Chương 398, tức giận ba vị cả chương 398, tức giận ba vị cả Vân ẩn tinh nhuệ nhóm một hơi chạy tới trên bờ, đều là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía qua quốc phương hướng. Chúng ta dạng này vứt bỏ giữa cả đại nhân thật được không? Có Vân ẩn nhị dạ tự trách nói. Bọn hắn thân là Vân ẩn nhị dạ đối mặt cương địch, thế mà vứt bỏ giữa cả đại nhân một mình chạy trốn. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Lúc ấy không cảm thấy có cái gì, nhưng bây giờ tỉnh táo lại sau lại có chỗ không ổn. Chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài, Vân ẩn thôn nhị dạ sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Giải cả đại nhân mệnh so với chúng ta quý giá nhiều. Lúc trước chạy nhanh nhất tên kia Vân ẩn nhị dạ nói ra. Chúng ta đợi ở nơi đó chỉ có một con đường chết, mà giải cả đại nhân nhiều lắm là bị độc sư bắt sống. Ai? Thật sao? Đương nhiên là sự thật, trở về thông chi cao tầng, chuẩn bị dùng tiền chuộc về giải cả đại nhân. Tốt. Trên mặt mọi người mù mịt quét sạch xanh xanh. Không có người không có mắt đến hỏi, giải cả đại nhân nếu là chết làm sao bây giờ? Nếu quả như thật chết, Vân ẩn thôn chỉ có thể phong quang đại làm. Qua quốc. Giải cả, người vẫn là đầu hàng đi. Zen Nhi ạ chậm rãi từ bên hông rút ra thái đao, con mắt màu đen dần dần bị màu đỏ tươi thay thế. Đệ nhị giật cả sắc mặt nghiêm trọng. Hắn không biết mình là không phải cổ nổ hạ độc sư đối thủ, nhưng hắn biết hôm nay sợ rằng là chạy không thoát. Chỉ thấy nơi xa ố ương ương tới một đám cổ nổ hạ ạ bù cùng tóc đỏ hú dù mạ kỳ tộc nhân. Để hắn đơn đấu Zen Nhi ạ đều tốn sức, phân biệt nói chung quanh còn có nhiều người như vậy. Với lại, hắn thấy được nơi xa bị trói gô mị dục cùng sủ chi cả. Đệ nhị giật cả bất đắc dĩ thở dài. Sớm biết hắn liền không tham dự cái này việc chuyện. Hiện tại tốt, chỉ có thể tiếp nhận bị bắt sống vận mệnh. Cũng may cổ nổ hạ không có đối bọn hắn sinh ra sát tâm, hẳn là có cái khác nhu đồ. Ta đầu hàng. Đệ nhị giật cả giơ cao hai tay. Ăn hết. Jenny à tiện tay ném ra ngoài một bình độc dược, giải thích nói. Đây là ức chế trạ cờ dạ dự hoàn, để phòng đầu góc ngươi nóng lên làm ra chuyện bạo động. Hắn lo lắng giật cả trá hàng, sau đó đột nhiên buộc phát cắt đứt đàn rổ cổ. Loại chuyện này không phải là không có khả năng. Mặc dù Vân ẩn thôn mãng phu tương đối nhiều, nhưng không bài trừ có dạng này người. Đệ nhị giật cả không do dự, đem dược hoàn rót vào miệng bên trong, ở trước mặt tất cả mọi người nuốt xuống. Cửa vào trong nháy mắt, trong cơ thể trạ cờ dạ bắt đầu không bị khống chế. Jenny ạ phất phất tay, hai tên ạ bụ tiến lên đem để lại. Thứ đồ tốt này không thể để cho giới cả được hưởng, các ngươi nói đúng không? Jenny ạ mặt mỉm cười nhìn về phía nổ kỳ cùng đệ tam mỹ lúc, tiếp theo từ nhẫn cụ trong bọc xuất ra hai bình. Một tên ạ bụ tiến lên tiếp nhận, cưỡng ép rót vào hai người miệng bên trong. Jenny ạ, chúng ta nên xử lý như thế nào ba người? Si mu dạ đạn rồ ánh mắt lửa nóng, đối lại ba người ánh mắt phảng phất tại nhìn ba cái hành tẩu kiên cố. Hiện tại làng là căn bản vốn không cần e ngại những thôn khác, cùng giết chết ba vị cả, không bằng lưu bọn hắn một cái mạng tìm riêng phần mình thôn đổi tiền. Mà số tiền kia tuyệt đối là thiên văn số tự, đương nhiên là dùng bọn hắn đổi tiền đến phát triển thôn xây dựng kinh tế. Hai người lẫn nhau không hẹn mà cùng lộ ra tiếu dung. Ba vị cả, hỏng, thôn kim cố muốn giữ không được, thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không đúng, hẳn là mất cả trí lẫn trải, thua thiệt đến nhà bà ngoại. Xa dù tổ bị hì dụ rèn ánh mắt lửa nóng, thôn lại phải có bút lớn tài chính doanh thu, đến tột cùng là mở miệng muốn 10 tỷ lượng tiền chuộc tốt đâu, vẫn là muốn 20 tỷ lượng tiền chuộc tốt đâu? Ai nha, tốt xoắn xuýt, không bằng điều hòa một cái, muốn 30 tỷ lượng tốt. Ân, một người 30 tỷ lượng. Chỉ là không biết thôn của bọn họ có thể hay không cầm được ra nhiều tiền như vậy. Ba vị cả cảm thụ được chung quanh vô số đạo lửa nóng ánh mắt, dưới thân thể ý thức run lên. Bị lúc, đều tại ngươi. Đệ nhị giật cả nhịn không được phàn nàn. Không sai, sớm biết ta liền không tham dự. Nô kỳ phụ họa. Hắn thật xa chạy tới, không nghĩ tới xảy ra cái này việc sự tình. Hừ, các ngươi hai cái mã hậu pháo, lúc ấy nhưng không phải như vậy nói. Đệ tam mị dục biểu lộ khó coi. Mẹ nó, lúc đầu bị bắt sống liền khó chịu. Hai người này ngược lại là còn đoán trách lên chính mình tới. Mị dục, ngươi thật giống như có chút của a. Bạo tính tình đệ nhị giật cả khó chịu nói ra. Ha ha, không phục liền đánh một trận. Đệ tam mị dục dắt cổ hô. Chờ hắn trở lại thôn, nhất định phải đối Vân ẩn thôn khởi xướng chiến tranh. Một cái tinh anh thượng nhẫn nhị dạ đều đụng không ra 20 cái thôn, thế mà còn có gan tử kêu gạo. Đợi đến thời điểm vụ ẩn bộ đội đại quân ép tiến, nhìn hắn còn dám hay không tiêu ngạo như vậy. Đi, tất cả câm miệng a. Nô kỳ có chút không kiên nhẫn. Hai cái này ngu xuẩn làm sao cãi vã. Bây giờ nghĩ không phải là dùng như thế nào cái giá thấp nhất trở về sao? Có ngươi chuyện gì? Hai người chăm miệng một lời nói ra. Nô kỳ trong nháy mắt sù lông. Hai tên khốn kiếp này lại dám dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với mình. Tốt tốt tốt. Thu này, nham ẩn thôn nhớ kỹ. Hắn đánh không lại làng lá, còn không đánh lại nhân tài điều sệ rộ Vân ẩn thôn cùng đối thủ một mất một còn làng xương mù sao? Các loại sau khi trở về liền liên hợp phong quốc, đối hai nước khởi xướng chiến tranh. Muốn để bọn hắn biết trêu chọc mình đại giới. Hỗn đản, các ngươi hai cái ngu xuẩn, liền đợi đến nham ẩn thôn trả thù a. Hừ hừ, ai sợ ai a. Có gan ngươi liền đến. Lúc trước vẫn là đồng minh ba vị cả, bây giờ lại bạo phát kịch liệt xung đột. Nếu như không phải là bị dây thừng trói chặt, tuyệt đối sẽ đến một trận kịch liệt vật lộn. Si mù dạ đạn rồ có chút không có mắt thấy, để ạ bù ngăn chặn miệng của bọn hắn. Dù cho không nói được lời nói, ba người vẫn như cũng dùng ánh mắt giao phong. Uzuma kỳ tộc trưởng, sự tình kết thúc, chúng ta trở về. Si mù dạ đạn rồ cùng Uzuma kỳ tộc trưởng lên tiếng chào, liền dẫn ạ bù rời đi qua quốc. Trở lại thôn liền có thể thương nghị ba người vấn đề tiền chuộc. Jenny ạ, lần sau có thể hay không để cho ta đến? Uchiha Kagemi yếu đất nói. Hắn còn chưa kịp mở ra màn rễ kỳ ủ xạ gì gắng. Chiến đấu liền kết thúc. chạy xa như vậy, chuyên môn đánh xì dầu. Đi, lần sau có cơ hội để ngươi bên trên. Jenny ạ không chút do dự đáp ứng. Người ta thật vất vả thức tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ gì đặng, hoàn toàn chính xác cần ở trước mặt mọi người biểu hiện ra. Không đi trang bước, chẳng phải hạ cụ mở mắt sao? Bất quá, Uchiha Kagemi ngược lại là có thể đi phái chủ chiến tộc nhân trước mặt trang bước. Ngay từ đầu mở mắt mục đích không phải liền là muốn uy hiếp trong tộc phái chủ chiến sao? Chỉ là hắn mới ra viện liền bị đàn rồ bắt lính. Làng lá, hô cả văn phòng. Senjuto bị dạ mạ nhìn xem nơi hẻo lánh bị trói gô ba cái cả, mí mắt của loạn. Làm sao đem bọn hắn bắt được? Đùa gì thế? Chỉ là đi ra một chuyến, liền bắt sống ba cái cả. Đám tiểu tử này đã có mạnh như vậy sao? Trong đầu của hắn không khỏi hiện ra mấy người xông vào nhận thôn bắt sống cả chẳng cảnh. Quá khoa trương đi. Lão sư, chúng ta lần này. Đàn rồ biết tổ bị dạ mạ lão sư hiểu lầm, đội vàng giải thích chuyện này đi qua. Nguyên lai là dạng này. Senjuto bị dạ mạ giật mình. Liền nói mấy người sao có thể duy nhất một lần bắt sống ba cái cả. Nguyên lai là sớm biết được tình báo. Chương 399, ăn no rồi không có chuyện làm. Chương 399, ăn no rồi không có chuyện làm. Xèn rủ tổ bị dạ mà ánh mắt rơi vào rèn nhì ạ trên thân. Tiểu tử này mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng vậy mà có thể biết trước tương lai sao? Chắc không được nhân cách thứ hai tại thế giới tinh thần bên trong chưa hề biểu hiện ra ngoài. Đối với rèn nhì ạ mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng, hắn một mực đều giả bộ như không nhìn thấy, tự nhiên không biết con mắt cụ thể năng lực. Ngông ngông nô. Ba vị cả trầm muộn tiếng gọi ở Mỹ. Đem sẻn rủ tổ bị ra mạ thù suy nghĩ lại. Đem bọn hắn ngoài miệng khăn lau hái được. Mặc dù ba người là tù nhân, nhưng người ta tốt xấu là một thôn hình bóng. Nên có cấp bậc lễ nghĩa dẹt không thể không có. Là, lão sư. Uchiha Kagemi tiến lên tháo xuống ba người miệng bên trong khăn lau. Chúng ta cần bỏ ra cái giá gì, mới có thể để cho chúng ta rời đi. Nô kỳ muộn thanh muộn khí nói. Nhân thôn trong lịch sử cái thứ nhất bị bắt sống cả liền là hắn, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Hắn hiện tại chỉ muốn để thôn xuất tiền đem hắn chụp về. Thật một khắc đều không muốn đợi ở chỗ này. Jenny ạ, ánh mắt của mấy người không hẹn mà cùng rơi vào sẻn rủ tổ bị giả mạ trên thân. Nếu như tiểu tử này không có tới, liền từ chính bọn hắn quyết định. Hiện tại đã tới, trước hết tham khảo một chút ý kiến của hắn. A làm nhiều năm như vậy hồ cả, ở phương diện này có kinh nghiệm. Trầm mặc một lát, sẻn rủ tổ bị giả mạ trầm giọng nói ra. 20 tỷ. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Nô kỳ trực tiếp cự tuyệt. Tuy nói bây giờ đại danh tiền tài nắm giữ tại nha mẩn thôn trong tay, nhưng 200 ức tuyệt đối là một bút phi thường khổng lồ số lượng. Có số tiền này cầm lấy đi phát triển thôn không tốt sao? Đệ tam mỹ dục cùng đệ nhị giật cả đồng dạng lắc đầu. Số tiền kia quá to lớn, vượt xa khỏi tâm lý của bọn hắn giá vị. Xèn dù tổ bị dạ mạ đã sớm đoán được mấy người sẽ không đáp ứng. Dù là việc quan hệ tính mạng của bọn hắn, đàm phán nha, có kẻ mặc cả rất bình thường. Đi qua dài đến vài giờ lôi kéo, ba vị cả quyết định để thôn bỏ vốn 103 tỷ lượng chuộc về mình. Mặc dù bọn hắn trong lòng phi thường thì đau, lại chỉ có thể viết thư để cổ nổ hạ sứ giả đưa trở về. Đè xuống thủ lớn, ba người phảng phất bị rút sạch tất cả khí lực, trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi. 103 tỷ a. Tại quý thôn đưa tiền chuộc trước khi đến, chư vị trước ở tạm tại thôn A. Senjuto Obizama đối ba người nói. Tiếp theo, Shimu Dạ Đạn Dỗ liền phái người đem bọn hắn giam giữ bắt đầu. Mười mấy tên ạ bù 24 giờ trông coi. Các loại Senjuto Obizama rời phòng làm việc, trên mặt mấy người không hẹn mà cùng lộ ra sán lạn tiêu dung. Ha ha ha, phát tài, 39 tỷ lượng A. Senjuto Obizu rèn vui vẻ cười nói. Số tiền kia dùng tại thôn kiến thiết bên trên, tuyệt đối có thể hất ra những thôn khác một mảng lớn. Shimu Dạ Đạn Dỗ nhếch miệng lên một vòng đường cong. Hiện tại làng lá không còn là những thôn khác có thể người giả bị đụng tồn tại. Đây hết thể đều phải quy công cho thôn hộ cả. Cũng chính là mình. Từ khi hắn tiền nhiệm bắt đầu, thôn liền phát triển không ngừng. Quả nhiên, tổ bị ra mạ lão sư nhìn người thật chuẩn. Đương nhiên, Jenny A ở trong đó làm ra cống hiến phi thường lớn. Riêng là thay đổi lại danh, liền có thể nhập sách sử. Đáng tiếc, chuyện như vậy ám muội, chỉ không lành được chi. Jenny A, đêm nay mở hội chúc mừng, ngươi nhất định phải tham gia A. Sa dù tổ bị hị dụ rèn mặt lộ vẻ mong đợi nhìn về phía Jenny A. Lúc trước loại chuyện này rèn nhì ạ từ trước đến nay không nguyện ý tham gia, lấy cớ vĩnh viễn chỉ có một cái. Muốn về nhà cho tổ bị dạ mạ lao sư nấu cơm. Không có vấn đề. Đối mặt mấy người ánh mắt mong chờ, rèn nhì ạ không tiện cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Về phần sẻn rủ tổ bị dạ mạ lao tiểu tử kia. Để hắn tại họ rổ xì mà nhà chịu được một trận được. Dù sao họ rổ xì mà tiểu tử kia đạt được mình chân truyền, làm ra đồ ăn hương vị không kém. Têu lên cổ hạt cùng viêm, nói cho bọn hắn thu hoạch lần này. Uchiha Kagemi đề nghị. Mấy người đều không có dị nghị, vô cùng cao hứng rời đi. Thương nghiệp đường phố, trong tiệm cơm. Tốt, làm loại chuyện này vậy mà không gọi tới chúng ta. Bị tổ ca đỏ hồ mù ra đẩy một cái mắt, có chút bất mãn nói ra. Bọn hắn đã từng thế nhưng là cùng một chỗ kể vai chiến đấu chiến hữu A. Đúng vậy A, các ngươi sao có thể dạng này? U tạ tản cô hạt giả bộ như thương tâm bộ dáng. Ha ha, chuyện quá khẩn cấp, quên thông chi các ngươi. Sa dù tổ bị hì dù rèn lúng túng gãi đầu một cái. Khi thời gian nghĩ đến cái này U dù mạ kỳ nhất tộc gặp được nguy hiểm, sắp thực quên kêu lên hiếu chiến bạn. U tạ tản cô hạt cùng mì tổ ca đỏ hổ mù dạ chỉ là nói đùa. Thật không có thật sinh khí. Tình huống khẩn cấp, quên thông chi cũng là bình thường. Dù sao mấy người ngay cả tổ bị dạ mạ lao sư đều không có đến nhớ kỹ nói cho đâu. Các ngươi trong khoảng thời gian này có hay không mang học sinh? Jenny ạ hiếu kỳ hỏi thăm. Hắn nhớ kỹ hai người trước đó bình thường không có việc gì liền đi mang những cái kia vừa tốt nghiệp hạ nhẫn. Không biết hiện tại có hay không làm dẫn đội thượng nhẫn nhị dạ. Ta năm nay không có đi. Mị tổ ca đỏ hổ mù dạ lắc đầu. Làm chỉ đạo thượng nhẫn nhị dạ là một kiện phi thường mệnh sự tình. Ta còn tại mang học sinh. U tạ tản cô Hạt vừa cười vừa nói. Nàng bình thường nhàn không có việc gì, liền đi cho những cái kia các đại gia tộc vừa tốt nghiệp học sinh làm dẫn đội thượng nhẫn nhị dạ. Chỉ cần học sinh trở thành trung nhẫn liền không có chuyện của nàng. Đều là đại gia tộc nhị dạ, không được bao lâu thời gian liền có thể xuất sư. Mấy người tại trong tiệm cơm cười cười nói nói, thời gian rất lâu không có tập hợp một chỗ. Ăn xong cơm tối liền ai về nhà nấy. Senjuto bị ra mạ dinh thự. Jenny ạ, ngươi đã đến. Uzuma Kimito gặp Jenny ạ trở về, mặt lộ vẻ lòng cảm kích. Qua quốc sự tình, Tobirama đã cùng nàng nói. Nếu như không có Jenny ạ, Uzuma Kỳ nhất tộc tuyệt đối sẽ đứng trước diệt tộc phong hiểm. Mito Aji, tiến nhanh đi ngồi một chút. Không cần, ta tới là chuyên môn cảm tạ ngươi, cứu vớt Uzuma Kỳ nhất tộc. Nàng lâu dài đợi tại làng lá, trở về số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như Uzuma Kỳ nhất tộc bị diệt, đối với nàng mà nói tuyệt đối là đả kích cực lớn. Cú may Jenny ạ cải biến tộc vận mệnh con người. Uzuma Kỳ Mito tại cảm tạ một phen về sau liền trở về. Jenny ạ đối với cái này chỉ là cười cười. Uzuma Kỳ nhất tộc không có bị diệt, đối với Cổ Nộ Hạ tới nói là chuyện tốt. Coi như tương lai bộc phát chiến tranh, thôn cũng có thể có Uzuma Kỳ nhất tộc đến trợ giúp. Làng sương mù, nham ẩn thôn cùng vân ẩn thôn các cao tầng thu được thư tín. Nội vàng cầm kết sủ tiền chỗ tiến về làng lá. Các vị, đi thong thả không tiễn. Sĩ mù dạ đạn rổ vui tươi hớn hở mà nhìn xem mấy người rời đi. Ba cái cả xanh mặt, không nói một lời rời đi. Đợi đến rời đi Hỏa Quốc, liền bạo phát chiến đấu kịch liệt. Thối thằng lùn, biết bay không tầm thường a. Thật khi chúng ta sợ ngươi đúng không? Ừ, không phục liền đánh một trận, ta đã sớm nhìn các ngươi khó chịu. Đệ nhị giới cả cùng đệ tam mị dục tạm thời liên thủ đối kháng nô kỳ. Trung quanh các thôn nị dạ lập tức trợn tròn mắt. Tự mình cả đột nhiên treo lên đến, bọn hắn có muốn đi lên hay không trợ giúp. Cuối cùng các thôn nị dạ vẫn là tham dự chiến đấu. Vũ ẩn nị dạ cùng Vân ẩn nị dạ liên hợp đối kháng nha mẩn nị dạ. Đằng sau không biết xảy ra chuyện gì, đệ nhị giới cả lại cùng đệ tam mị dục đánh nhau. Tam phương từng người tự chiến. Hồ cả văn phòng. Sĩ mù dạ đạn rồ nhìn xem truyền về tình báo, không biết nói cái gì cho phải. Đám người này thật sự là ăn no rồi nhàn rỗi không chuyện gì làm. Vừa rời đi Hỏa Quốc liền đánh nhau. Bất quá nếu như đã giao tiền, lại không có tại Hỏa Quốc cảnh nội đánh nhau. Liền không liên quan Cổ Nộ Hạ chuyện. Đợt, hắc hắc, đang nghỉ ngơi một ngày, ngày mai thứ 6 nhất định ba canh, anh. Đúng, trong khoảng thời gian này không có đánh vùng châu thổ, bởi vì phá sản chương 400, trừ phi nhịn không được chương 400, trừ phi nhịn không được xẻn rủ tổ bị giả mạ dinh thự. Jenny á như thường ngày nằm tại trên ghế nằm với nắng, bất chi bất giác liền tiến vào mộng đẹp. Chẳng biết lúc nào, xuất hiện trước mặt hai người, chặn lại ánh nắng. Jenny á mở mắt ra liền thấy thân mặc áo choàng trắng ngọ rộ xì mà cùng vẻ mặt buồn thiu gì dễ ra. Nô! Các ngươi sao lại tới đây? Hắn ngồi dậy vô ý thức ngáp một cái, ánh mắt rơi vào xịu mặt gì dễ dạ trên thân. Gia hỏa này làm sao sầu mi khổ kiểm? Chẳng lẽ nói mình cung cấp đeo đổi nữ sinh phương thức có vấn đề? Lao sư! Hai người cung kính lên tiếng chào. Nói một chút đi, tìm ta có chuyện gì? Jenny á hỏi thăm. Bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện, hai người tìm mình tuyệt đối có việc. Họ đồ sĩ mà chỉ là cười cười, không có giải thích. Jenny ạ minh bạch có chuyện tìm mình người không phải hắn. Dĩ dễ dạ, xảy ra chuyện gì? Lão sư, chú nạ giống như phải có đối tượng. Dĩ dễ dạ thần sắc xa xút. Đoạn thời gian trước, hắn nghe theo Jenny ạ đề nghị bí mật quan sát Suna, muốn tìm một cái cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Thế là tại sòng bạc cổng ngồi chờ vài ngày. Kết quả ngồi xổm dĩ dễ dạ liền phát hiện không hợp lý. Chú nạ bên người thường xuyên xuất hiện một cái tóc dài nam tử. Hai người vừa nói vừa cười tiến vào sòng bạc. Mà nam tử kia hắn vừa vặn nhận biết. Cả tòa đoạn. Mỗi lần Sú Nạ đem tiền thua sạch rủ rũ túi đầu từ sòng bạc đi ra. Cả tòa đoạn cũng sẽ ở bên cạnh an ủi Sú Nạ. Đi qua một phen an ủi, Sú Nạ trên mặt một lần nữa tách ra tiểu dung. Núp trong bóng tối gì gì hải dạ thấy cảnh này cảm giác thiên đều sập. Sú Nạ cùng cả tòa đoạn quan hệ tuyệt đối viễn siêu bình thường bằng hữu. Ẩn ẩn có ý hướng lấy tình lữ tư thế phát triển. Sau đó gì gì hải dạ lên đường tan nát con tim, tìm cái tiểu quán mượn rượu tiêu sầu. Họ đồ sĩ mà biết được chuyện này, thỉnh thoảng sẽ đi bồi dì dì dạ uống rượu. Nhưng qua một đoạn thời gian, dì dì dạ gia hỏa này vẫn như cũ thất hồn lạc phách. Họ đồ sĩ mà thuyết phục không có kết quả, cũng chỉ có thể lôi kéo dì dì dạ tìm đến rèn nhị ạ. Hy vọng lao sư có thể khuyên nhủ dì dì dạ. Hắn không muốn xem lấy hảo hữu của mình, bởi vì loại sự tình này như vậy trầm luân. Đối mặt rèn nhị ạ lao sư hỏi thăm, dì dì dạ thở dài một tiếng, giảng thuật cả kiện chuyện đã xảy ra. Rèn nhị ạ nghe xong không khỏi mặt lộ vẻ đồng tình. Dì dì dạ gia hỏa này thật thảm a. Còn chưa tới cùng anh hùng cứu mỹ nhân liền bị cả tòa đoạn cướp mất, chắc không được muốn mượn rượu tiêu sầu đâu. Bất quá dạng này bình thường, nếu như Sú Nạ đối gì gì hải dạ có ý hai người sớm liền ở cùng nhau, chỉ có thể nói Sú Nạ chỉ là coi hắn là làm đồng đội, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua nam nữ bằng hữu, chỉ có thể nói gì gì hải dạ cùng Sú Nạ không có duyên phận. Gì gì hải dạ, từ bỏ Sú Nạ đi, giữa các ngươi không có duyên phận. Jenny ạ vỗ vỗ gì gì hải dạ bà bay, an ủi. Mặc dù nói như vậy làm người rất đau đớn, nhưng không thể nghi ngờ là nhất phương thức hữu hiệu. Dù sao cũng so cho hắn hy vọng, lại cho hắn tuyệt vọng tốt. Cần quyết đoán mà không quyết đoán tất thụ nó loạn, không bằng giải quyết dứt khoát. Thống khổ một đoạn thời gian, đằng sau liền sẽ dần dần đem thả xuống. Dĩ Dĩ Dạ trầm mặc không nói gì, họ Dỗ Xỉ Mạt đối với cái này có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này làm thời gian dài như vậy phí Dương Dương, kết quả đẹp dê dê chạy. Phí Dương Dương tốt đẹp dê dê là từ rèn nghi ạ nơi đó nghe được. Cảm giác dùng tại Dĩ Dĩ Dạ trên thân phi thường phù hợp. Dĩ Dĩ Dạ là phí Dương Dương, mà Su Nạ là đẹp dê dê. Chỉ là không biết cả tọa đoạn ở trong đó đóng vai lấy cái gì dê. Họ Dỗ Xỉ Mạt tò mò nhìn về phía đang tại an ủi Dĩ Dĩ Dạ rèn nghi ạ, trên mặt tràn đầy tò mò. Đến tìm thích hợp cơ hội đi hỏi lão sư. Làm giới nghị dạ đỉnh tiêm nghiên cứu khoa học nhân tài, tò mò cường một điểm không thể bình thường hơn được. Người cái tuổi này không nên đem tinh lực đặt ở chuyện nam nữ bên trên. Muốn học học cột đổ xi mạn, tìm cho mình chút chuyện làm. Ta đã biết, rèn nghị ạ lão sư. Dĩ Dĩ Dạ trầm giọng nói ra. Hắn biết lão sư nói không sai, nhưng trong lòng liền là có chút buồn bực. Đi, các ngươi tại ta chỗ này ăn bữa cơm đi nữa. Vừa vặn chúng ta thời gian rất lâu không có cùng một chỗ ngồi xuống ăn cơm. Rèn nghị ạ mắt nhìn thời gian, đối hai người nói ra. Hai người tự nhiên không có lý do cự tuyệt, giống như trước tiến về phòng bếp trợ thủ. Dĩ Dĩ Dạ một mực tự hỏi Rèn Nhi ạ vừa rồi nói lời nói, tìm một chút sự tình làm. Hắn bình thường ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ, trở lại thôn hoàn toàn chính xác không có chuyện để làm. Bằng không thì cũng sẽ không một mực đang sòng bạc cổng ngồi chờ. Nhưng hắn lại có thể làm được gì đây? Trên bàn cơm, một mực trầm mặc không nói gì, Dĩ Dĩ Dạ đột nhiên mở miệng. Rèn Nhi ạ lão sư, ta muốn viết sách coi như nhà. Hắn nghĩ nửa ngày, quyết định viết sách đến cho hết thời gian. Đang dùng cơm Rèn Nhi ạ cùng họ Dỗ Xỉ mà lập tức ngây ngẩn cả người. Họ Dỗ Xỉ mặt lộ vẻ nghi ngờ, Dĩ Dĩ Dạ gia hỏa này muốn coi như nhà. Mình thật không có ở nằm mơ sao? Hắn không cảm thấy gì Dĩ Dĩ Dạ có ghi sách thiên phú, nhưng không có mở miệng chào phúng. Ai bảo hiện tại gì Dĩ Dĩ Dạ tại trên tình cảm thâm thụ đã kích đâu? Mình vẫn là không cần kích thích hắn tốt, mà Jenny ạ thì là một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới gì Dĩ Dĩ Dạ hiện tại liền muốn làm sách cấm tác giả. Đến lúc đó tuyệt đối có thể dựa vào thân nhiệt thiên đường, kiếm được đầy buồn đầy bát. Jenny ạ năm đó đồng dạng từng có viết tiểu thuyết suy nghĩ, chỉ là vội vàng tu luyện cùng cái khác vụn vặt sự tình, cho tới chậm trễ. Hiện tại mỗi ngày nhàn không chuyện làm, hoàn toàn chính xác có thể viết quyển sách giết thời gian. Liên Lam Tròn đã từng tưởng niệm, cụ thể viết cái gì loại hình tác phẩm còn không có nghĩ kỹ. Dù sao Rèn Nhi ạ trong đầu có vô số loại cấu tứ, tỷ như bá đạo hồ cả yêu ta, ủ chỉ hạ cùng sẹn rủ cấm kỵ chi luyến, từ sợi cỏ đến hồ càng lịch tập con đường, các loại. Mọi việc như thế đề tài, tuyệt đối không thua ở gì Dĩ Dạ sách cấm. Mặc dù hắn hiện tại không thiếu tiền, nhưng người nào lại sẽ ngại tiền mình nhiều đây? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Dĩ Dĩ Dạ không biết, hắn trong lúc vô tình một câu, lại sáng tạo ra giới nhị dạ tương lai đại tác gia. Đương nhiên, chính hắn cũng không kém bao nhiêu, chính là ta cảm thấy đề nghị của ngươi không sai, khiến cho ta đều muốn coi như nhà. Lão sư, chúng ta có thể cùng một chỗ coi như nhà. Ha ha, có thể a. Dĩ Dĩ Dạ nghe vậy quét qua mù mịt cùng Rèn Nhi ạ nghiên cứu thảo luận liên quan tới sáng tác sự tình. Họ Đồ Xỉ Mạn, hắn một mặt mộng bức nhìn về phía Rèn Nhi ạ cùng Dĩ Dĩ Dạ. Hai người này muốn coi như nhà, mình chỉ sợ là lúc trước làm thí nghiệm thời điểm hút vào có độc khí thể, dẫn đến xuất hiện ảo giác. Hai người đối thoại truyền vào trong thai của hắn, không hợp thói thường tựa như là mình chúng huyễn thuật. Họ Đồ Xỉ Mạn không nói gì, cúi đầu yên lặng gắp cơm. Tốt đẹp chuyên nghiệp tố chất để hắn nhịn xuống không có tại chỗ bật cười. Trừ phi thật nhịn không được. Rèn Nhi ạ lão sư, ta hiện tại cảm thấy mình phi thường có linh cảm, tương lai tuyệt đối có thể viết ra một bản bạo khoản tiểu thuyết. Ha ha, ta cũng dạng này cảm thấy. Phốc phốc, khu khu khu. Không có ý tứ, vừa rồi bị sặc. Cho dù là chuyên nghiệp tố dưỡng tốt đẹp họ Đồ Xỉ Mạn, cuối cùng vẫn là nhịn không được cười lên. Nhưng cũng may hắn dùng tiếng ho khan che đậy kín. Hai người chỉ là nhìn hắn một cái, tiếp lấy tiếp tục nghiên cứu thảo luận coi như nhà sự tình. Họ Đồ Xỉ Mạn. Chương 401, sách mới ra mắt chương 401, sách mới ra mắt tiếp xuống thời gian. Jenny ạ cùng Dĩ Dĩ Dạ, hai sư đồ vùi đầu sáng tác, ngẫu nhiên trao đổi lẫn nhau sáng tác tâm đắc. Rất nhanh Dĩ Dĩ Dạ tác phẩm đầu tay liền vào thế, nhưng không phải tương lai đại hỏa, thân nhiệt thiên đường, mà là một bản cái khác danh tự sách cấm. Dĩ Dĩ Dạ thăm dò tính tìm ra bản xã xuất bản. Chủ biên mắt nhìn nội dung cảm thấy bất được, liền ấn một chút phát hướng tiệm sách. Mặc dù chỉ là quyển sách đầu tiên, nhưng nhận lấy không thiếu độc giả yêu thích. Cái này khiến Dĩ Dĩ Dạ cảm thấy mình có sáng tác thiên phú. Bình thường ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ, liền là về đến nhà vùi đầu sáng tác, thỉnh thoảng sẽ đi nữ nhà tắm nhìn trộm. Hiện tại đã không thể nói là dình coi, mà là lấy tên đẹp tác ra lấy tài liệu. Nhưng bị phát hiện lúc, mặc cho hắn nói đến thiên hoa loạn truy, vẫn là tránh không được một trận đánh tơi bời. Jenny ạ thật không có gì Dĩ Dĩ Dạ chuyên cần như vậy, thỉnh thoảng ổn định lại tâm thần biết một chút nội dung. Thời gian khác đều đang sờ cá bảy nát, nhưng thời gian mấy tháng đi qua, ngược lại là có thể hướng nhà xuất bản xuất bản. Thế là Jenny ạ tại tự mình nhà xuất bản phát biểu, bá đạo hồ cả yêu ta, tiểu thuyết tình cảm. Về phần trong đầu cái khác cấu tứ tương lai có thời gian rồi nói sau. Bởi vì người nào đó âm thầm không để lại dư lực tuyên truyền, nên sách một khi phát biểu liền nhận lấy trong thôn vô số nữ tính truy phủng. Trong lúc nhất thời, hồ cạ thành đông đảo nữ tính truy phủng kết hôn nhân tuyển. Trùng hợp hồ cạ đệ tam đàn rồ đến nay độc thân. Các tộc trưởng của đại gia tộc nhau nhau đem tự mình trong tộc ưu tú nữ tử giới thiệu cho đàn rồ. Hồ cạ văn phòng. Sĩ mũ giả đàn rồ nhìn xem trên bàn của kia, bá đạo hồ cạ yêu ta, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Đến tột cùng là tên hôn đàn nào viết sách? Gia môn của hắn khảm đều muốn bị bà mối đập phá. Mỗi lần công tác xong về đến nhà, cửa nhà luôn có vô số nữ tính chờ lấy. Thật xa tới chỉ là vì liếc hắn một cái. Đàn Dụ cảm giác mình đời này đều không có như vậy im lặng qua. Một bản tiểu thuyết tình cảm lại để hắn thành vô số nữ tính kén vợ kén chồng nhất giai nhân tuyển. Ha 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 nấc. Sạ Dù Tổ bị Hỉ Dụ Rèn bưng lấy quyển kia tiểu thuyết cười đến ngửa tới ngửa lui. Đàn Dụ, ngươi có thể hay không nói một câu? Nữ nhân, ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Hắn nhìn tiểu thuyết lúc sau sẽ không tự giác đưa vào Đàn Dụ gương mặt kia. Mỗi lần nhìn thấy bên trong tiểu đoạn liền mỉm cười. Trong sách cao lạnh xấu bụng hổ ca đại nhân, nhìn chằm chằm một chương Đàn Dụ mặt tâm trầm. Ngẫm lại liền xuất diễn. Hắn không thể nghi ngờ là thiết mặt mở đại. Đàn Dụ vốn là đen sắc mặt, bây giờ trở nên càng thêm đen. Trầm mặc nói không ra lời. Khí run lạnh. Nghĩ hắn đường đường làng lá hổ ca đệ tam uy danh hiển hách, lại bởi vì tiểu thuyết tình cảm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quyển sách này tác giả tuyệt đối là địch quốc phái tới gian tế. Người tới, tìm ra quyển sách này tác giả, chẳng cần biết hắn là ai, trực tiếp mang cho ta tới. Sĩ Mù Dạ Đạn Dụ đối Ạ Bụ lạnh giọng phân phó. Hắn muốn để quyển sách này tác giả biết công nhân bố trí hổ ca hạ tràng. Đạn Dụ, dạng này có phải hay không quá mức? Sạ Dù Tô Bi Hỉ Dụ Rèn không bỏ được đem thả xuống tiểu thuyết, cười hòa giải. Hắn cảm thấy quyển sách này là sách hay, chỉ là dễ dàng đưa vào Đạn Dụ mặt. Phương diện khác không có bất cứ vấn đề gì. Ý miệng. Đạn Dụ nhìn thấy Hỉ Dụ Rèn liền giận. Gia hỏa này bình thường không có ít cầm nội dung trong sách trêu cho mình. Đơn giản coi hắn là làm chuyện xưa nhân vật chính. Ta cảm thấy viết không tệ a, chậc chậc, cao lãnh bá đạo hồ ca. Sạ Dù Tô Bi Hỉ Dụ Rèn vừa nói, một bên dò xét trước mặt Đạn Dụ. Đạn Dụ, ta cảm giác ngươi chính là trong sách hồ ca nguyên hình. Lời còn chưa dứt, liền bị tức hồn hển Đạn Dụ đánh gãy. Đủ Hỉ Dụ Rèn, ngươi nếu là còn trong thời gian làm việc đọc tiểu thuyết, liền cút ra ngoài cho ta. Quyển tiểu thuyết này tác giả để hắn tại đồng bạn trước mặt không ngóc đầu lên được, nhất định phải nghiêm trị. Sạ Dù Tô Bi Hỉ Dụ Rèn lập tức đàng hoàng đem thả xuống tiểu thuyết, nghiêm túc phê duyệt văn bản tài liệu. Chỉ là khoe miệng ý cười làm sao ép đều ép không được. Không hổ là bá đạo hổ cả đại nhân, xử sự phong cách liền là bá đạo đâu. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Đạn Dụ liền là trong sách nguyên hình, chỉ là vẫn chưa nói xong liền bị bế mạch. Đợi chút nữa ban muốn đi tìm Rèn Nhi a bọn hắn thảo luận phát hiện của mình. Không biết các đồng bạn có hay không nhìn qua quyển tiểu thuyết này. Nếu như chưa có xem thì tốt hơn, đến lúc đó có thể tập hợp một chỗ nhìn. Ân, liền không mang tới Đạn Dụ. Nhà xuất bản cổng. Mấy tên á bù biết được, bá đạo hổ cả yêu ta, quyển sách này tác giả thân phận, lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Đùa gì thế? Quyển sách này tác giả lại là Rèn Nhi a đại nhân. Bọn hắn hiện tại đứng tại trên đường phố, không biết như thế nào cho phải. Đội trưởng, nếu không chúng ta trở về bẩm báo hồ ca đại nhân. Không ổn, hồ ca đại nhân nói muốn đem tác giả mang tới phòng làm việc. Xem ra chỉ có thể đi đánh nhiễu Rèn Nhi a đại nhân. Mấy tên ạ bù cuối cùng dự định chấp hành hồ ca đại nhân mệnh lệnh. Senju Tobi ra mạ dinh thự. Rèn Nhi a chính trong thư phòng nghiêm túc sáng tác. Đúng lúc này, cửa thư phòng bị người nhẹ nhàng gõ vang. Rèn Nhi a đại nhân, hồ ca đại nhân có chuyện tìm ngài. Rèn Nhi ạ đánh khai môn liền thấy ba tên ạ bù cung kính đứng thẳng. Đàn rồ tìm ta làm cái gì? Cái này, cái này. Ba tên ạ bù có chút do dự, cuối cùng vẫn là ạ bù tiểu đội trưởng đứng ra giải thích. Rèn Nhi ạ đại nhân, ngài viết tác phẩm để hổ ca đại nhân sinh ra tâm tình chập chờn, bởi vậy để cho chúng ta tìm tới tác giả đem mang về. Rèn Nhi ạ. Không phải, hắn không phải liền là tâm huyết dâng trào viết bản tiểu thuyết tình cảm. Đàn rồ ra hỏa này làm sao còn thấy nôn nóng đâu? Thật chẳng lẽ đem mình làm trong sách nhân vật nam chính? Không nghĩ tới đàn rồ cái kia mày dậm mắt to ra hỏa ngược lại là sẽ huyết tưởng. Được thôi, ta cái này tới phòng làm việc. Jenny ạ đi theo ba người đi đến hồ cả văn phòng. Jenny ạ, người tại sao cũng tới? Đàn rồ không tâm tư để ý tới Jenny ạ, ánh mắt vượt qua hắn, rơi vào ạ bụ tiểu đội trưởng trên thân. Không phải để cho các ngươi đi tìm tiểu thuyết tác giả sao? Người đâu? Ba tên ạ bụ đối mặt hồ cả chất vấn, không hẹn mà cùng nhìn về phía Jenny ạ. Nga hống, sự tình trở nên thú vị đi lên đâu. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn buông xuống trong tay bên trên văn bản tài liệu, một mặt ăn dưa biểu lộ. Thật không nghĩ tới quyển sách này tác giả lại là Jenny ạ. Chắc không được có thể đem trong sách hồ cả miêu tả giống như Đàn Dụ. Đàn Dụ thấy thế con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng xuất hiện dự cảm không tốt. Quyển sách này tác giả. Hắn đưa tay chỉ hướng trên bàn quyển kia, bá đạo hồ cả yêu ta. Không sai, ta chính là quyển sách này tác giả. Jenny ạ đắc ý nói, như thế nào, do ta viết còn có thể a? Đẹp mắt, cực kỳ đẹp đẽ. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn vội vàng tán dương. Người cái tên này. Đàn Dụ mặt đen lên nhìn về phía Jenny ạ. Hắn không có nghĩ đến cái này đáng chết tác giả lại là Jenny ạ. Đáng giận a. Nếu như đổi lại những người khác, tuyệt đối phải trải nghiệm một cái hổ cả lửa giận. Nhưng trước mặt gia hỏa là rèn mỹ ạ. Loại cảm giác này tựa như là một đấm đánh vào trên đông. Phi thường bị khuất. Hắc hắc, có phải hay không cảm thấy phi thường đặc sắc cùng thay vào? Ta thừa nhận, trong sách nam chính đích thật là lấy ngươi làm nguyên mẫu, nhưng chỉ có một ít. Jenny ạ bắt đầu chia hưởng mình sáng tác mạch suy nghĩ. Đàn rồ thủy chung mặt đen lên không nói một lời. Chương 402, ta chạy trước đường chương 402, ta chạy trước đường ngươi về sau không cần biết liên quan tới hổ cả sách. Đàn rồ có chút nhức đầu nói ra. Miễn phí cho ngươi tuyên truyền còn không tốt. Jenny ạ cũng không biết hắn viết sách quá tốt, dẫn đến tới cửa bà mối nối liền không dứt. Ra môn khảm đều muốn bị người đập phá. Sạ dù tổ bị hì dù rèn ở một bên nén cười, bị Đàn Dụ bằng lanh ánh mắt quét tới. Vội vàng túi thấp đầu làm bộ phê duyệt văn bản tài liệu. Tóm lại, ngươi về sau không cần viết ta, thực sự không được viết hì dù rèn. Đàn Dụ ôm ồm địa nói một câu. Ai bảo quyển sách này tác giả là Jenny ạ đâu? Chỉ có thể nhắc nhở hắn về sau đừng lại lấy chính mình làm nguyên hình. coi như muốn biết cũng phải biết loại kia trên chiến trường sát phạt quả đoán cường giả, mà không phải mỗi ngày cùng nữ chính nói những cái kia làm cho người mặt đỏ tới mang thai đối thoại hồ cả. Hắn đánh tâm liên đêm lại viết ra cái gì nghịch thiên tác phẩm, thế là trực tiếp để hắn không cần biết mình. Đi, lần sau biến thành người khác biết. Jenny ạ không có cự tuyệt. Dù sao quyển sách này đã viết xong, quyển sách tiếp theo liền viết Uchiha cùng Sẻn Dụ cấm kỵ chí luyến. Về phần chuyện xưa nguyên hình đương nhiên là cùng một chỗ sinh hoạt mấy chục năm người thiện sự. Uchiha Mạ Đa Dạ cùng Sẻn Dụ Hashirama. Đến lúc đó đem một người trong đó nữ tính hóa, tác phẩm tuyệt đối có thể bạo lửa. Ngạo kiều Uchiha cùng ngốc bạch ngọt Sẻn Dụ. Chật chật, ngấp lại liền hăng hái a. Đám chìm trong sáng tác cấu tứ bên trong rèn nhị ạ, mảy may không có suy nghĩ qua sự tình bại lộ sẽ như thế nào. Đại khái sẽ bị đỉnh thiên lập địa màu lam sợ xạ đủ một đao chặt thành huyết vụ a. Thời gian kế tiếp, Jenny A lại lần nữa đầu nhập đối tác phẩm đang sáng tác. Trong thư phòng cấu tứ nội dung cốt truyện, đã không biết thiên địa là vật gì. Mấy tháng về sau, Jenny A sách mới thuận lợi phát biểu. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại vốn liếng vận hành cùng tác phẩm bản thân ra chi hạ. Senju cùng Uchiha cấm kỵ chi luyến, bạo lửa. Trong đó nữ chính nguyên hình là Uchiha Madara, nam chính thì là Senju Hashirama. Cao lãnh ngự tỷ Uchiha cùng ngốc bạch ngọt Senju. Bạo lửa trình độ thậm chí viễn siêu trước một quyển sách. Trong lúc nhất thời thôn các phái nữ sau khi ăn xong đề tài câu chuyện, đều quấn không ra ngự tỷ Uchiha cùng ngốc bạch ngọt Senju. Uchiha tộc địa. Hôn trướng. Uchiha Tanaka tức giận đem quyển kia, Senju cùng Uchiha cấm kỵ chi luyến, xé nát. Trên mặt hắn biểu lộ muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Lại có thể có người dám công nhiên nói xấu Uchiha nhất tộc. Uchiha làm sao có thể để ý Senju? Đùa gì thế? Tìm ra quyển sách này tác giả. Uchiha Tanaka biểu lộ che lấp. Hắn muốn để cái kia không biết sống chết tác giả biết bố trí Uchiha nhất tộc hạ tràng. Vâng. Uchiha tộc nhân lập tức quay người rời đi. Bọn hắn cầm thôn cao tầng không có cách, còn không thể dạy dỗ một cái tiểu thuyết tác giả sao? Konoha bộ đội canh gác không phải đùa giỡn. Trực tiếp cho tiểu thuyết tác giả an bài một cái bịa đặt tội danh, bắt vào đi quan cái 10 năm 8 năm. Senju Tobirama dinh thự. Hỗn đản. Senju Tobirama nổi giận thanh âm từ thư phòng truyền ra. Đại thúc, xảy ra chuyện gì? Jenny ạ tò mò đi vào phòng. Những năm này hắn còn là lần đầu tiên gặp lao tiểu tử này như thế sinh khí đâu. Không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Senju Tobirama trên tay cầm lấy một bản đóng gói tinh mỹ thư tịch. Rõ ràng là hắn biết, Senju cùng Uchiha cấm kỵ chi luyến. Jenny ạ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Lao tiểu tử này làm sao lại nhìn loại sách này a? Senju Tobirama biểu lộ dữ tợn. Quyển sách này vậy mà viết Senju cùng với Uchiha. Từ thời kỳ chiến quốc sống đến bây giờ hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy. Quả thực là lễ băng nhạt thôi. Nếu sự tình nếu như là thật, tuyệt đối sẽ bị hai tộc người nắm lên đến nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Đùa gì thế? Tuyệt đối là trời sinh tà ác Uchiha làm ra đến vãn hồi hình tượng tác phẩm. Trong sách Uchiha nữ chính được tạo nên thành một cái cao lãnh thân mật ngự tỷ, nhận lấy trong thôn vô số người yêu thích. Có khả năng gián tiếp cải biến Uchiha nữ tính trong thôn phong bình. Tác giả cùng Uchiha không có quan hệ, nói ra ai sẽ tin tưởng. Senju Tobirama cảm thấy tạo nên Uchiha nhân vật không có vấn đề, nhưng không thể cùng Senju cùng một chỗ à. Đại thúc, ngươi từ nơi nào làm tới sách? Jenny ạ thăm dò tính mà hỏi thăm. Hắn không biết lao tiểu tử này có biết hay không chính mình là quyển sách này tác giả. Trong lúc nhất thời không dám nói lung tung. Đi tiệm sách mua. Senju Tobirama trầm giọng nói. Hôm nay hắn như thường ngày tiến về cách đó không xa phòng thí nghiệm, trên đường nghe được không ít người thảo luận Senju cùng Uchiha. Thêm chút nghe ngóng nguyên lai là có người viết bản liên quan tới Senju cùng Uchiha sách. Xuất phát từ hiếu kỳ đi mua ngay một bản. Kết quả nhìn thấy tên sách trong nháy mắt trực tiếp trợn tròn mắt, cưỡng chế lấy phẫn nộ trong lòng, lật ra tờ thứ nhất, liếc mấy cái trực tiếp cụ hệ mại ấm. Senju Tobirama lúc này liền không có làm thí nghiệm tâm tư, cầm quay về chuyện đến thư phòng, liền phát hiện vừa rồi một màn kia. Jenny A nhìn lao tiểu tử này dáng vẻ, hẳn là không biết mình liền là nguyên tác giả. Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Senju Tobirama lời kế tiếp lại để cho hắn treo dưới tâm đống nhiên nhấc lên. Tiểu tử, đi nói cho đàn rộ, để hắn giúp ta tìm tới quyển sách này tác giả. Jenny A. Xong, thật xong. Về sau cũng không tiếp tục viết đồng nhân tiểu thuyết. Viết, đại thúc. Hắn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, bình tĩnh rời đi thư phòng. Senju Tobirama nhìn thấy Jenny A rời đi, lại quét mắt trong tay tiểu thuyết. Đi qua do dự chốc lát, lần nữa mở ra tiểu thuyết. Dứt bỏ Uchiha cùng Senju đối cảnh không nói. Viết cũng không tệ. Hồ cả văn phòng. Đàn rộ, ta đi ra ngoài trước tránh một hồi, trong khoảng thời gian này liền không trở lại. Jenny ạ đi vào văn phòng cùng đàn rộ lên tiếng chào hỏi. Làng lá hiện tại là không tiếp tục chờ được nữa. Hắn tại đến văn phòng trên đường nhìn thấy mấy tên Uchiha tộc nhân đi đến nhà xuất bản. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là đến nghe ngóng tác giả tin tức. Tin tưởng rất nhanh Uchiha nhất tộc liền sẽ tới cửa lên án mình. Lại thêm trong nhà còn có nổi giận Senju Tobirama. Jenny ạ biết mình trở về tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Dự định đi trước đầu nhập vào Mã Đa Dạ đại gia một chút thời gian. Các loại danh tiếng qua trở lại. Em đẹp, tại sao phải rời đi? Đàn rồ không hiểu nhìn về phía Jenny ạ. Ra ngoài dù sao cũng phải có nguyên nhân a. Đừng nói nữa, sách mới lửa quá mức bị Sẻn Dù cùng Uchiha để mắt tới. Jenny ạ bất đắc dĩ nói ra, hiện tại không tranh thủ thời gian chạy, đợi chút nữa liền không có cơ hội. Ừ, để ngươi không cần biết loại vật này, ngươi lại không nghe. Đạn rồ hừ lạnh, ai biết có thể như vậy. Jenny a nhỏ giọng lẩm bẩm, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta chạy trước đường. Hắn sợ nếu không chạy, Senju Tobi dạ mạ cùng Uchiha liền đến phòng làm việc. Nói xong, hắn liền thần sắc vội vàng rời đi hổ cả văn phòng. Quả nhiên, Jenny a rời đi không bao lâu, Senju Tobi dạ mạ cùng Uchiha Tanaka liền đẩy khai môn tiến nhập văn phòng. Đạn rồ, hổ cả, Jenny a cái kia tiểu tử kia đâu? Hai người ngắm nhìn bốn phía cũng không có phát hiện Jenny a thân ảnh. Jenny a vừa rồi tiếp cái trưởng kỳ nhiệm vụ, hiện tại đã rời đi thôn. Đáng giận a, để hắn chạy. Đợt, về sau khí thư có thể hay không lặng lẽ rời đi, không cần tại bình luận khu nói ra. Mặc dù một quyển sách xem đến phần sau độc giả cảm thấy nhàm chán hoặc là không thích từ bỏ rất bình thường, nhưng tác giả sẽ thường xuyên nhìn bình luận, thấy được kiểu gì cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Anh. Chương 403, đàn rồ tử vong địa chương 403, đàn rồ tử vong địa thiết quốc, trong khu nhà cao cấp. Mạ đạ gia đại nhân, hạt hỷ gia mạ đại thúc, ta tới thăm đám các người rồi. Jenny ạ vẻ mặt tươi cười đi tới sân. Làng lá xem như lăn lộn ngoài đời không nổi. Hiện nay chỉ có thể ở nơi này tránh đầu gió, qua chút thời gian nhiệt độ hạ xuống lại trở về. Không phải tuyệt đối sẽ bị nổi giận Senju Tobi ra mà cùng Uchiha Tanaka vấn trách, ảnh hưởng Senju cùng Uchiha gia tộc danh dự. Chuyện này không bồi thường cái 1.800.000.000 chỉ sợ không thể thiện. Sớm biết liền mịt mở điểm, không đề cập cụ thể nam nữ chủ cụ thể gia tộc thân phận. Jenny ạ, ngươi cuối cùng đến xem chúng ta. Chỉ thấy Senju Hashirama cùng Uchiha Mạ đã dạ nằm tại sân phơi nắng. Hashirama nhìn thấy Jenny ạ đến kích động từ trên ghế ngồi dậy đến. Đoạn thời gian trước tại Qua Quốc, hắn muốn ra ngoài nhìn một chút Jenny ạ. Ai ngờ chung quanh một mực có cổ nổ hạ ạ bù, căn bản cũng không có tự mình cơ hội gặp mặt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Jenny ạ một đoàn người rời đi. Đây không phải tới thăm đám các người sao? Jenny ạ cười nằm ở Hashirama bên cạnh trên ghế nằm. Cái ghế này vẫn là mấy năm trước mua. Không nghĩ tới hai người một mực đều không có thu hồi đến, vẫn như cũ bảo trì nguyên dạng. Lần này chuẩn bị ở bao lâu? Uchiha Mạ đã dạ nghiêng đầu nhìn về phía vừa nằm xuống Jenny ạ. Như không phải là không có thức tỉnh gì nệ gặng, tiểu tử này làm sao có thể như thế nhẹ nhõm? Nhắc tới cũng kỳ, hắn cảm giác mình thủy chung kém một chút. Từ hắn câu lại Hashirama huyết đục đã qua chừng 20 năm, lại từ đầu đến cuối không có thức tỉnh gì nệ gặng. Uchiha Mạ đã dạ đối với cái này có chút bực bội, tiếp tục như vậy nữa hắn liền không thể tự mình áp dụng nguyệt nhãn kế hoạch. Mấy năm trôi qua, thực lực của hắn đã giảm bớt đi nhiều. Bất quá từ nơi sâu xa có dự cảm, có lẽ thiết qua không lâu liền có thể thức tỉnh cặp mắt kia. Ta dự định ở chỗ này ở lại mấy tháng. Jenny a đeo lên kính râm, hai tay gối lên sau đầu, thưởng thụ tắm nắng. Uchiha Mạ đã dạ cùng Senju Hashirama mặt lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ không ngờ tới hắn sẽ ở thời gian dài như vậy. Jenny a, nói thực ra ngươi có phải hay không ở trong thôn gặp rắc rối? Senju Hashirama hiếu kỳ hỏi thăm. Không phải không cách nào giải thích Jenny a ở thời gian dài như vậy nguyên nhân. Còn nữa nói Tô bị dạ mạ không có khả năng đáp ứng Jenny a rời đi thôn mấy tháng. Trừ phi hắn gây đại họa, sau đó giấu giếm Tô bị dạ mạ chạy đến. Hạt khi dạ mạ hiểu rõ vô cùng Tô bị dạ mạ nước tiểu tính. Jenny ạ khoe miệng hơi quất, trong lòng giật mình. Hạt khi dạ mạ đại thúc lúc nào biến thông minh. Hắn giả bộ như vô sự phát sinh bộ dáng, cười ha hả. Không có chuyện, liền là muốn tới thăm các ngươi một chút. Thật sao? Senju hạt khi dạ mạ mặt lộ vẻ nghi ngờ, cảm giác tiểu tử này không có nói thật. Đương nhiên là sự thật, ta lúc nào lừa qua các ngươi. Jenny ạ không có khả năng nói ra chân tướng, chỉ có thể một mực chắc chắn chính mình nói chính là nói thật. Cũng may hạt khi dạ mạ đại thúc dễ lừa gạt, gặp này liền không có lại truy vấn. Tiểu tử, đã ngươi tới, đuổi bạn theo giúp ta qua hai chiêu. Uchiha Mạ Đạ Dạ đột nhiên trầm giọng nói ra. Những năm này Mạ Đạ Dạ rõ ràng cảm giác thực lực bản thân nghiêm trọng trượt, muốn cùng Jenny A đánh một trận. Tốt biết thực lực đến tột cùng trượt tới trình độ nào. Senju Hashira Mạ cùng Jenny A một mặt một bước. Ta. Jenny A mở miệng chỉ mình. Mạ Đạ Dạ đại gia hôm nay tại chúng cái gì đó? Làm sao đột nhiên nghĩ đến để cho mình cùng hắn luận bàn? Không sai, cùng ta đánh một trận. Uchiha Mạ Đạ Dạ đứng người lên, trên cao nhìn xuống Jenny A. Tiếp lấy tháo kính dâm xuống lộ ra một đôi màu đỏ tươi ba câu nọc xạ gì đắng. Mạ Đạ Dạ, không tốt à? Senju Hashirama yếu ớt nói. Bạn thân hiện tại lớn tuổi, nói không chừng thật đánh không lại Jenny ạ. Đến lúc đó thua, lấy tính tình của hắn tuyệt đối sẽ một mình phục vụ. Hashirama, không có chuyện của ngươi. Uchiha Mạ Đạ Dạ hừ lạnh, ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt ở Jenny ạ trên thân. Tiểu tử, có nguyện ý hay không? Đương nhiên không có vấn đề. Jenny ạ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Mặc dù không biết Mạ Đạ Dạ đại gia tại sao phải đưa ra loại sự tình này, bất quá vừa vặn có thể dùng cái này thăm dò Mạ Đạ Dạ đại gia thực lực. Nếu như Mạ Đạ Dạ đại nhân quá yếu, cái kia không có ý tứ, mình liền muốn trọng quyền xuất kích. Ba quyền đánh nát hắn vô hạn sủ cỏ mì mộng. Ẩn nhận mấy chục năm, có thể thành công hay không liền nhìn hôm nay. Coi như đánh thua cũng không có quan hệ, nhiều lắm là đợi thêm cái tầm 10 năm thời gian. Hiện tại Mạ Đạ Dạ đại gia được cho càng già càng dẻo dai. Jenny ạ thật đúng là không chắc. Vậy liền đi theo ta. Uchiha Mạ Đạ Dạ quay người rời đi. Jenny ạ, ngươi làm sao đáp ứng a? Senju Hashirama có chút không cao hứng. Nếu như Mạ Đạ Dạ đánh thua, tuyệt đối là chuyện rất phiền phức. Hắn cảm thấy hiện tại Jenny ạ đã thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng, hơn nữa còn là trắng niên. Nhưng Mạ Đạ Dạ đã hơn 60 tuổi, quyền sợ trẻ trung. Hảo hữu đánh thắng được hay không Jenny ạ, trong lòng của hắn không chắc. Jenny ạ, đợi chút nữa nếu như Mã Đa Dạ không địch nổi lời nói, ngươi nhớ kỹ nhường một chút. Senju Hashira Mã tiến đến Rèn Ni ạ bên thai nhẹ giọng nói ra. Mã Đa Dạ là một cái phi thường sĩ diện người, ngươi hiểu ta ý tứ a?
Biết, Hashira Mã đại thúc.
Rèn Ni ạ nhẹ gật đầu.
Hashira Mã,
đi ở trước nhất Uchiha Mã Đa Dạ thành âm băng lãnh.
Ha ha ha, ta tới.
Senju Hashira Mã lúng túng gãi đầu một cái, vội vàng đi theo. Xem ra lòng dạ nhỏ mọn của hắn bị phát hiện nữa nha. Địa điểm chiến đấu không thể tuyển tại thành trấn, muốn tìm một cái hoang tàn vắng vẻ vị trí. Không phải khiến người khác phát hiện cũng không tốt. Rèn Ni ạ đi theo Uchiha Mã Đa Dạ đi một đường, đột nhiên phát hiện trước mặt cầu đá có chút quen thuộc. Hắn vô ý thức dừng bước lại, nhìn quanh cảnh sát xung quanh. Nơi này tựa như là nguyên tắc bên trong xạ sủ kẹ bồi đạn rồ tản bộ địa phương a. Phía trước tòa kia cầu đá xem xét liền là vừa tu sửa. Không có nghĩ đến cái này thời kỳ cầu đá liền đã sửa xong. Chậc chậc, sớm biết liền mang cái máy ảnh tới quay soi. Đến lúc đó có thể đem ảnh chụp dán tại hồ cả trong văn phòng. Giới lý dạ khoa học kỹ thuật cây lệch ra có chút không bình thường. Nhưng bây giờ đã xuất hiện máy chụp ảnh. Mấy năm trước Rèn Ni ạ liền mua qua mấy cái.
Làm sao vậy, Rèn Ni ạ?
Senju Hashirama nghi hoặc hỏi. Cái này êm đẹp, Rèn Ni ạ làm sao nhìn một cây cầu đá ngẩn người?
Không có gì.
Rèn Ni ạ lắc đầu, bỏ đi trong đầu suy nghĩ. Chờ về sau có thời gian trở lại nơi này chụp ảnh A đạn rộ tương lai tử vong địa điểm, cảm giác rất có kỷ niệm ý nghĩa. Hắn dự định trở về liền đem cây cầu kia mua lại. Lại ở phía trên cắm tấm bảng. Phía trên liền viết, ta tại tứ tượng cầu lớn rất nhớ ngươi, hoặc là, ta tại tứ tượng cầu lớn cùng ngươi tàn bộ. Sở dĩ gọi tứ tượng cầu lớn, là bởi vì nổi vương dùng tứ tượng phong ấn cùng cầu lớn đồng quy vu tận. Bởi vậy đặt tên là tứ tượng cầu lớn.
Uchiha Mã Đa Dạ nhìn thấy Rèn Ni ạ trên mặt hiện hiện ác thú vị, nhíu mày. Tiểu tử này lại tại nẹn cái gì hồng đâu.
Bất quá hắn ngược lại không có để ý, luận bàn mới là mục đích chủ yếu.
Đi, tiểu tử.
Tới, Mã Đa Dạ đại nhân.
Rèn Ni ạ lên tiếng, cuối cùng nhìn một chút tứ tượng cầu lớn, sau đó đi theo.
Rất nhanh Uchiha Mã Đa Dạ liền mang theo Rèn Ni ạ đi tới một mảnh hoàng vu dãy núi.
Chính là chỗ này.
Uchiha Mã Đa Dạ quay người nhìn về phía kích động Rèn Ni ạ, khóe miệng hơi quất.
Tiểu tử này giống như có chút hưng phấn a.
Chương 404, câu mở sở sạn nổ giáo trình chương 404, câu mở sở sạn nổ giáo trình ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem xa xa chân trời nhuộm thành màu đỏ.
Uchiha Mã Đa Dạ thân mang giản dị màu đen kimono, màu đen tóc dài sinh ra kẽ hở đã xuất hiện không thiếu tóc trắng. Hắn lặng lặng đứng lặng, nhìn qua trời chiều nơi xa, ánh mắt thâm thúy. Không còn lúc tuổi còn trẻ cùng nào, lại nhiều mấy phần lắng động sau trầm tĩnh. Hắn cảm thấy đã từng cái kia dung chuyển giới ly ra lực lượng cường đại, chính theo thời gian mà không ngừng trôi qua. Hắn cần một trận chiến đấu, đến xác nhận một ít chuyện. Mà đối thủ, hắn lựa chọn trong tộc duy nhất nhìn chúng hậu bối, Rèn Ni ạ.
Rèn Ni ạ kích động nắm chặt nắm đấm. Rốt cuộc tìm được cơ hội giành chính luôn thuận thăm dò Mã Đa Dạ đại gia thực lực hôm nay. Hy vọng mình có thể thắng. Như thế liền có thể vạch trần giới ly ra phía sau màn hát thủ, Black Jet Sun Liu. Chưa ổn định Uchiha Mã Đa Dạ, về phần tương lai sủ kỳ sầm lớn. Cũng chỉ có thể ỷ vào nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ. Dù sao hắn có thể hay không sống cho đến lúc đó đều là hai việc khác nhau. Cho dù sống đến, cũng không có gì dùng. Một cái 890 tuổi lão đầu tử, có thể còn sống sót cũng không tệ rồi. Chiến đấu cái gì nghĩ cùng đừng nghĩ. Dù sao lúc kia hắn đều đã chết. Giới lý dạ như thế nào không có quan hệ gì với hắn. Trừ phi có bất hiếu hậu bối dùng ế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sấy đem bọn hắn những này người chết triệu hồi.
Không cần lưu thủ, Rèn Ni ạ.
Uchiha Mã Đa Dạ thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Để cho ta nhìn xem, bây giờ Uchiha, phong mang bao nhiêu. Hắn cũng không bày ra bất luận cái gì tư thế, chỉ là tùy ý đứng đấy, trên thân lại không có chút nào sơ hở.
Đắc tội, Mã Đa Dạ đại nhân.
Rèn Ni ạ rút ra bên hông thái đao, thân ảnh trong nháy mắt bạo khởi. Không có loẹ loẹt nhất thuật, chỉ có cực hạn tốc độ cùng tinh chuẩn. Trong tay hắn thái đao vạch phá không khí, lấy tốc độ cực nhanh thẳng đến Mã Đa Dạ bả vai.
Uchiha Mã Đa Dạ trong mắt ba câu ngọc hơi động một chút, rút ra phi tiêu, nghiêng người, sai bước, đưa tay, đón đỡ, một bộ động tác đi vần lưu nước.
Bang.
Phi tiêu tinh chuẩn chống chọi thái đao, tia lửa tung tóe.
Lực lượng khổng lồ chấn Rèn Ni ạ cầm đao cánh tay run lên.
Nhưng hắn đao thế không thu, mượn lực xoay tròn thân thể, đao quang như mưa to gió lớn chút xuống.
Chạm, bổ, đâm, vậy.
Mỗi một kích đều xảo trá tàn nhẫn, đem Uchiha lưu kiếm thuật lăng lệ hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Bộ kiếm thuật này chính là năm đó từ Uchiha Mã Đa Dạ tự mình dạy bảo.
Uchiha Mã Đa Dạ thân ảnh tại trong ánh đao không ngừng né tránh, giống như quỷ mị.
Động tác của hắn tựa hồ so Rèn Ni ạ công kích chậm hơn nửa phần, lại luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất tránh đi một kích chí mạng, hoặc sử dụng phi tiêu tiến hành hữu hiệu nhất xuất đón đỡ. Hắn xạ dìn gặng nhìn rõ lấy Rèn Ni ạ mỗi một lần công kích quy tích, mỗi một lần trả cờ dạ lưu chuyển, thậm chí mỗi một lần hô hấp tiết tấu.
Quá nóng nảy.
Uchiha Mã Đa Dạ lạnh giọng lời bình, chấn khai Rèn Ni ạ liên tục chém bảo.
Xa xa xẻn dù hạt hỉ dạ mà mặt lộ vẻ khẩn trương, lo lắng hai người đánh ra chân hỏa, tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương. Phải biết Rèn Ni ạ trên đao thế nhưng là bôi có kịch độc. Nếu như Mã Đa Dạ không cẩn thận bị mở ra một đường vết rách, hắn cũng chỉ có thể so với chính mình đi trước một bước.
Rèn Ni ạ không nói gì, đắng chát cười một tiếng.
Siêu mô hình quái liền là siêu mô hình quái. Cho dù hiện tại lớn tuổi, cũng không phải người bình thường có thể người giả bị đụng tồn tại.
Mã Đa Dạ đại gia còn chưa mở ra màn rễ kỳ ủ xạ dìn gần đâu.
Vĩnh hằng màn rễ kỳ ủ xạ dìn gặng sở xạ nủ vừa ra tới,
giới nhị dạ liền không có tới địch nổi đối thủ. Xem ra hành hung mã đa dạ đại gia kế hoạch chỉ có thể muốn chỉ hoãn đến 10 năm sau. Rèn nhị ạ thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa tại mã đa dạ trước mặt. Đao quang càng lúc càng nhanh, đem mã đa dạ bao phủ trong đó. Giữa sân chỉ có hai đạo bóng đen bằng tốc độ kinh người giao thoa và chạm, tách rời. Tiếng kim loại bên tai không dứt. Dưới chân bùn đất vẩy ra, vụn cỏ bay tán loạn. Uchiha mã đa dạ hoàn toàn chính xác cảm nhận được áp lực. Người tuổi trẻ thể lực, tốc độ cùng cái kia duệ không thể làm khí thế. Để hắn cảm nhận được đã lâu thoải mái. Loại cảm giác này chỉ có ban đầu ở Hashirama trên thân cảm thụ qua. Từ khi Hashirama phế bỏ về sau, liền chưa từng xuất hiện loại cảm giác này. Hôm nay lại tại cùng Rèn Nhị ạ trong chiến đấu xuất hiện. Uchiha mã đa dạ phòng ngự vẫn như cũ hoàn mỹ, nhưng mỗi một lần công kích cùng nó đỡ, đều để hắn rõ ràng ý thức được, cô thân thể này đã không còn trẻ nữa. Một lần kịch liệt va chạm qua đi, mã đa dạ mượn lực nhảy lùi lại, rơi xuống đất trong nháy mắt, thân thể nhỏ không thể thấy lung lay một cái. Rèn Nhị ạ xạ dìn gẳng tình chuẩn bắt được cái này nhỏ xíu sơ hở. Thân thể trong nháy mắt đột tiến, thái đao đâm thẳng Uchiha mã đa dạ bả vai. Một đao kia, nhanh, chuẩn, hung ác, cơ hồ siêu việt người có thể phản ứng cực hạn. Uchiha mã đa dạ con ngươi có chút co rụt lại, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trước người không có dấu hiệu nào hiện ra màu lam sở sạ nổ khung xương. Ken, thái đao mũi đao đâm vào sở sạ nổ khung xương bên trên. Jenny ạ thì là một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Mẹ nó, đùa gì thế? Chỉ thấy Uchiha mã đa dạ con mắt từ ba câu ngọc biến thành mạn dễ kỳ ủ xạ gì đắng. Nhưng hắn thấy rõ ràng, mã đa dạ mở ra sở sạ nổ thời điểm là ba câu ngọc xạ gì đắng. Một lát sau mới biến thành mạn dễ kỳ ủ xạ gì đắng. Nói cách khác hắn dùng ba câu ngọc mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì đắng. Diễn đều không diễn. Ba câu ngọc xạ gìn gẳng có thể sử dụng ra sở sạ nổ. Đây chính là siêu mô hình quái sao? Bất quá cũng là bình thường, không có mắt đều có thể mở sở sạ nổ người. Ba câu ngọc sử dụng đi ra cũng coi như hợp lý. Hợp lý cái giám a. Cầu ba câu ngọc mở sở sạ nổ giáo trình. Jenny a ở trong lòng điên cuồng đầu đen rau muống, một mực đều không có dừng lại. Đến lúc đó hắn thật muốn cướp Uchiha con mắt. Có dạng này xạ gìn gẳng, nói trắng ra là có thể đánh bại thiên hạ vô địch thủ. Uchiha mạ đã dạ chậm rãi thu hồi sở sạ nổ, trong mắt lóe lên một tia phức tạp quan mang. Là cảm khái, là vui mừng, hoặc là một tia không dễ dàng phát giác. Cô đơn, hắn hiện tại bị Jenny A bức đến mở ra sở sàn đủ. Tiếp qua mấy năm, có lẽ mình sẽ không còn là Jenny A đối thủ. Anh hùng luôn có tuổi xế chiều vào cái ngày đó. Cứ như vậy đi. Uchiha mạ đa dạ trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chí ít hắn hiện tại vẫn là sừng sững tại giới Nhị Dạ đỉnh cường giả. Nói xong, hắn quay người chậm rãi đi hướng trời chiều chỗ sâu. Bóng lưng của hắn tại vết sắc dưới trời chiều lượng rất dài, thân hình vẫn như cũ thẳng tắp. Mã Đa Dạ đại gia đã chứng minh mình bảo đao chưa lão, lại tự mình cảm nhận được thời gian kinh khủng. Mã Đa Dạ, ngươi không có bị thương chứ? Senju Hashirama chạy chậm đến đi theo, lo lắng địa hỏi thăm hảo hữu. Không có việc gì. Uchiha Mã Đa Dạ thanh âm bình tĩnh. Nghe hai người nói chuyện với nhau, Jenny ạ đội vàng đi theo. Mã Đa Dạ đại nhân, ngươi có thể dạy ta dùng như thế nào ba câu ngọc mở mạn dễ kỳ ủ xạ gìn đằng sau? Cái khác không nói, cái này hắn là thật nghĩ học a. Có đầy đủ nhãn lực liền có thể, liền ánh mắt ngươi nhãn lực đừng nghĩ. Uchiha Mã Đa Dạ hời hợt nói ra. Hắn thực sự nói thật, mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng chỉ là vật dẫn, chỉ cần nhãn lực đầy đủ, trên lý luận không có con mắt cũng có thể sử dụng sở sàn đủ. Chính là có được sung túc nhãn lực mới có thể làm đến mở ra sở sàn đủ. Về phần Jenny ạ nghĩ cùng đừng nghĩ, hắn cặp mắt kia dùng một đoạn thời gian sở sàn đủ khả năng liền muốn ngủ. Jenny ạ, nguyên lai chân tướng là thế này phải không? Chương 405, ta tại tứ tượng cầu lớn bồi lao ra ra tản bộ. Chương 405, ta tại tứ tượng cầu lớn bồi lao ra ra tản bộ thiết quốc thủ lĩnh phủ. Jenny ạ các hạ, ngươi nói là muốn mua một cây cầu. Võ sĩ thủ lĩnh Mị Phùn biểu lộ cổ quái nhìn về phía đối diện khoan thai uống trà Rèn Nhị ạ. Hắn không rõ Bạch Mục Lá tuyệt mệnh độc sư thật xa đi vào thiết quốc, lại chỉ là vì mua một cây cầu đá. Loại lời này nói ra chỉ sợ đều không có người tin tưởng. Mị Phùn là thiết quốc đại tướng, cũng là võ sĩ thủ lĩnh. Mua tứ tượng cầu lớn loại sự tình này đương nhiên là tìm hắn. Không sai, ta nhìn chúng quý quốc một cây cầu đá. Rèn Nhị ạ chậm rãi đặt chén trà xuống, mặt lộ vẻ mỉm cười. Không biết Mị Phùn thủ lĩnh có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Mị Phùn nghe vậy khoe miệng co giật, gia hỏa này làm sao nói vẻ nho nhã? Không phải liền là một cây cầu đá sao? Còn nói cái gì bỏ những thứ yêu thích không dứt bỏ lòng yêu thích lời nói. Thiết quốc là một cái yêu quý hòa bình lại trung lập quốc gia. Jenny ạ sẽ không ở dạng này quốc gia làm ra cường thủ hào đoạt sự tình. Giá cả cái gì không quan trọng. Hắn chỉ là muốn mua xuống tứ tượng cầu lớn, coi như du lịch cảnh khu đến sử dụng. Về sau có thể mang theo đàn rổ đến tham quan. Trung quanh non xanh nước biết, tương lai chôn chôn vùi đàn rổ vừa vặn. Không biết Cổ Nổ Hạ độc sư nguyện ý xài bao nhiêu tiền mua? Mị Phùn hỏi thăm. Một cây cầu đá phí tổn không cao lắm, chừng trăm vạn lượng như vậy đủ rồi. Nếu như Jenny ạ thật muốn, giá gốc bán đi đều vô sự. Chỉ thấy Jenny ạ chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Mị Phùn thấy thế trong lòng thở dài, 100 vạn lượng bán đi có chút lỗ vốn a. Tối thiểu muốn thua thiệt cái hơn 10 vạn lượng. Nhưng hắn cảm thấy nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, thua thiệt điểm liền thua thiệt điểm a, không thể bởi vì một cây cầu đá đắc tội làng lá. Đi, ta đáp ứng. Cái này đáp ứng. Jenny ạ có chút chấn kinh. Hắn còn muốn lấy trước báo giá 10 triệu lượng, đến lúc đó sẽ chậm chậm có kẻ mặc cả. Không nghĩ tới Mị Phùn trực tiếp đáp ứng. không hổ là yêu quý hòa bình nhị dạ cùng quốc gia, căn bản liền sẽ không làm thịt người. Mị Phùn mỉm cười nói, đã độc sư ưa thích, ta tự nhiên không thể công phu sư tử ngoạn. Ha ha, Mị Phùn thủ lĩnh liền là sảng khoái. Rèn Nhị ạ cười móc ra một chương chữ vật quyển trục đặt lên bàn. Trong này là 15 triệu lượng, về phần nhiều xuất hiện 500 vạn lượng, liền coi như kết giao bằng hữu. Mị Phùn nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn. Nhiều, nhiều thiếu. Hắn không khỏi hoài nghi mình vừa rồi có nghe lầm hay không. Cô nộ hạ độc sư giống như nói quyển trục bên trong có 15 triệu lượng. 15 triệu. Jenny ạ cười lặp lại lần nữa. Tạ ơn độc sư, đối thiết quốc ủng hộ. Mị Phùn sắc mặt kích động, đội vàng nhiệt tình cùng Jenny ạ nắm tay. Hắn không nghĩ tới Jenny ạ không phải hoa 1 triệu mua cầu, mà là 10 triệu. Hòa quốc không hổ là đại quốc, nguyện ý xuất ra 10 triệu mua một tòa không dùng được cầu đá. Chậc chậc, thật sự là tài đại khí thô a. Quái bất chấp mọi thứ quốc gia đối hòa quốc nhìn chằm chằm. Nói thật, hắn đều có chút đỏ mắt. Đây chính là thế giới của người có tiền sao? Mặc dù thiết quốc không tính là nhỏ khó, nhưng cũng nói không lên đặc biệt giàu có. 10 triệu được cho một bút nhiều tiền. Ha ha, không cần khách khí, chủ yếu là bị ngươi sảng khoái đả động. Jenny ạ thấy thế, nụ cười trên mặt càng sâu. Thiết quốc không hổ là nước trung lập nhà, dân phong liền là thuần phát ca. Chỉ là bỏ ra ít tiền, liền có thể để thủ lĩnh kích động thành dạng này. Độc sư, có thể hay không hánh diện lưu lại ăn cơm rau dưa? Bị phùn vui tươi hớn hở nói. Giống Jenny ạ dạng này đại bán loại, không hung hăng làm thịt một trận đáng tiếc. Thiết quốc cầu đá cũng không chỉ có một chỗ. Nếu như có thể toàn bộ bán đi, tuyệt đối là một món khổng lồ. Đương nhiên không có vấn đề. Jenny ạ cười đáp ứng. Hắn có phòng ở thiết quốc, cùng thủ lĩnh Mị Phùn tạo mối quan hệ chuẩn không sai. Mặc dù bên trong ở hai vị kia không sợ phiền phức, nhưng có thể không có phiền phức tốt nhất. Không phải ngày nào không cẩn thận cho Mã Đa Dạ đại gia làm phát bực. Cái này giới nhị dạ vì số không nhiều trung lập quốc gia liền phải tại trên địa đồ biến mất. Độc sư, ta thiết quốc cảnh nội có vô số cầu đá, không biết cảm giác không có hứng thú. Mị Phùn không biết từ nơi nào móc ra một chương cầu đá bản đồ phân bố. Jenny ạ, Mị Phùn gia hỏa này không thể đem ta xem như người ngốc nhiều tiền ngu ngốc rồi a. Chẳng lẽ ta nhìn lên đến rất ngu xuẩn? Không cần, ta nhìn chúng chỉ có cái kia một cây cầu đá. Mị Phùn nghe vậy trên mặt có chút thất lạc, nguyên lai gia hỏa này không phải ngu xuẩn a. Đáng tiếc. Đúng, từ hôm nay trở đi cầu đá danh tự liền gọi là tứ tượng cầu lớn. Jenny ạ mở miệng nhắc nhở. Đến lúc đó cần cả một tấm bia đá hoặc là bảng hiệu, khiến qua đường người đều biết cầu lớn danh tự. Không phải 10 triệu không phải mất trắng sao? Mị Phùn tự nhiên không có lý do cự tuyệt, ai bảo người ta có tiền đâu. Nhất định phải đem kim chủ hầu hạ tốt. Giống như vậy người ngốc nhiều tiền gia hỏa cũng không phổ biến. Jenny ạ tại thủ lĩnh phủ ăn cơm trưa, liền dẫn mười mấy tên công tượng đi đến tứ tượng cầu lớn. Hắn muốn đích thân chỉ huy chế tạo bảng hiệu cùng bia đá. Tứ tượng cầu lớn. Lão bản, trên tấm bia đá muốn khắc cái gì nội dung? Thợ đá hỏi. Trên tấm bia đá khắc tu kiến cầu nguyên nhân, xây cầu thời gian, là ai bỏ vốn kiến tạo. Ngươi liền biết cổ nổ hạ Jenny ạ, bởi vì kỷ niệm bạn bè đạn rồ mua sắm này cầu, lấy đó hoài niệm. Minh bạch. Thợ đá lập tức mở. Jenny ạ thừa này xuất ra máy chụp ảnh bắt đầu chụp ảnh, cố ý cho tứ tượng cầu lớn bảng hiệu đặt tả. Về phần nội dung trên tấm bia đá hắn thật không có đập. Lo lắng đàn rồ thấy được tức giận, liền coi như một cái thần bí chứng màu a. Nó hình của hắn đến lúc đó tẩy đi ra có thể treo ở hộ cả văn phòng. Jenny ạ nhìn xem hoàn thành tứ tượng cầu lớn hài lòng nhẹ gật đầu. Đúng, lại làm cái bảng hướng dẫn. Jenny ạ đối công tượng phân phó, phía trên liền biết ta tại tứ tượng cầu lớn bồi lao ra toàn bộ. Đám thợ thủ công mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là trung thực làm theo. Ai bảo hắn là lão bản đâu? Rất nhanh bảng hướng dẫn liền làm xong. Jenny ạ móc ra máy ảnh chụp hình mấy chương ảnh chụp, sau đó mới hài lòng xoay người rời đi. Thiết quốc, trong khu nhà cao cấp. Jenny ạ, ngươi hôm nay chạy đi nơi nào? Senju Hashirama nhìn hắn hiện tại mới trở về, nhịn không được hỏi thăm. Ta đi mua cây cầu lớn. Jenny ạ nói ra. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Hai người một mặt một bức, không biết tiểu tử này vì sao lại đi mua một cây cầu. Cuối cùng hai người ra kết luận. Tiểu tử này tuyệt đối là nhiều tiền không có chỗ xài. Nhà ai người tốt nhàn không có việc gì sẽ đi mua cầu A. Chỉ có thể nói thế giới của người có tiền, người bình thường xem không hiểu. Nếu như hai người biết tòa kia cầu giá trị 10 triệu, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Làng lá, hồ cạ văn phòng. Đang tại nghiêm túc xử lý văn bản tài liệu đàn rồ, không có dấu hiệu nào dùng mình một cái. Đàn rồ, ngươi thế nào? Sa dù tổ bị hỉ dù rèn nhìn thấy trước mặt đàn rồ đột nhiên khẽ run rẩy, biểu lộ trở nên cổ quái bắt đầu. Gia hỏa này mới vừa rồi là không phải vụng trộm làm chuyện xấu. Nghĩ đến cái này, hắn vô ý thức lui về sau chút khoảng cách. Không biết, cảm giác có người ở sau lưng nhằm vào ta. Sĩ mù dạ đàn rô nhẹ giọng nói ra. Không có chút nào chú ý tới hảo hữu trên mặt càng phát ra biểu tình cổ quái. Nên không phải Jenny ạ tên kia a. Đàn rô ánh mắt lấp lóe, trực giác nói cho hắn biết cùng Jenny ạ thoát không ra quan hệ. Đợt, tòa này cầu lớn là phiên ngoại chứng màu một trong số đó, thật to nhóm liền rất chờ mong đi, anh. Chương 406, đào vong kiếp sống kết thúc chương 406, đào vong kiếp sống kết thúc thời gian đảo mắt đã vượt qua 3 tháng. Jenny ạ cảm thấy mình đào vong kiếp sống có thể kết thúc. Senju cùng Uchiha đoán khí hẳn không có trước đó cường đại như vậy. Có thể chuẩn bị quay về cô nổ hạ công việc. Chuyện xảy ra đều qua 3 tháng. Senju tô bị giả mạ cùng Uchiha tạ nạ cả không có khả năng còn níu lấy chuyện này không thả. Hắn đều bị ép rời đi thôn, đông đoá tây tàng 3 tháng. Bọn này điêu dân còn muốn như thế nào nữa? Nghĩ như vậy, Jenny A dự định thu dọn đồ đạc trở lại Konoha. Lại không đi qua chỉ sợ cũng muốn bị đạn rồ đánh lên phản bội nhị dạ nhãn hiệu.
Tiểu tử, chuẩn bị đi trở về sao?
Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn xem đang tại bao lớn bao nhỏ thu dọn đồ đạc Jenny A.
Mạ Đạ Dạ đại nhân, là thời điểm về thôn, các loại có thời gian trở lại thăm ngươi nhóm.
Jenny A một bên thu thập ba lô, vừa hướng hai người nói ra.
Trong này chứa thiết quốc thổ đặc sản, trong đó còn có thủ lĩnh Mị Phùn đưa tới lễ vật.
Đáng nhắc tới chính là, Mị Phùn tìm đến Jenny A thời điểm, trong lúc vô tình thấy được nằm trong sân phơi nắng hai người.
Lúc ấy Mị Phùn một bộ gặp quỷ biểu lộ.
Nếu như không nhìn lầm, đây không phải chết tầm 10 năm nhị dạ chi thần cùng giới nhị dạ tu la sao?
Nhưng Mị Phùn không có mở rộng, giả bộ như không biết hai người, ánh mắt cũng không dám rơi trên người bọn hắn.
Đưa xong lễ vật liền vội vàng rời đi.
Có hai vị này đại lao tọa trấn thiết quốc, chỗ nào còn cần e ngại giới nhị dạ đám đạo trích kia.
Senju Hashirama cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ tự nhiên chú ý tới Mị Phùn trong mắt thoáng qua tức thì chấn kinh.
Bất quá cũng không có để ý Jenny ạ, ta và ngươi cùng một chỗ trở về đi.
Senju Hashirama đột nhiên nói ra.
Jenny ạ thu dọn đồ đạc động tác một trận, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Hashirama.
Đây là hắn nhận biết cái kia Hashirama đại thúc sao?
Uchiha Mạ Đạ Dạ hơi nhíu mày.
Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta chỉ là thời gian rất lâu không thấy được Mito.
Senju Hashirama lúng túng gãi đầu một cái.
Lần trước về thôn đều là gần một năm trước sự tình.
Thật sự nếu không trở về, Mito nàng lại phải tức giận.
Không có vấn đề, Hashirama đại thúc.
Jenny ạ đáp.
Mạ Đạ Dạ, ngươi có muốn hay không theo giúp ta về thôn?
Senju Hashirama mong đợi nhìn về phía hảo hữu.
Thiết quốc đến Cổ Nộ Hạ có chút khoảng cách, ít nhất phải đuổi một ngày đường.
Nếu như hảo hữu đi theo mình trở về, trên đường liền sẽ không cảm thấy nhàm chán.
Đối mặt Hashirama ánh mắt mong chờ, Uchiha Mạ Đạ Dạ không chút do dự cự tuyệt.
Không đi.
Hắn đối với làng lá không có bất kỳ cái gì hảo cảm.
Coi như đi cũng không có người quen biết, có khả năng còn biết gặp được tà ác tổ bị giả mạ.
Đến lúc đó hắn sợ rằng sẽ nhịn không được đem làm thịt.
Về phần Uchiha nhất tộc,
từ khi một mình rời đi làng lá một khắc này bắt đầu, đám người kia liền không còn là hắn Uchiha Mạ Đạ Dạ tộc nhân.
Hiện tại hắn chỉ muốn mau chóng thức tỉnh Di Nệ Gặng, sau đó khai triển Nguyệt Nhãn kế hoạch,
để cái này tràn ngập chiến tranh cùng giết chóc giới Nị Dạ biến mất,
từ đó sáng tạo ra một cái chân chính hòa bình thế giới.
Tốt ta.
Senju Hashirama có chút thất lạc túi đầu xuống.
Những năm này hắn mỗi lần về thôn trước đều là mời Mạ Đạ Dạ cùng một chỗ trở về.
Chỉ tiếc, Mạ Đạ Dạ chưa từng có đáp ứng.
Hắn đại khái đoán được hảo hữu nội tâm ý nghĩ, đối với cái này không có quá tốt biện pháp giải quyết.
Cuối cùng, vẫn là lỗi của mình.
Hiện tại Mạ Đạ Dạ đã không phải là lúc trước cùng hắn thành lập thôn cái kia cùng chung chí hướng đồng bạn.
Nếu như không phải xem ở đã từng quan hệ bên trên,
Uchiha Mạ Đạ Dạ căn bản không có khả năng để Senju Hashirama trưởng kỳ theo bên người.
Đã sớm để hắn xéo đi.
Senju Hashirama không tốt lại yêu cầu xa vời cái gì, chỉ cần có thể hầu ở bạn thân bên người liền tốt.
Hắn đôi trước mắt sinh hoạt rất hài lòng.
Mỗi ngày đều có thể cùng bạn thân đợi cùng một chỗ, ngẫu nhiên vụng trộm về thôn thăm hỏi thế tử.
Hashirama đại thúc, chúng ta nên xuất phát.
Jenny A thu thập xong đồ vật, nhắc nhở.
Tới.
Senju Hashirama lên tiếng, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào hảo hữu trên thân, Mạ Đạ Dạ. Ta qua mấy ngày liền trở lại.
Ân.
Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt không biểu tình, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu.
Chờ lấy Mạ Đạ Dạ, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về.
Senju Hashirama nói xong, lập tức quay người đi theo Jenny ạ cùng rời đi.
Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn qua hai người rời đi bóng lưng, thẳng đến biến mất trong tầm mắt, mới nhẹ nhàng đóng lại cửa sân.
Jenny ạ, người Mito Aji thân thể vẫn tốt chứ?
Trên đường Senju Hashirama không ngừng hướng Jenny ạ nghe ngóng thê tử tin tức.
Hắn đối thê tử Mito một mực trong lòng còn có áy náy, cảm thấy mình không phải một cái hợp cách trợ phu. Nhưng có một số việc lại không thể không đi làm,
chỉ có thể vất vả Mito.
Mito Aji thân thể rất tốt.
Jenny ạ như nói thật nói.
Ha ha, vậy là tốt rồi.
Senju Hashirama lộ ra tiểu dung, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Hashirama đại thúc, ngươi kỳ thật có thể trở về thôn làm bạn Mito Aji.
Jenny ạ biểu lộ bình tĩnh, nhẹ nói ra cái nhìn của mình.
Mạ Đạ Dạ đại nhân bên này, ta đã ổn định.
Hắn nhất thời bán hội không cách nào áp dụng Nguyệt Nhãn kế hoạch, ngươi đợi ở bên cạnh hắn không được tác dụng, không bằng về thôn làm bạn Mito Aji.
Cô nộ hạ thuần hữu nghị thật quá kinh khủng.
Hắn dự định khuyên nhủ Hashirama đại thúc, Mito Aji thật rất đáng thương đâu.
Senju Hashirama nghe vậy trầm mặc.
Jenny A nói đạo lý, hắn lại làm sao không biết.
Nhưng hắn liền là không yên lòng Mạ Đạ Dạ một thân một mình.
Nhưng Mito cũng không phải là lẻ loi một mình sao.
Senju Hashirama biểu lộ xoắn xuýt, trên đường đi đều không có mở miệng nói chuyện.
Jenny A không có thúc giục, Hashirama đại thúc cần phải suy nghĩ thật kỹ.
Hiện tại còn không phải Mạ Đạ Dạ đại gia đối thủ, không phải hắn đã sớm ba quyền đánh nát vô hạn sủ của mì.
Để Uchiha Mạ Đạ Dạ về thôn dưỡng lão.
Đáng tiếc, chỉ có thể lại tiếp tục gần nuốt mấy năm.
Một đường không nói gì,
hai người đi qua một ngày đi đường, thừa dịp bóng đêm về tới thôn.
Hashirama đại thúc, chú ý đừng cho đại thúc cảm giác được ngươi.
Jenny ạ trước khi đi đối Senju Hashirama dặn dò.
Senju Tô bị dạ mạ lao tiểu tử kia cảm giác lực rất mạnh, nếu như bại lộ thân phận liền phiền toái.
Yên tâm đi, ta có kinh nghiệm.
Senju Hashirama cười nói,
hắn những năm này về thôn hơn mấy chục lần, cho tới bây giờ đều không có bị Tô bị dạ mạ phát giác.
Đối với tự thân ẩn tàng khí tức thủ đoạn phi thường tự tin.
Chỉ cần không bị Tô bị ra mạ tại chỗ đục vào, không phải căn bản không có khả năng phát hiện.
Vậy ta đi về trước, ngươi tìm một cơ hội len lén lại bảo.
Nói xong, Jenny A liền hướng phía nhà phương hướng đi đến. Trong lòng tính toán như thế nào hướng Sẻn Dụ Tổ Bị Dạ Mạ lao tiểu tử kia giải thích tiểu thuyết sự tình. Sẻn Dụ Tổ Bị Dạ Mạ dinh thự. Jenny A về đến nhà phát hiện không ai, không cần đoán đều biết lao tiểu tử kia lại tại phòng thí nghiệm bận rộn. Nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống, tắm một cái đi ngủ, ngày mai lại giải thích. Sẻn Dụ Tổ điện. Sẻn Dụ Tổ Bị Dạ Mạ kết thúc thí nghiệm, thể xác tinh thần đều mệt chuẩn bị trở về nhà. Những này gì thẳng tại cùng họ Rồ Si mà đánh hạ một nan đề, lại từ đầu đến cuối không có thành công. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa lại có một cái lén lén lút lút bóng đen vụng trộm lộn vòng vào đại tẩu nhà sân. Bởi vì bóng đen tốc độ quá nhanh, cho tới để hắn không có thấy rõ ràng. Nhưng bóng đen không hiểu cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Senju Tobirama ánh mắt lấp lóe, hướng phía đại tẩu nhà cửa sân đi đến. Chương 407, toàn bộ ngày không góc chết giám thị chương 407, toàn bộ ngày không góc chết giám thị Senju Hashirama dinh thự. Hashirama, ngươi tại sao trở lại? Uzuma Kimito nghe được trong viện động tĩnh, đội vàng ra khỏi phòng xem xét. Khi nàng nhìn thấy trượng phu thân ảnh lúc, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ. Gia hỏa này rốt cuộc biết trở về nhìn mình. Mito, tiểu Suna ở nhà không? Senju Hashirama nhỏ giọng hỏi thăm. Tiểu Suna chấp hành nhiệm vụ đi, trong nhà chỉ có ta cùng Naaki. Uzuma Kimito thấp giọng giải thích, Naaki đã ngủ rồi. Senju Hashirama lập tức nhẹ nhàng thở ra. Suna không ở nhà liền tốt, không phải thật đúng là sợ nàng phát hiện mình. Nếu như thân phận bại lộ, đến lúc đó cũng đừng nghĩ đi thiết quốc làm bạn lớp. Uzuma Kimito vừa định nói chuyện, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vô ý thức nhìn về phía nơi xa. Tại cảm giác của nàng bên trong, Tobirama chính hướng phía nơi này đi tới. Đêm hôm khuya khoắt Tobirama như thế nào đột nhiên đến thăm? Chẳng lẽ là Hashirama chui vào lúc tiến vào lộ ra chân tướng? Xảy ra chuyện gì? Senju Hashirama thấy thế tò mò hỏi thăm, không có chút nào ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhanh dâu đến, Tobirama tới. Uzuma Kimito lập tức để trượng phu dâu đến. Nếu để cho Tobirama phát hiện Hashirama, sự tình liền phiền toái. Mặc dù nàng không thích trượng phu cả ngày đi theo Uchiha Mạ Đạ Dạ bên người, nhưng nàng phi thường tôn trọng Hashirama mỗi một cái quyết định. Dù cho Mito nội tâm có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là hy vọng Hashirama qua mình thích sinh hoạt. Senju Hashirama sắc mặt trong nháy mắt trở nhìn, đội vàng tìm gian phòng ốc trốn đi đến. Ngay tại hắn trốn đi đến không bao lâu, cửa viện liền bị người gõ. Cốc cốc cốc. Uzuma Kimito sắc mặt bình tĩnh, ra vẻ vô sự phát sinh bộ dáng mở ra cổng sân. Tobirama, sao ngươi lại tới đây? Nàng giả bộ như kinh ngạc bộ dáng, hỏi. Đi ngang qua đại tàu cổng, muốn nhìn một chút đại tàu ngủ không có. Senju Tobirama vừa nói, một bên giớn cổ lên hướng trong viện nhìn lại. Vừa rồi hắn nhưng là tận mắt thấy có cái bóng đen lộn vòng vào sân. Bây giờ lại không thấy tăm hơi. Như vậy chân tướng chỉ có một cái. Cái kia chính là bóng đen giấu vào đại ca trong nhà. Đang chuẩn bị ngủ. Uzuma Kimito trên mặt không có biểu hiện ra bối rối, mỉm cười hỏi, Tobirama, phải vào đến ngồi một chút sao? Nếu như đổi lại bình thường Senju Tobirama không có khả năng nửa đêm đi quấy rầy đại tàu, càng sẽ không đồng ý đi vào đại tàu trong nhà làm khách. Nếu là không cẩn thận chuyến đi, tuyệt đối sẽ bị người nói nhàn thoại. Phải hiểu được tránh hiểm nghi. Nhưng tình huống bây giờ đặc thù, hắn cũng không có lựa chọn cự tuyệt. Vậy liền quấy rầy lại tàu, ta thuận tiện đến xem Naaki, vừa vặn có chút thời gian không gặp tiểu tử kia. Senju Tobirama nói xong không khách khí tiến nhập sân, ánh mắt không ngừng trong sân liếc nhìn. Không chút nào buông tha bất luận cái gì khả năng giấu người vị trí. Bóng đen kia nửa đêm lén lén lút lút chui vào đại tàu nhà, vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì. Nếu như bị hắn phát hiện, tuyệt đối sẽ tại chỗ chém giết. Chính trong phòng Hashirama, nghe được trong sân động tĩnh, sắc mặt trong nháy mắt chợt nhìn, chỉ có thể lấy tay che miệng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Liều mạng giảm xuống tự thân tồn tại cảm, không dám tiết lộ ra dù là một tia trả cơ dạ. Hashirama thân là đại ca, tự nhiên sẽ hiểu Tobirama cảm giác cường đại. Chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Tobirama không cần phát hiện mình. Đổi lại trước kia hắn có lòng tin để Tobirama không cách nào phát hiện mình, nhưng bây giờ hai người chỉ cách xa nhau hơn 10 mét khoảng cách. Hashirama có thể hay không bị Tobirama phát giác, cũng chỉ có thể xem vật khí. Senju Tobirama quét mắt trước mặt mấy căn phòng, chỉ cảm giác được trong phòng ngủ thiếp đi Naaki, cũng không có phát hiện những người khác khí tức. Đại tẩu, tiểu Suna không ở nhà sao? Senju Tobirama ngồi ở trong sân trên mặt ghế đá, như không có việc gì hỏi. Chỉ là hắn ánh mắt rơi vào đại tẩu trên mặt. Muốn từ đó nhìn ra dù là một tia vẻ bối rối. Tiểu Suna ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Uzuma Kimito mặt lộ vẻ mỉm cười, thần sắc như thường. Nàng gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, đương nhiên sẽ không lộ ra một tia chân ngựa. Phong ấn trong không gian. Tóc trắng đệ nhị. Senju Hashirama liền trong phòng A. Hắn liền tránh trong phòng A. Người khai môn đi vào liền có thể thấy được A. Cửu vĩ tại phong ấn trong không gian lớn tiếng gào thét, toàn bộ hồ ly đều nhanh vội muốn chết. Chỉ tiếp thân ở phong ấn không gian, Senju Tobirama căn bản là nghe không được nó gào thét. Đáng giận A. Cửu vĩ biểu lộ dữ tợn. Nó bây giờ bị phong ấn, hoàn toàn liền là bái Senju Hashirama ban tặng. Mình không dễ chịu, Hashirama cũng đừng hỏng tốt hơn. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nó cầm phong ấn không gian không có bất kỳ biện pháp nào. Uzuma kỳ nhất tộc phong ấn thuật quá cường đại. Chỉ cần đủ rủ mà Kimito không nguyện ý, cửu vĩ thậm chí ngay cả trả cờ dạ đều không thể tiết ra ngoài. Chỉ có thể không ngừng cầu nguyện Senju Tobirama có thể phát hiện trong phòng Senju Hashirama. Tobirama, ngươi còn có việc sao? Uzuma Kimito cười nói, không có chuyện, ngươi liền về sớm một chút nghỉ ngơi, ta muốn chuẩn bị đi ngủ. quấy rầy đại tẩu, ta hiện tại liền rời đi. Senju Tobirama đứng người lên, quay người đi hướng cổng. Mặc dù hắn không có ở trong phòng cảm giác được những người khác trả cờ dạ, nhưng trực giác nói với chính mình trong phòng tuyệt đối có người. Nhưng hắn không tốt trực tiếp xông vào. Uzuma Kimito đem Tobirama đưa đến cổng, khẽ cười nói. Tobirama, chưa mai kêu lên Zenia đến chỗ của ta ăn cơm. Senju Tobirama nghe vậy sững sờ, đại tẩu, Zenia tiểu tử kia trở về rồi sao? Vừa trở về không lâu. Uzuma Kimito nói ra. Tốt. Senju Tobirama lên tiếng, tâm sự nặng nề rời đi. Chui vào sân bóng đen kia đến tuột cùng là ai? Loại kia cảm giác quen thuộc không giả được, hắn dám khẳng định mình tuyệt đối nhận biết người kia. Chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra cụ thể là ai. Bất quá chỉ cần biết rằng đại tẩu nhà bên trong cất giấu người là đủ rồi. Senju Tobirama chưa có về nhà, mà là trực tiếp đi đến hồ cạ văn phòng. Cho dù là đêm khuya, hồ cạ văn phòng vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Shimu Dạ Đạn Dỗ cùng Sạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ rèn khổ ép phê duyệt lấy văn bản tài liệu. Hai người không ngừng phê duyệt một phần lại một phần văn bản tài liệu, làm không biết mệt. Tô Bị Dạ Mạ lão sư, ngài đã tới. Shimu Dạ Đạn Dỗ cùng Sạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ rèn thấy thế để văn kiện xuống, đội vàng đứng người lên. Senju Tô Bị Dạ Mạ nhìn xem như thế cố gắng hai người, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Không sai, có dạng này cố gắng hổ cạ cùng trợ lý, thôn phát triển bắt đầu là chuyện tất nhiên. Nhưng hắn đêm nay mục đích tới nơi này không phải khen tán hai người. Đạn Dỗ, triệu tập một đội a bù. Toàn bộ ngày không góc chết ngồi chờ tại ta đại tẩu phòng ở trung quanh, có bất kỳ gió thổi cỏ lay lập tức cáo chi tại ta. Si Mù Dạ Đạn Dỗ cùng Sạ Dụ Tô Bi Hỉ Dụ rèn đối mặt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Tô Bi Dạ Mạ lão sư vì sao muốn giám thị Mi Tô đại nhân? Đây chính là toàn bộ ngày không góc chết ta. Phải biết liền ngay cả tà ác cụ chi hạ đều không có đãi ngộ như thế. Minh Mạch, Tô Bi Dạ Mạ lão sư. Si Mù Dạ Đạn Dỗ không có suy nghĩ nhiều, lúc này mệnh lệnh ạ bù đi đến sẻn dù hạt hỉ dạ mạ dinh thự. Lão sư làm như vậy, tuyệt đối có đạo lý của hắn. Mình chỉ cần vô điều kiện tuân theo là được. Senju Tobirama hài lòng nhẹ gật đầu, mắt đỏ bên trong có tinh mang hiện lên. Mặc kệ bóng đen kia là ai, tại ạ bụ không góc chết dám thị hạ. Sớm muộn sẽ bại lộ thân phận. Chương 408, đại ca, ngươi không chết à. Chương 408, đại ca, ngươi không chết à. Senju Hashirama dinh thự. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng bị Tobirama phát hiện đâu. Senju Hashirama lòng vẫn còn sợ hãi từ trong nhà đi tới. Hashirama, ngươi có phải hay không tới thời điểm bị Tobirama thấy được? Uzuma Kimito cao mày hỏi thăm. Nếu không, Tobirama không thể lại một mực hướng trong phòng nhìn. Không nên a, ta rõ ràng làm rất bí mật. Senju Hashirama nghi ngờ gãi đầu một cái. Ngươi vẫn là sớm đi rời đi đi, ta cảm thấy Tobirama sẽ không từ bỏ ý đồ. Uzuma Kimito nhẹ giọng thở dài, chủ động thuyết phục trượng phu rời đi. Lấy Tobirama tính cách chỉ cần trong lòng còn có hoài nghi, liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm ra chân tướng. Nếu như Hashirama không nhanh đi, rất có thể liền không cách nào rời đi. Mito. Senju Hashirama mặt lộ vẻ ấy nấy. Zenny ạ cái kia lời nói để hắn trên đường suy nghĩ rất nhiều. Mình đích thật thật xin lỗi thế tử, chưa hề cân nhắc qua thế tử cảm thụ. Hắn suy nghĩ minh bạch, không thể một mực đi theo Ma Đa Dạ. Có đôi khi cần làm bạn người nhà của mình. Tốt, ngươi mau rời đi đi, trên đường chú ý an toàn. Uzuma Kimito mặt lộ vẻ tiêu dung, khẽ bước trượng phu gương mặt. Mito, tin tưởng ta rất nhanh liền có thể trở về, đến lúc đó liền không đi. Senju Hashirama mặt lộ vẻ kiên định. Hắn dự định lại đi theo Ma Đa Dạ một đoạn thời gian, sau đó cùng bạn thân tạm biệt. Nếu như có thể thuyết phục Mã Đa Dạ trở lại Cổ Nộ Hạ tốt hơn. Bằng không, cũng chỉ có ngẫu nhiên đi thiết quốc nhìn hắn. Uzuma Kimito nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới Hashirama có thể nói ra lời như vậy. Hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Nàng không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng một giọng nói tốt. Senju Hashirama cuối cùng nhìn dây thừng mắt cây phòng, sau đó không chút do dự quay người rời đi. Lần này trở về cũng không kịp thăm hỏi cháu trai, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Kết quả Senju Hashirama vừa lật ra sân, liền thấy sớm đã chờ đã lâu Senju Tobirama. Cùng nơi xa chính liên tục không ngừng chạy tới ạ bù. Tìm tới ngươi. Senju Tobirama cười lạnh. Nhưng khi hắn thấy rõ bóng đen thân phận về sau, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, cả người đều cứ thế ngay tại chỗ. Hắn nhìn thấy cái gì? Gia hỏa này dáng dấp làm sao cùng đại ca giống như lúc. Trung quanh chạy tới ạ bù dưới mặt nạ biểu lộ vạn phần hoảng sợ. Cái này leo tường mà ra gia hỏa, làm sao cùng hổ cả nham bên trên vị kia dáng dấp tương tự như vậy? Trong viện đủ rủ mà Kimito bất đắc dĩ thở dài. Hashirama vẫn là bị phát hiện. Senju Tobirama ánh mắt thủy chung khóa chặt tại Senju Hashirama trên mặt. Vẻ mặt này, động tác này, đơn giản cùng chết đi nhiều năm đại ca giống như ca. Ha ha, Tobirama, đã lâu không gặp a. Senju Hashirama lúng túng gãi đầu một cái. Hắn không nghĩ tới Tobirama sẽ ẩn tàng tự thân khí tức trốn ở nơi hẻo lánh ngồi chờ mình. Không hổ là hắn nhận biết cái kia Tobirama. Quá gà tặc. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Senju Tobirama thân thể run nhẹ nhẹ. Cảm giác tựa như là giống như nằm mơ. Trước mặt gia hỏa này giống như thật là hắn cái kia chết đi nhiều năm đại ca. Không đúng, có lẽ đại ca căn bản cũng không có chết. Đại ca, ngươi không chết à? Senju Tobirama khiếp sợ thanh âm vang vọng toàn bộ Senju tộc địa. Senju Tobirama dinh thự. Zenny ạ vừa nằm xuống liền nghe đến đạo này vang vọng chân trời thanh âm. Hắn ngay từ đầu có chút một bức, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, đông nhiên từ trên giường ngồi dậy. Ngoa tạo, Hạt Hỉ Dạ Mạ Đại Thúc bị phát hiện. Quả nhiên, người tại bờ sông đi đâu có không có giải. Hạt Hỉ Dạ Mạ Đại Thúc thật bị lão tiểu tử kia bắt được. Ý vị này, bọn hắn giấu giếm nhiều năm bí mật bại lộ. Cái này không thua gì mình phát hiện xẻn rủ tổ bị dạ mạ lấy chính mình làm thí nghiệm. Jenny A lúc này bắt đầu thu dọn đồ đạc, lần này thật muốn chạy trốn. Mạ Đa Dạ đại gia, ta tới tìm ngươi áp dụng nguyệt nhãn kế hoạch. Ta muốn sáng tạo ra một cái không có xẻn rủ tổ bị dạ mạ thế giới. Siêu siêu siêu. Ngay tại Jenny A thu dọn đồ đạc thời điểm, mấy tên ạ bù xuất hiện ở trong sân. Cầm đầu ạ bù một đầu tóc trắng, chính là ạ bù đội trưởng Hạ Tạc Xạ Cùng Mò. Jenny A đại nhân, tổ bị dạ mạ đại nhân cùng hộ cả đại nhân xin ngươi đi qua. Đang tại thu dọn đồ đạc Jenny A, chậm rãi để túi đeo lưng xuống, lòng như cho ngựa đánh khai môn. Hắn cuối cùng minh bạch lúc ấy xẻn rủ tổ bị dạ mạ biết được mình phát hiện chân tướng cảm thụ. Nguyên lai là loại này lo lắng để phòng tư bị sao? Jenny A đại nhân, xin ngươi phối hợp. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cảnh giác nhìn về phía Jenny A, can hệ trọng đại nhất định phải đem Jenny A dẫn đi. Tuyệt không thể để hắn sử dụng phi lôi thần âm dương hỉ dị xin chạy trốn. Không phải căn bản là không có cách hướng tổ bị dạ mạ đại nhân cùng hộ cả đại nhân bàn giao. Ngươi yên tâm, ta sẽ không chạy. Jenny A hưu khí vô lực nói ra. Cũng may năm đó hắn không có làm khó xẻn rủ tổ bị dạ mạ, hy vọng lao tiểu tử này cũng không muốn làm khó mình. Đây chính là làm người lưu một đường ngày sau tốt gặp nhau nguyên nhân. Jenny A tại một đám ạ bù hộ tổng dưới, thấy được cách đó không xa xẻn rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ. Hạt Hỉ Dạ Mạ đại thúc không phải nói sẽ không bị phát hiện sao? Kết quả không lâu lắm, liền bị tại chỗ bắt lấy. Sớm biết liền không cho hắn đi theo mình trở về. Jenny A, ngươi đã đến. Sa Dù Tô bị Hỉ Dụ rèn vội vàng tiến lên trước hỏi thăm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đệ nhất đại nhân tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Jenny A. Si Mù Dạ Đạn Dồ đi vào Jenny A trước mặt, trầm giọng nói ra, ngươi cái tên này, đệ nhất đại nhân sự việc, ngươi giấu giếm chúng ta thời gian dài bao lâu? Jenny A. Mệt mỏi, hủy diệt ta hắn hiện tại thật một câu cũng không muốn nói. Cũng may xẻn rủ Tô bị dạ mạ lực chú ý toàn bộ rơi vào đại ca trên thân, không có thời gian để ý tới hắn. Jenny A, đệ nhất đại nhân có phải là không có chết? Sa Dù Tô bị Hỉ Dụ Rèn nhìn qua cách đó không xa, tại Tô bị dạ mạ trước mặt lão sư giống một cái phạm sai lầm hài tử, cúi đầu xẻn rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ hỏi. Ân. Jenny A nhẹ giọng đáp. Hắn hiện tại đã triệt để không có chiêu, chỉ có thể đàng hoàng trả lời. Si Mù Dạ Đạn Dồ biểu lộ cổ quái. Như thế chuyện trọng yếu đều không nói cho bọn hắn, giá hỏa này xong đời. Chuẩn bị tiếp nhận Tô bị dạ mạ lão sư lửa giận a đại ca, đã ngươi lúc trước không có chết, vậy tại sao không nói cho ta? Senju Tô bị dạ mạ cố gắng đè nén phẫn nộ trong lòng. Hồ nháo, quá hồ nháo. Jenny A biết chuyện này, đại tẩu biết chuyện này, duy chỉ có hắn bị mơ mơ màng màng. Mấu chốt là Jenny A tiểu tử kia chưa hề nói với chính mình. Senju Hạt Hỉ Dạ Mạ cúi đầu, xin lỗi, Tô bị dạ mạ. Hắn sở dĩ không nói, liền là lo lắng Tô bị dạ mạ đi gây sự với Mạ Đa Dạ. Sau đó đi lên tặng đầu người. Tô bị dạ mạ, đại ca ngươi có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Uzu Mạ Kỳ Mi Tô nhẹ giọng giải thích. Đại ca, đại tẩu, các ngươi sao có thể dạng này? Senju Tô bị dạ mạ hiển nhiên bị tức đến không nhẹ, hai vợ chồng này đơn giản coi hắn là khỉ đồ địch. Bình thường hồ nháo coi như xong. Tại đại sự như vậy bên trên cũng muốn giấu giếm mình, căn bản là không có coi hắn là người một nhà. Hắn ngược lại muốn xem đại ca nỗi khổ tâm đến tột cùng là cái gì. Thế mà có thể làm ra giả chết thoát thân loại sự tình này. Nếu không phải hắn hôm nay ngẫu nhiên phát hiện, chỉ sợ cả đời đều muốn bị mơ mơ màng màng. Phong ấn trong không gian. Ha 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 nấc, Cửu Bĩ thấy thế cười đến thở không ra hơi. Đáng chết xèn dù Hạt Hỉ Dạ Mạ, sự tình rốt cục bại lộ a. Đại khoái nhân tâm, đơn giản đại khoái nhân tâm a. DS, không phải tồn cáo a, hôm nay nghỉ ngơi, từ 7 giờ viết đến bây giờ, anh. Chương 409, ngươi không phải là đối thủ của Mã Đa Dạ chương 409, ngươi không phải là đối thủ của Mã Đa Dạ nói một chút đi, những năm này tại sao phải giả chết? Senju Tô bị dạ mạ một đôi mắt đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm một mặt lúng túng Senju Hạt Hỉ Dạ Mạ. Hắn đã cầm người đại ca này không có cách nào. Giả chết thoát thân chuyện lớn như vậy vậy mà không thương lượng với hắn, đến tột cùng có hay không đem hắn cái này để ở trong lòng. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì dạng sự tình, sẽ để cho đại ca con mình làm ra loại sự tình này. Điểm này thủy chung là hắn nghĩ không hiểu vấn đề. Tô bị dạ mạ, có thể không nói sao? Senju Hạt Hỉ Dạ Mạ cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, yếu ớt nói, hắn không muốn để cho Tô bị dạ mạ biết mạ đã dạ không có chết tin tức. Để tránh đệ đệ làm ra một chút không lý trí hành vi. Không được. Senju Tô bị dạ mạ để cao âm lượng. Đêm nay vô luận như thế nào, hắn đều muốn biết được chân tướng. Senju Hạt Hỉ Dạ Mạ bất đắc dĩ thở dài, mắt nhìn chung quanh ạ bụ cùng đàn rộ và người. Các người đi về trước đi, đại ca vào nhà nói. Senju Tô bị dạ mạ nhìn ra đại ca lo lắng, đưa tay tản ra một đám ạ bụ. Sa Dù Tô bị Hỉ Dụ rèn bốn định đi lên nghe lén, nghe được lao sư lời nói đành phải trung thực rời đi. Si Mù Dạ đàn rộ không chút do dự quay người rời đi. Jenny ạ thấy thế dự định theo sau, lại nghe được xẻn rủ tổ bị dạ mạ băng lãnh thanh âm. Tiểu tử, cùng ta đi vào. Jenny ạ. Ai, thật là xui xẻo. Sớm biết liền không mang theo Hạt Hỉ Dạ Mạ đại thúc về thôn. Hiện tại chọc phiền toái. Senju Hạt Hỉ Dạ Mạ dinh thự. Đại ca, bây giờ có thể nói nguyên nhân a? Senju Tô bị dạ mạ hai mắt nhắm lại, biểu lộ bất thiện nhìn xem tự mình đại ca. Nếu như nói không ra cái như thế về sau, vậy hắn sẽ phải báo nổi. Tô bị dạ mạ, đầu tiên nói trước, ngươi đợi chút nữa không cần sinh khí. Senju Hashirama sớm tiêm cho mũi thuốc dự phòng, lo lắng đệ đệ biết được chân tướng khí ra cái nguy hiểm tính mạng.
Biết, đại ca ngươi mau nói a.
Senju Tobirama đều sắp bị vội muốn chết.
Kỳ thật, mạ đạ dạ hắn giống như ta, không có chết.
Senju Hashirama thở một hơi thật dài, nói ra chân tướng sự tình.
Cái gì?
Senju Tobirama bỗng nhiên trừng to mắt, một mặt khó có thể tin biểu lộ.
Làm sao có thể, hắn năm đó tự mình an trí mạ đạ dạ thi thể. Tên kia tuyệt đối đã mất đi sinh cơ, làm sao có thể còn chưa chết.
Nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng.
Đã đại ca cũng còn sống, mạ đạ dạ tên kia không chết cũng là bình thường.
Dù sao đủ trí hạ nhất tộc có được, ý giả nạt, dùng mất đi một con mắt đại giới thực hiện khởi tử hoàn sinh.
Nếu không phải năm đó đại ca không để cho mình động mạ đạ dạ thi thể,
làm sao có thể để xảy ra chuyện như vậy?
Mạ đạ dạ ở nơi nào?
Senju Tobirama hỏi mình vấn đề quan tâm nhất.
Uchiha mạ đạ dạ giả chết thoát thân nhiều năm như vậy không có tin tức, khẳng định đang lưu đồ một chút bí mật không muốn người biết.
Trời sinh tà ác của Uchiha, lưu đồ sự tình không thể coi thường,
phải dùng lôi đình thủ đoạn ngăn cản.
Cái này,
cái kia,
ta có thể không nói sao?
Senju Hashirama thăm dò tính mà hỏi thăm.
Ngươi cứ nói đi.
Senju Tobirama hừ lạnh.
Không biết Uchiha mạ đạ dạ tên kia cho đại ca rót cái gì thuốc mê,
cho tới bây giờ còn muốn bảo vệ cho hắn.
Zenya đứng ở bên cạnh giữ im lặng, có việc liền đi tìm Hashirama đại thúc.
Đừng tới tìm ta.
Năm đó ta chỉ là một đứa bé, hết thảy đều là hắn mưu đồ.
Ta chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, thật không trách ta.
Zenya đã ở trong lòng nghĩ kỹ lấy cớ.
Đến lúc đó toàn bộ vung nổi cho Hashirama đại thúc, dù sao hắn là cái người hiền lành,
tuyệt sẽ không bán mình.
Senju Hashirama nhìn xem Tobirama nghiêm túc biểu lộ, biết hôm nay không thể hồ lộ qua.
Tobirama, mạ đạ dạ tại thiết quốc.
Senju Tobirama mặt không thay đổi hỏi, đại ca, ngươi những năm này có phải hay không từ trước đến nay mạ đạ dạ đợi cùng một chỗ?
Mạ đạ dạ có phải hay không đang lưu đồ lấy cái gì?
Ha ha, kỳ thật không riêng chỉ có ta cùng mạ đạ dạ đợi cùng một chỗ.
Zenya nghe đến đó thân thể cứng đờ, trong lòng lập tức sinh ra dự cảm không tốt.
Không thể nào.
Hashirama đại thúc không thể đem bán ta đi.
Quả nhiên, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh.
Chỉ thấy Senju Hashirama gãi đầu ngượng ngùng cười nói,
có đôi khi Zenya cũng sẽ đi.
Zenya,
tốt một cái mày rậm mắt to Senju Hashirama.
Vốn cho là hắn là tốt lao nhân, không nghĩ tới trong lúc lơ đãng liền đem mình bán rẻ.
Senju Hashirama chú ý tới Tobirama tái nhợt sắc mặt, hậu chi hậu giác ý thức được mình giống như nói sai.
Không có ý tứ a, Zenya.
Senju Hashirama biểu lộ ấy nấy, ta không cẩn thận nói lỡ miệng.
Zenya không nói gì, thật là cố ý sao?
Hắn hiện tại đã triệt để không có chiêu.
Senju Tobirama mặt đen lên nhìn về phía Zenya, trầm giọng hỏi, người trước kia nói ra du lịch, có phải hay không đi tìm bọn họ?
Hắn liền nói tiểu tử này bình thường lười nhác môn đều không ra, có đôi khi thế mà lại muốn đi ra ngoài du lịch.
Nguyên lai là đi tìm đại ca cùng lớp.
Nguyên lai tiểu tử này đã sớm biết nội tình, không nghĩ tới giấu giếm mình nhiều năm như vậy.
Không có chuyện.
Zenya lúng túng sờ lên cái mũi, ta thật sự là đi du lịch.
Tobirama, ta có thể làm chứng.
Senju Hashirama vừa cười vừa nói, lúc ấy ba người chúng ta chạy tới tốt mấy cái quốc gia đâu.
Senju Tobirama nghe vậy, vốn là đen mặt càng thêm đen.
Tiểu tử này còn cùng bọn hắn ra ngoài du lịch tốt thời gian mấy tháng.
Hắn không khỏi nghĩ lên khi đó mình ở văn phòng.
Một bên khổ ép phê duyệt văn bản tài liệu, một bên nhai lấy bình lương hoàn chẳng cảnh.
Zenya,
Hashirama đại thúc thật không phải cố ý sao?
Hắn đối với cái này biểu thị chất vấn.
Senju Tobirama cười, chuẩn xác mà nói là bị chọc giận quá mà cười lên.
Nói một chút đi, Uchiha mạ đạ dạ đang lưu đồ lấy cái gì?
Hắn dám cam đoan mạ đạ dạ tên kia nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật.
Không phải không có khả năng mai danh nhận tích.
Senju Hashirama vô ý thức nhìn về phía Zenya.
Zenya cũng không dám cùng hắn đối mặt, đội vàng túi lầu xuống.
Hashirama đại thúc quá hố, mình vẫn là cái gì cũng không nói vi diệu.
Không phải đợi lát nữa lại bị hố.
Mạ đạ dạ muốn thực hiện giới nghi dạng hòa bình, năm đó hắn trong lúc vô tình phát hiện.
Senju Hashirama giảng thuật mạ đạ dạ tại Uchiha trên tấm bia đá phát hiện nội dung, cùng hắn cướp đoạt mình huyết đủ, giả chết thoát thân sự tình.
Senju Tobirama con người hơi co lại.
Đại ca cùng mã đa dạng huyết đục dung hợp có thể dựng dục ra thực hiện giới nhị dạng hòa bình lực lượng.
Hắn vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa Zenya.
Tiểu tử này đồng dạng có được sẻn dù cùng ngũ chi hạ huyết mạch,
có phải hay không mang ý nghĩa cũng có thể thức tỉnh đại ca nói tới cái chủng loại kia lực lượng cường đại.
Nhưng hắn rất mau trở lại qua thần.
Đại ca, như thế chuyện trọng yếu, vì cái gì không nói cho ta?
Mã đa dạng kế hoạch đơn giản liền là phản nhân loại hành vi.
Vô luận như thế nào, hắn đều muốn ngăn cản mã đa dạng thực hiện kế hoạch.
Không phải giới nhị dạng liền nguy hiểm.
Tobirama, ngươi không phải là đối thủ của mã đa dạng.
Senju Hashirama mặt lộ vẻ xoắn xuýt, cuối cùng vẫn nói ra lời này.
Hắn sở dĩ không muốn để cho Tobirama biết, liền là lo lắng hắn đi gây sự với Mạ Đạ Dạ,
sau đó bị Mạ Đạ Dạ tiện tay giết chết.
Hiện tại giới Nị Dạ cơ hồ không ai có thể ngăn cản Mạ Đạ Dạ.
Senju Tobirama,
đại ca câu nói này lại để hắn trong lúc nhất thời không cách nào phản bác.
Chương 410, Mạ Đạ Dạ đại nhân, không xong meo. Chương 410, Mạ Đạ Dạ đại nhân, không xong meo. Dù cho mình không phải là đối thủ của Uchiha Mạ Đạ Dạ, cũng không có quan hệ. Chỉ cần toàn bộ làng lá dốc toàn bộ lực lượng, chỉ là Uchiha Mạ Đạ Dạ tùy tiện bóp.
Dẫu gì, liền liên hợp cái khác nhất thôn.
Nguyệt nhãn bực này phản nhân loại kế hoạch, cái khác nhận thôn biết được tuyển sẽ không khoanh tay đứng nhìn. giới nhị dạ tất cả nhận thôn liên hợp, căn bản cũng không cần sợ hãi Mạ Đa Dạ. Dù sao Mạ Đa Dạ trưởng thành theo tuổi tác, thực lực sớm đã không còn đỉnh phong thời kỳ. Đại ca, Mạ Đa Dạ hiện tại vị trí cụ thể ở nơi nào? Senju Tobirama biểu lộ nghiêm trọng, mà lần này Senju Hashirama nhưng không có lên tiếng. Đại ca, căn hệ trọng đại, ngươi chẳng lẽ còn phải che chở Mạ Đa Dạ sao? Senju Tobirama biểu lộ khó coi. Nếu như năm đó không phải đại ca ngăn đón, trọng thương Mạ Đa Dạ sớm đã bị mình đưa tiễn, chỗ nào còn sẽ có hiện tại sự tình. Thật có lỗi, Tobirama. Senju Hashirama nhẹ giọng nói ra, ta không thể bán Mạ Đa Dạ. Mặc dù Mạ Đa Dạ một lòng muốn thực hiện nguyệt nhãn kế hoạch, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ thay đổi thực tiễn. Chỉ là để Rèn Mi A đi thủy quốc bắt Tam Vĩ. Cuối cùng Tam Vĩ còn bị tức giận Mạ Đa Dạ một đao chém vào huyết vụ đều không thừa. Nếu như Tobirama tùy tiện dẫn người đi tìm Mạ Đa Dạ, song phương tuyệt đối sẽ bộc phát xung đột. Cuối cùng thua thiệt vẫn là Tobirama. Đại ca, ngươi dạng này có suy nghĩ hay không qua giới lý giải những người khác cảm thụ? Senju Tobirama định dùng đại nghĩa đến khiến cho đại ca nói ra chân tướng. Senju Hashirama mặt lộ vẻ xoắn xuýt, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Tobirama, Mạ Đa Dạ hắn chưa hề áp dụng nguyệt nhãn kế hoạch, chờ hắn bắt đầu áp dụng sẽ trễ, nhất định phải đem nguy hiểm bóp chết tại cái nồi. Senju Tobirama không rõ Uchiha Mạ Đa Dạ đến cùng cho đại ca chỗ tốt gì, có thể làm cho đại ca một mực che chở hắn. Người không biết còn cho là bọn họ mới là chân huynh đệ đâu. Tiểu tử, nói Mạ Đa Dạ ẩn thân vị trí cụ thể. Senju Tobirama thấy đại ca không muốn nói, lập tức đem ánh mắt rơi vào Rèn Mi ạ trên thân. Hắn biết tiểu tử này khẳng định biết Mạ Đa Dạ nút ở chỗ nào. Rèn Mi ạ, em đẹp, làm sao đột nhiên hỏi ta nữa nha? Ta là muốn nói biết, vẫn phải nói không biết ta. Cuối cùng tại người nào đó dưới dâm uy, hắn chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Senju Hashirama gặp Rèn Mi ạ bán rẻ Mạ Đa Dạ, yên lặng thở dài. Đến lúc đó Mạ Đa Dạ trách tội xuống, liền có thể vung nổi cho Rèn Mi ạ. Hắn vừa rồi đem hết toàn lực. Senju Tobirama biết được Mạ Đa Dạ ẩn thân vị trí, ánh mắt lấp loé không biết đang suy nghĩ gì. Đại ca, ngươi thành thành thật thật đợi trong nhà, chỗ nào cũng đừng đi. Hắn trước khi đi đối đại ca dặn dò. Tiểu tử, cùng ta trở về. Senju Hashirama nhìn qua rời đi Tobirama cùng Rèn Mi ạ, đắng chát cười một tiếng. Vốn nghĩ cuối cùng cùng với Mạ Đa Dạ đợi một thời gian ngắn liền trở lại, không nghĩ tới vừa rời đi liền bị Tobirama bắt được tại chỗ. Hiện tại còn để Tobirama biết Mạ Đa Dạ chủ sở, hy vọng hắn không cần làm ra một chút việc ngốc gá. Đúng lúc này, hắn chú ý tới một thiếu niên chính thò đầu ra nhìn mà nhìn xem hắn. Ngươi là ra ra sao? Trong viện động tĩnh sớm đã đem ngủ say nạ ạ kỳ đánh thức. Senju Tobirama dinh thự. Nói một chút đi, ngươi cùng Mạ Đa Dạ nhận thức bao lâu? Senju Tobirama một đôi mắt đỏ gắt gao khóa chặt Rèn Mi ạ. Hắn cảm giác mình bị phản bội. Tiểu tử này vậy mà cùng tà ác Uchiha Mạ Đa Dạ lăn lộn ở cùng nhau. Khó trách lúc ấy sẽ xuất hiện một cái Uchiha nhân cách thứ hai. Xem ra cùng Mạ Đa Dạ tên kia thoát không ra quan hệ. Đáng giận, hắn sớm nên phát giác. Rèn Mi ạ chỉ có thể đem lúc ấy Hashirama cùng Mạ Đa Dạ chui vào làng lá sự tình, như nói thật ra. Senju Tobirama biểu lộ khó coi. Không nghĩ tới Rèn Mi ạ cùng Mạ Đa Dạ nhận biết, nguyên lai là xuất từ đại ca thủ bút. Tận lực bồi tiếp ngẫu nhiên đi cho bọn hắn nấu cơm. Hàng năm đều sẽ rút ra tầm 10 ngày vẫn ăn hai cái mẹ đóa con tôi lão nhân. Rèn Mi ạ còn nói ra hai người một mực đang trên núi làm người tiền sự. Mình xem bọn hắn quá đáng thương. Ngay tại thiết quốc dùng tiền mua một tòa hào trạch lưu cho hai người ở lại. Senju Tobirama nghe xong thật lâu không nói gì. Chuyện này nói lên đến không thể trách Rèn Mi ạ. Muốn trách thì trách đại ca cùng tà ác Uchiha Mạ Đa Dạ. Chủ yếu là quái Mạ Đa Dạ. Nếu như không có Mạ Đa Dạ, liền sẽ không phát sinh đằng sau một loạt sự tình. Mạ Đa Dạ thật không có áp dụng nguyệt nhãn kế hoạch sao? Trầm mặc thật lâu, Senju Tobirama đột nhiên hỏi. Hắn là không nghĩ, hay là không thể? Hắn cảm thấy Uchiha Mạ Đa Dạ sở dĩ không có áp dụng nguyệt nhãn kế hoạch, hẳn là xuất phát từ một ít không thể đối kháng nhân tố, mới khiến cho hắn thật lâu không có áp dụng kế hoạch. Rèn Mi ạ nghe vậy trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới lao tiểu tử này tâm tư nhạy cảm như thế. Hắn cùng Hashirama đều che giấu muốn thức tỉnh gì nệ gặng sự tình. Hashirama đại thúc hẳn là không biết, hắn thuần túy là không muốn nói, để tránh lao tiểu tử này đả thảo kinh xà. Tương lai hắn còn muốn nhận lấy Mạ Đa Dạ đại gia di sản đâu, cũng không thể để lao tiểu tử này pha trộn. Mạ Đa Dạ đại thúc thật không có áp dụng kế hoạch. Rèn Mi ạ giải thích, về phần là không muốn hay là không thể, ta không rõ ràng. Senju Tobirama đã đến có kết luận. Mạ Đa Dạ muốn dùng nguyệt nhãn kế hoạch thực hiện cực đoan hòa bình, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó dẫn đến kế hoạch một mực đều không thể tiến hành. Không phải tên kia đã sớm bắt đầu áp dụng kế hoạch, chỉ là hắn cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Xem ra muốn hắn tự mình nhìn thấy Mạ Đa Dạ mới có thể biết được cụ thể nguyên do. Đại thúc, ta cảm thấy Hashirama đại thúc nói không sai, ngươi tốt nhất đừng đi tìm Mạ Đa Dạ đại thúc phiền phức. Hiện tại Mạ Đa Dạ đại thúc vẫn như cũ rất mạnh. Rèn Mi ạ lo lắng lao tiểu tử này vụng trộm chạy tới tặng đầu người, đến lúc đó chọc giận Mạ Đa Dạ đại gia, thuận tay đem hắn làm thịt vì Uchiha Izuna báo thù. Cái kia chẳng phải nổ sao? Senju Tobirama như mày, ngươi không phải là đối thủ của hắn sao? Rèn Mi ạ liền vội vàng lắc đầu, căn bản đánh không lại. Đùa gì thế? Nếu như đánh thắng được Mạ Đa Dạ đại gia, Mạ Đa Dạ đại gia đã ở trong thôn dưỡng lão. Senju Tobirama biểu lộ nghiêm trọng, hắn vốn cho rằng Rèn Mi ạ có được mạn dễ kỳ hữu xạ gì đặng, có thể cùng Mạ Đa Dạ phân cao thấp, đến lúc đó lại mang một số người đi, liền có thể đem Mạ Đa Dạ cầm xuống. Nhưng hắn giống như suy nghĩ nhiều, ta ác cũ chỉ hạ Mạ Đa Dạ vẫn như cũ duy trì thực lực cường đại. Đáng giận, xem ra chỉ có thể muốn biện pháp khác. Senjuto bị Dạ Mạ Thủy Trung tin tưởng, ta ác cũ chỉ hạ Mạ Đa Dạ sớm muộn sẽ cho giới Nị Dạ mang đến tai nạn. Nghĩ đến cái này, hắn trực tiếp rời khỏi nhà. Bây giờ không phải là lúc ngủ, hắn phải nghĩ biện pháp như thế nào đối phó Uchiha Mạ Đa Dạ. Jenny à gặp lao tiểu tử kia rời đi, đội vàng sử dụng thông linh thuật triệu hắn ra phì miêu. Tiểu tử, hơn nửa đêm tìm ta làm cái gì meo? Marcel còn buồn ngủ nói. Cái này đêm hôn khuyết bát, còn có để hay không cho mèo đi ngủ? Phì miêu, nói cho Mạ Đa Dạ đại nhân, Cố Nộ Hạ đã biết hắn cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ Đại thúc chuyện. Jenny à đối phì miêu nhỏ giọng dặn dò. Để hắn tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc chạy trốn a. Biết meo. Phí Miêu biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng hủy bỏ thông linh trở về. Thiết quốc, trong khu nhà cao cấp. Mạ Đa Dạ đại nhân, không xong meo. Phí Miêu lo lắng nói, Hạt Kỳ Dạ Mạ đại nhân tại làng lá thăm người thân thời điểm bị phát hiện, hắn còn giống như bại lộ ngài vị trí. Uchiha Mạ Đa Dạ. Chương 411, để hắn sớm chạy chương 411, để hắn sớm chạy nhị dạ chi thần không có chết tin tức rất nhanh liền ở trong thôn truyền ra. Các tộc trưởng của đại gia tộc nhóm nghe vậy, một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Gia hỏa này không phải chết tầm 10 năm sao? Hiện tại làm sao đột nhiên truyền ra không có chết tin tức? Các tộc trưởng ngay từ đầu cũng không tin tưởng, nhưng tận mắt nhìn đến sau lại trầm mặc. Senju Hashirama thật không có chết. Làng lá ẩn nút gián điệp biết được tin tức, lập tức đem tình báo truyền về riêng phần mình thôn. Các đại nhân thôn cả lập tức mắt trợn tròn. Đùa gì thế? Nị dạ chi thần lại còn sống? Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Bọn hắn căn bản muốn không nguyện ý tin tưởng chuyện này, cảm thấy là Cổ Nộ Hạ cố ý tặng tin tức. Mục đích đúng là để bọn hắn thành thật một chút, không cần đối Cổ Nộ Hạ sinh ra một chút nguy hiểm suy nghĩ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không đúng. Senju Hashirama vừa mới chết nào sẽ Cổ Nộ Hạ không truyền ra tin tức, hiện tại truyền ra tin tức thì có ích lợi gì? Như vậy chân tướng chỉ có một cái. Nị dạ chi thần Senju Hashirama thật không có chết. Nghĩ thông suốt về sau, các đại nhận thôn cả nhóm đều trầm mặc. Lúc đầu làng lá liền một nhà độc đại, còn có nị dạ chi thần tọa chấn. Bọn hắn phảng phất về tới năm đó bị Senju Hashirama chi phối thời khắc. Mấy ngày qua đi, Hồ Cả đưa tới một phần bí mật văn bản tài liệu thì càng thêm nổ tung. Trên tình báo nói rõ Uchiha Mạ Đa Dạ đồng dạng không chết, cùng Nguyệt Nhãn kế hoạch. Vì giới nghi dạ tất cả mọi người sinh mệnh an toàn, Hồ Cả hy vọng liên hợp các đại nhẫn thôn cùng một chỗ đối kháng Uchiha Mạ Đa Dạ, đồng thời tổ chức ngũ ảnh hội đàm, địa điểm ổn định ở Điện Quốc. Nhãn mật thôn, Tu Chỉ Cả văn phòng. Uchiha Mạ Đa Dạ. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả Nổ Kỳ nhìn xem trên tình báo nội dung, đáy mắt hiện ra kiêng kỵ. Hắn không khỏi nhớ tới năm đó ở Cổ Nộ Hạ tao ngộ, thuộc về là vung đi không được bóng ma tâm lý. Hồi trước hắn còn bị một cái tà ác Uchiha hành hung, kết quả lại được ve sầu Uchiha Mạ Đa Dạ không có chết tin tức. Không chỉ có như thế, Mạ Đa Dạ còn tại mưu đồ hủy diệt giới Nị Dạ kế hoạch. Nô Kỳ đời này không có chán ghét như vậy qua Uchiha. Chuẩn bị xuất phát, Điền Quốc. Nô Kỳ đối thị vệ nói ra. Nguyệt Nhãn kế hoạch quá cực đoan. Bọn hắn tuyệt không thể bỏ mặc Uchiha Mạ Đa Dạ như thế muốn làm gì thì làm. Mặc dù hắn từ thực chất bên trong e ngại Mạ Đa Dạ, nhưng này sự kiện đều đi qua mấy chục năm. Hiện tại Mạ Đa Dạ lớn tuổi, cho dù hắn thực lực mạnh hơn, cũng không có đỉnh phong thời kỳ cường đại. Năm cái nhận thôn liên hợp, lại thêm Nị Dạ chi thần Senju Hashirama, cầm xuống một cái Mạ Đa Dạ không phải dễ như trở bàn tay sao? Cái khác mấy cái nhận thôn cả ôm đồng dạng suy nghĩ, lục tục ngo ngoe đi đến Điện Quốc. Làng lá, Hồ Cạ văn phòng. Lão sư, ngươi không cùng theo một lúc đi sao? Sĩ Mù Dạ Đạn Dụ mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía Tổ Bị Dạ Mạ lão sư. Những văn kiện này bao quát khởi xướng, ngũ ảnh hội đàm, đều là lão sư chỉ thị. Kết quả lão sư lại không có ý định đi. Các ngươi đi là được, đến lúc đó theo ta lời nhắn nhủ nói liền có thể. Senju Tô Bị Dạ Mạ dặn dò, nhớ kỹ kêu lên rèn nhị ạ, để hắn bảo hộ ngươi an toàn. Minh Bạch, lão sư. Sĩ Mù Dạ Đạn Dụ nhẹ gật đầu. Ân, thu thập một chút chuẩn bị lên đường đi. Senju Tô Bị Dạ Mạ nói xong, sau đó quay người rời đi hổ cả văn phòng. Khi dù rèn, kêu lên rèn nhị ạ, chuẩn bị xuất phát. Không có vấn đề. Senju Tô Bị Dạ Mạ dinh thự. Chờ một chút, đại thúc không cùng chúng ta cùng đi sao? Rèn nhị ạ nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, Tô Bị Dạ Mạ lão sư chỉ làm cho ba người chúng ta cùng đi. Sạ dù Tô Bị Hị dù rèn giải thích. Jenny à nghe vậy biểu lộ trở nên cổ quái bắt đầu. Senju Tô Bị Dạ Mạ lão tiểu tử này không thể một mình đi tìm Mạ Đa Dạ đại gia đi. Đừng nói, thật là có loại khả năng này. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức chào hỏi hai người tìm ra Senju Tô Bị Dạ Mạ. Kết quả lật khắp Cổ Nộ Hạ nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Ngoa tạo, lão tiểu tử kia thật đi tìm Mạ Đa Dạ đại gia. Jenny à lúc này bỏ xuống hai người, đi sát vách tìm Senju Hatsuhi Dạ Mạ. Hatsuhi Dạ Mạ đại thúc giống như đi tìm Mạ Đa Dạ đại nhân. Cái gì? Senju Hatsuhi Dạ Mạ khiếp sợ trừng to mắt. Ta không phải đã cảnh cáo hắn, không cho hắn đi tìm lớp sao? Hiển nhiên Tổ Bị Dạ Mạ căn bản cũng không có đem lời này nghe vào. Hiện tại làm sao? Jenny ạ biểu lộ khó coi. Nếu như lão tiểu tử này thật bị Mạ Đa Dạ đại gia làm thịt, sự tình liền phiền toái. Hy vọng hắn có thể kịp thời sử dụng phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn chạy trốn, không phải tuyệt đối sẽ gặp được nguy hiểm tính mạng. Dù sao Mạ Đa Dạ đại gia đã sớm nhìn lão tiểu tử này khó chịu, thuận tay giết chết hắn, không phải là không có khả năng. Chuyện này giao cho ta, ngươi đi trước điền quốc a. Senju Hatsuhi Dạ Mạ biểu lộ nghiêm trọng. Hắn dự định tự mình tiến về Thiết Quốc đi ngăn cản Mã Đa Dạ cùng Tổ Bị Giả Mạ, để tránh hai người thật treo lên đến. Jenny A nhẹ gật đầu, hiện tại chỉ có thể dạng này. Hy vọng Hạt Hỉ Giả Mạ đại thúc có thể kịp thời đổi tới. Không phải tương lai cũng chỉ có thể dùng huyết thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tèn sẩy phục sinh lão tiểu tử kia. Senju Hạt Hỉ Giả Mạ cùng thê tử lên tiếng chào hỏi, lập tức rời đi thôn. Jenny A ba người đi đến Điện Quốc. Jenny A, ngươi nói Tổ Bị Giả Mạ lão sư gặp được nguy hiểm không? Trên đường, Saju Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn hỏi mình vấn đề lo lắng nhất. Khó mà nói. Jenny A lắc đầu. Mặc dù lao tiểu tử kia đánh không lại Mạ Đạ Dạ đại gia, nhưng dùng phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn chạy trốn tuyệt đối không có vấn đề. Hắn chỉ là lo lắng xẻn dụ Tổ Bị Dạ Mạ đầu góc nóng lên đi lên tặng đầu người. Sĩ Mù Dạ Đạn Dụ nhìn qua Jenny A dáng vẻ lo lắng, trầm giọng nói ra: "Tổ Bị Dạ Mạ lão sư sẽ không xảy ra chuyện, hắn không phải loại kia xúc động người. Lão sư luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo, không có khả năng gặp được Mạ Đạ Dạ liền đánh mất lý trí. Coi như đánh không lại, cũng có thể chạy trốn. Hiện tại trọng yếu nhất chính là liên hợp cái khác nhận thôn cộng đồng đối kháng ngũ chí hạ Mạ Đạ Dạ." Thiết Quốc Hào Trạch Cổng. Uchiha Mạ Đạ Dạ cuối cùng nhìn thoáng qua tòa này Jenny A hoa giá cao mua được dinh thự. Không khỏi hồi tưởng lại ở chỗ này trung đụng thời gian. Haki Dạ Mạ, ngươi chờ ta thực hiện giới nghị dạ hòa bình ngày đó. Nói xong, hắn quay người dứt khoát kiên quyết rời đi. Haki Dạ Mạ về tới thôn, Hào Trạch lại bị người biết được. Hiện tại Mạ Đạ Dạ lại về tới một thân một mình sinh hoạt. Mà lần này, hắn không muốn lại để cho bất luận kẻ nào phát hiện hành tung của mình. Bao quát bản thân Haki Dạ Mạ. Chỉ cần hắn không muốn bất luận cái gì người đều không thể tìm tới mình. Hạt Hỉ Dạ Mạ cuối cùng hắn không phải người một đường. Tại thực hiện giới nghi dạ hòa bình lý tưởng trước, bọn hắn vẫn là đường lại gặp mặt. Cứ như vậy, Uchiha Mạ Đạ Dạ một thân một mình đi vào trong núi sâu. Thời gian qua đi mấy năm, lần nữa làm người tiền sử. Chỉ bất quá lần này, hắn là lẻ loi một mình. Ngay tại Uchiha Mạ Đạ Dạ rời đi ngày thứ hai, Senju Tobi Dạ Mạ xuất hiện ở hào trạch trước. Mạ Đạ Dạ tên kia, ngay ở chỗ này sao? Hắn nhíu mày, không có cảm giác được trong phòng có người. Nhưng hắn không hề từ bỏ, mà là trực tiếp lộn vòng vào sân. Senju Tobi Dạ Mạ đi qua một phen tìm kiếm, vẫn không có phát hiện đủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ thân ảnh. Gia hỏa này chẳng lẽ chạy? Không nghĩ tới hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới, lại bồ hụt. Tổ Bị Dạ Mạ, Mạ Đạ Dạ. Đúng lúc này, Senju Hạt Hỉ Dạ Mạ thần sắc thông thông xâm nhập sân. Khi hắn nhìn thấy trong viện chỉ có Tổ Bị Dạ Mạ một người, nhịn không được hỏi: "Tổ Bị Dạ Mạ, Mạ Đạ Dạ đâu?" Senju Tổ Bị Dạ Mạ mặt tâm trầm, để hắn sớm chạy. "Vậy là tốt rồi." Senju Hạt Hỉ Dạ Mạ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. "Mạ Đạ Dạ, hắn chạy." Chương 412, Lý Dạ Liên Quân chương 412. Nị Dạ Liên Quân Điện Quốc, Vũ Ảnh Hội đàm địa điểm. Giờ phút này đã có hai đội người đến. Theo thứ tự là đệ tam Mị Dục cùng đệ nhị Cạ Dẹt Sa Mòn, cùng phía sau bọn họ một số hộ vệ. Cạ Dẹt, ngươi như thế nào đối đãi Uchiha Mạ Đạ Dạ sự tình? Đệ tam Mị Dục thủy chung trong lòng còn có lo nghĩ, hắn cảm giác đây là làng lá âm mưu. Đệ nhị Cạ Dẹt Sa Mòn thật không có nghĩ như vậy. Ta cảm thấy Cổ Nộ Hạ sẽ không ở loại sự tình này bên trên nói đùa, cụ thể các loại hổ cả đến lại nói. Đã xác nhận Nị Dạ chi thần xẻn dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ không có chết, cái kia giới Nị Dạ tu La Uchiha Mạ Đạ Dạ đồng dạng không chết. Không phải chuyện rất bình thường sao? Với lại nguyệt nhãn kế hoạch không giống làm bộ. Các ngươi đến sớm như vậy. Đệ nhị giật cả mang theo mấy tên vân ẩn thôn hộ vệ chạy đến, hướng hai người lên tiếng chào hỏi. Đệ tam mị dục hừ lạnh một tiếng, không để ý đến giải cả. Chính là cái này mã phu, làm hại làng xương mù thua lỗ hơn 100 triệu. Quả nhiên cùng ngu xuẩn hợp tác là nhất quyết định ngu xuẩn. Mị dục, ngươi có ý tứ gì? Đệ nhị giật cả mặt lộ vẻ khó chịu. Xem ra là ngay lúc đó giáo huấn không đủ, gia hỏa này còn không có giải trí nhớ. Cả dẹp đại khái hiểu rõ nước, thổ, lôi tam quốc mâu thuẫn. Lúc này không có lựa chọn khi cùng sự tình lao, mà là dẫn hộ vệ cùng kéo dài khoảng cách. Hắn ước gì hai người triệt để bạch mặt, ra tay đánh nhau. Tốt nhất trực tiếp buộc phát chiến tranh. Như thế bọn hắn phong quốc liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ tiếc, bị rút cùng giải cả cũng không có treo lên đến, chỉ là không đứng ở cãi nhau. Đệ nhị cả dẹp xả mòn thấy thế không khỏi có chút thất vọng. Rất nhanh đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ cũng tới. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, ba người lẫn nhau phát sinh tranh chấp. Ai cũng không rõ ràng, ba vị cả rời đi Cổ Nổ Hạ sau cụ thể xảy ra chuyện gì. Đệ nhị cả dẹp xà mòn vẫn như cũ đứng tại nơi hẻo lánh ăn dưa. Jenny à, bọn hắn tại sao lại cãi vã? Xà dù tổ bì hì dù rèn nhìn phía xa cãi lộn ba người, bất đắc dĩ nói. Ba người tại Cổ Nổ Hạ thời điểm liền cãi lộn không ngừng. Không nghĩ tới đều qua thời gian dài như vậy, vẫn là như cũ. Không biết, có thể là kẻ bại không có cam lòng, lại bắt ta không có cách nào, cũng chỉ có thể lẫn nhau oán trách. Jenny à thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào ba người trong tai. Sĩ mù dạ đắn rồ. Jenny à ra hỏa này, thực biết cho hắn kiếm chuyện làm a. Hắn thật sợ ba cái cả liên hợp lại đến đối phó bọn hắn. Hiện ở bên cạnh họ nhưng không có bao nhiêu người. Độc sư, ngươi thật khi chúng ta bắt ngươi không có cách nào sao? Đệ tam mị dục đè nén lửa giận trong lòng. Gia hỏa này không khỏi thật không có có đem bọn hắn để ở trong mắt ta. Các ngươi có thể thử nhìn một chút. Jenny A ánh mắt bình tĩnh, nhìn thẳng ánh mắt che lấp mị dục. Nếu như các ngươi còn dự định miễn phí cho Cổ Nổ Hạ tài chính ủng hộ. Lời vừa nói ra, đệ tam mị dục không nói gì thêm. Dù chỉ cả cùng với cả bộ mặt tức giận, lại không có ý động thủ. Đệ nhị cả dẹp xa mòn gặp không đánh nổi đến, thế là liền nhảy ra khi cùng sự tình lão. Được rồi, mọi người cũng không dễ dàng. Chúng ta là tới thảo luận như thế nào đối phó Uchiha Mạ Đa Dạ, mà không phải thăng cấp xung đột. Sạ Mòn lời nói không thể nghi ngờ là cho bọn hắn một cái hạ bậc thang. Chư vị, gọi các ngươi tới là thương lượng liên hợp đối kháng Uchiha Mạ Đa Dạ sự tình, hy vọng mọi người tạm thời từ bỏ lúc trước không thoải mái. Sĩ Mù Dạ Đạn Dô hợp thời mở miệng nói ra. Hồ Cạ, ngươi nói Uchiha Mạ Đa Dạ không chết, tin tức thật chuẩn xác không? Uchiha Kano Kỳ nhíu mày hỏi thăm. Trong ký ức của hắn, Uchiha Mạ Đa Dạ sớm đã bị Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ giết chết. Lúc ấy hắn còn vì này vui vẻ thời gian rất lâu. Kết quả bây giờ lại nói cho hắn biết, Uchiha Mạ Đa Dạ không chết. Đổi lại ai cũng không nguyện ý tin tưởng. Tin tức là thật, đệ nhất đại nhân chính miệng nói tới. Sĩ Mù Dạ Đạn Dô biểu lộ nghiêm túc, tin tưởng các vị đã từ đủ loại con đường, tham dò được đệ nhất đại nhân còn sống tin tức. Bốn vị cả không nói gì, Hồ Cả nói không sai. Bọn hắn đã sớm xác nhận Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ còn sống tin tức. Cô Nộ Hạ không có khả năng dùng phương thức như vậy lừa gạt bọn hắn, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đã nhị dạ chi thần còn sống, vì cái gì không cho hắn đi ngăn cản Uchiha Mạ Đa Dạ? Đệ nhị cả dẹp hỏi nghi ngờ trong lòng. Nghe nói như thế, cái khác cả lập tức kịp phản ứng. Đúng a, năm đó chỉ có Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ mới có thể ngăn chặn Uchiha Mạ Đa Dạ. Hiện tại vì cái gì không trực tiếp để Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ xuất thủ ngăn cản Uchiha Mạ Đa Dạ đâu? Còn muốn tốn công tốn sức làm cái gì đồng minh? Sĩ Mù Dạ Đạn Dô nhìn chằm chằm đặt câu hỏi Kazet, giải thích nói: "Đệ nhất đại nhân tại cùng Uchiha Mạ Đa Dạ trong chiến đấu, lưu lại ám thương, thực lực bản thân không lớn bằng lúc trước." Bốn vị cả nghe vậy ánh mắt lấp lóe. Thì ra là thế. Nị Dạ Chi Thần đã không còn là năm đó người Nị Dạ kia chi thần, nhưng Uchiha Mạ Đa Dạ vẫn là cái kia Uchiha Mạ Đa Dạ. Nghĩ đến cái này, nét mặt của bọn hắn trở nên ngưng trọng bắt đầu. Chắc không được Cô Nộ Hạ muốn liên hợp bọn hắn. Xem ra là bây giờ giới Nị Dạ không ai có thể ngăn cản Uchiha Mạ Đa Dạ. Chỉ có ngũ đại nhận thôn liên hợp mới có cơ hội ngăn cản Mạ Đa Dạ. Ta hy vọng mọi người liên hợp lại đến, cộng đồng ngăn cản Nguyệt Nhãn kế hoạch. Sĩ Mù Dạ Đạn Dô nói ra lần này hội đảng mục đích. Mấy vị cả tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Dù sao Mạ Đa Dạ kế hoạch không phải nhằm vào một hai cái nhất thôn, mà là giới Nị Dạ tất cả mọi người. Chỉ cần Nguyệt Nhãn kế hoạch thành công, đem không người có thể may mắn thoát khỏi. Thế là đối kháng Uchiha Mạ Đa Dạ Nị Dạ liên quân thuận lợi thành lập. Genny ạ đối với cái này không có chút nào gợn sóng. Hiện tại Mạ Đa Dạ đại gia hoàn toàn chính xác quá sức có thể một người đối kháng ngũ đại quốc. Nhưng có mình mà báo, hắn hẳn là ẩn ẩn nấp rồi. Hiện tại hẳn là ở đâu cái xó xỉnh bên trong ẩn nấp rồi. Nếu như đổi lại lúc khác, Uchiha Mạ Đa Dạ không có khả năng lùi bước. Nhưng ở Nguyệt Nhãn kế hoạch trước mặt, vừa làm tránh lui là bình thường hành vi. Coi như thành lập Nị Dạ liên quân, Mạ Đa Dạ đại gia giống nguyên tắc bên trong trốn đi đến, bọn hắn cũng chỉ có thể luống cuống. Đợi đến hắn thức tỉnh gì nệ gặng, sau đó tìm thằng xui xẻo phục sinh mình. Genny ạ không khỏi có chút tiếc hận. Không biết Mạ Đa Dạ đại gia về sau sẽ tới hay không tìm hắn. Nếu như không tìm, liền muốn bệnh thiếu máu một đôi gì nệ gặng. Nhưng hắn cảm thấy, Mạ Đa Dạ đại gia sẽ không buông tha cho mình. Ai bảo hắn là Mạ Đa Dạ đại gia duy nhất xem trọng lại gia nhập Nguyệt Nhãn kế hoạch hậu bối đâu? Nguyên tắc bên trong Uchiha Obito là Mạ Đa Dạ đại gia quân cờ, mà hắn khác biệt, thuộc về Mạ Đa Dạ đại gia tâm phúc. Cả hai căn bản không thể so sánh. Nói cách khác, Genny ạ vẫn là có rất lớn khả năng kế thừa Mạ Đa Dạ đại gia di sản. Nị Dạ liên quân thành lập không lâu, liền phát hiện Uchiha Mạ Đa Dạ biến mất không còn tăm tích. Bọn hắn không hề từ bỏ, bắt đầu ở giới Nị Dạ tìm kiếm Mạ Đa Dạ thân ảnh. Có thể nhịn giới lớn như vậy, có thể tìm ra mới là lạ. Đi qua một năm tìm kiếm, năm vị cả cuối cùng vẫn từ bỏ. Trong lúc đó rèn nhỉ ạ ý đồ triệu hoán phì miêu nghe ngóng Mạ Đa Dạ đại gia vị trí cụ thể. Nhưng trung tâm phì miêu lại không nguyện ý nói cho rèn nhỉ ạ. Nói chỉ là một câu, phải đi qua Mạ Đa Dạ đại nhân đồng ý rèn nhỉ ạ đối với cái này có chút bất đắc dĩ. Mạ Đa Dạ đại gia giống như không cần hắn lòng này bụng. Đều do hạt hỉ dạ Mạ đại thúc không cẩn thận bại lộ thân phận. Làm hại hắn tìm không thấy Mạ Đa Dạ đại gia. Chương 413, một môn song trí tôn chương 413, một môn song trí tôn 3 năm sau, cố nộ hạ 32 năm. Rèn nhỉ ạ, Mạ Đa Dạ giống như không cần chúng ta nữa. Senju Tobi ra mạ dinh thự, Senju Hatsuhi ra mạ một mặt yêu sầu. Từ khi 4 năm trước bị Tobi ra mạ phát hiện thân phận, dẫn đến bị ép bại lộ Mạ Đa Dạ vị trí. Từ đó về sau, hắn liền không còn có gặp qua bản thân. Trong lúc đó, hắn từng đi ra ngoài mấy lần. Đi đến năm đó hắn cùng Mạ Đa Dạ cùng một chỗ ở lại qua sơn động, muốn tìm kiếm bản thân thân ảnh. Nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Uchiha Mạ Đa Dạ thật giống như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, tại giới nhị dạ không tung tích. Hatsuhi ra mạ thường đang nghĩ, nếu như lúc ấy không bị Tobi ra mạ phát hiện, có lẽ liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Hạt Kỳ Dạ Mạ đại thúc, thoải mái tinh thần. Genny á nhẹ giọng nói ra, Mạ Đa Dạ đại nhân không thấy chúng ta, khẳng định có mình suy tính, ngươi liền không nên lo lắng. Những năm này, Hạt Kỳ Dạ Mạ năm thì 10 họa địa đều muốn đến tìm hắn hỏi thăm Mạ Đa Dạ tung tích. Đối với cái này, hắn có chút bất đắc dĩ. Mạ Đa Dạ đại gia không chủ động gặp bọn họ, ai cũng đừng nghĩ tìm tới hắn. Hiện tại hắn tám thành trốn ở cái nào xó xỉnh bên trong đâu. Nếu như Mạ Đa Dạ liên hệ ngươi, nhất định phải trước tiên nói cho ta biết. Senju Hạt Kỳ Dạ Mạ trước khi đi, đặc biệt dặn dò một câu. Biết, Hạt Kỳ Dạ Mạ đại thúc. Mạ Đa Dạ đại gia sẽ không thật không cần ta nữa a. Genny a nhỏ giọng thầm thì. Mạ Đa Dạ đại gia không nói cho vị trí hắn, vạn nhất ngày nào ở ra dám. Ai đến kế thừa di sản của hắn? Chẳng lẽ muốn giống nguyên tắc bên trong, lắc lư một cái giống như nạ gạ tổ thẳng xuôi xẻo kế thừa? Không được. Cho nạ gạ tổ tiểu tử kia, chẳng lưu cho mình đâu. Chẳng lẽ Mạ Đạ Dạ đại gia quên mình là duy nhất ủng hộ hắn Nguyệt Nhãn kế hoạch người sao? Jenny ạ chỉ cảm giác mình nhận lấy vứt bỏ. Có một loại lão phụ thân đem di sản phân cho ngoại nhân, lại không chia cho mình ảo giác. Hắn dự định tiếp qua một chút thời gian, liền rời đi thôn tìm kiếm Mạ Đạ Dạ đại gia tung tích. Mặc dù mặt sẹo không nguyện ý nói với chính mình, nhưng chỉ cần hắn muốn vẫn có thể moi ra tình báo. Tiểu tử, đại ca lại tìm đến ngươi hỏi thăm Mạ Đạ Dạ hạ lạc. Xen dù Tô bị giả mạ ở trên đường trở về đụng phải một mặt thất vọng đại ca, lúc này liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Dù sao những năm này, đại ca tìm đến Jenny ạ cũng không phải lần một lần hai. Đúng vậy, đại thúc. Jenny ạ không có phủ nhận. Mạ Đạ Dạ tên kia, hiện tại tám thành trốn ở âm u nơi hẻo lánh lưu đầu Nguyệt Nhãn. Xen dù Tô bị giả mạ hừ lạnh. Chỉ cần Mạ Đạ Dạ không chủ động lộ diện, hắn cơ bản liền không tìm được người. Giới lý dạ quá lớn, muốn tìm được một cái cố ý giấu người tới rất khó khăn. Nhưng thay cái cả cụ dù đến muốn, Mạ Đạ Dạ không lộ diện liền không cách nào áp dụng Nguyệt Nhãn kế hoạch. Đã như vậy, hắn cũng liền lười nhắc quản. Nói không chừng tiếp qua mấy năm, Mạ Đạ Dạ liền chết tại cái nào đó âm u nơi hẻo lánh, không người biết được. Senju Tobi Dạ Mạ ánh mắt rơi vào Jenny ạ trên thân. "Tiểu tử, nếu có Mạ Đạ Dạ tin tức, cần phải trước tiên nói cho ta biết." "Biết, đại thúc." Jenny ạ ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại không nghĩ như vậy. Thật nói cho lão tiểu tử này Mạ Đạ Dạ đại gia vị trí, vậy hắn tương lai còn thế nào kế thừa di sản? Mạ Đạ Dạ đại gia sẽ không đem di sản cho một cái bạch nhãn lang. Có lẽ, Mạ Đạ Dạ đại gia không chủ động liên hệ mình, cùng lão tiểu tử này thoát không ra quan hệ. Xem ra cần phải tìm thời gian đi tìm Mạ Đạ Dạ đại gia. Nói không chừng hiện tại hắn đã thức tỉnh dị nệ gắng. Dựa theo nguyên tắc tới nói, còn có mấy năm liền muốn buộc phát lần thứ hai giới nghỉ dạ đại chiến. Mà nạ gạ tổ từ nhỏ đã có được dị nệ gắng. Nói rõ Mạ Đạ Dạ đại gia ngay tại khoảng thời gian này đã thức tỉnh dị nệ gắng, sau đó đem con mắt cấy ghép tại nạ gạ tổ trên thân. Jenny ạ nhất định phải đi ngăn cản Mạ Đạ Dạ đại gia hồ đồ hành vi. Dị nệ gắng lưu cho người khác, không bằng lưu cho chính hắn. Nưu đồ nhiều như vậy, không phải liền là muốn để nạ gạ tổ sử dụng, luân hồi thiên sinh, phục sinh mình sao? Đem dị nệ gắng cho mình. Mình nói cho hắn biết vô hạn sủ cỏ mỉ chỉ là bờ lách dẹp xâm lưu. Như vậy, chỉ cần Mạ Đạ Dạ đại gia biết giới nghỉ dạ hòa bình lý tưởng là sai lầm, liền không cần dùng dị nệ gắng sống lại một đời. Chật chật, kế hoạch thật sự là hoàn mỹ. Liền có thể bạch chơi một đôi dị nệ gắng. Jenny ạ cảm giác mình đơn giản liền là một thiên tài a. Hắn một người liền có thể ngăn cản Mạ Đạ Dạ áp dụng Nguyệt Nhãn kế hoạch, trực tiếp tránh khỏi một trận chiến tranh. Senju Hashirama dinh thự. Về đến nhà Hashirama ngồi ở trên mái hiên, ngắm nhìn xa xa hồ Cà Nham. Mạ Đạ Dạ, ngươi đến cùng ở nơi nào? Hắn không nghĩ tới chỉ là một lần không thể bình thường hơn được thăm người thân, lại dẫn đến bạn thân rời đi bên người. Nếu như cho hắn lại đến một cơ hội duy nhất, tuyệt sẽ không như thế đại ý để tổ bị giả mạ phát hiện tung tích của mình. Chỉ tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Ra ra, không cần mặt người. Su Na chẳng biết lúc nào nhảy lên nóc nhà, vừa cười vừa nói. Tiểu Su Na A, có chuyện gì không? Senju Hashirama nghe được lời của cháu gái, vẫn như cũ hai tay xử lấy cái cầm nhìn ra xa xa. Đã nhiều năm không nhìn thấy bạn thân, trong lòng luôn có một loại vắng vẻ cảm giác. Hiện tại đối cái gì đều không có hứng thú. Loại cảm giác này người bình thường căn bản cũng không hiểu. Hắn không khỏi nghĩ tới năm đó cùng Mã Đạ Dạ trong sơn động sinh hoạt chẳng cảnh. Những cái kia đều là hắn chết đi thanh xuân a. Ra ra, muốn hay không đi sòng bạc chơi hai thanh? Tu Nạ lời nói đem suy nghĩ của hắn kéo về, ảm đạm ánh mắt lần nữa khôi phục hào quang. Thật sao? Tiểu Su Nạ, trên người ngươi còn có tiền sao? Ta nhớ được ngươi hôm qua không phải đều thua sạch sao? Đương nhiên là có. Tu Nạ từ trong ngực móc ra thật dày một chồng ngân phiếu, ta một người bạn hôm nay gửi bản thảo đi phí hết, mượn ta một chút. Nàng nói xong, từ đó rút ra gần một nửa đưa cho Hashirama, tự tin nói. Ra ra, ta có dự cảm hôm nay chúng ta hai ông cháu có thể gỡ bốn. Ha ha ha, ta đồng dạng có loại cảm giác này. Senju Hashirama tiếp nhận ngân phiếu, trên mặt một lần nữa lộ ra cởi mở tiêu dung. Chỉ có đang đánh cược thời điểm, mới có thể tạm thời quên mất đi bản thân bị thương. Tin tưởng số tiền kia sẽ trở thành chúng ta gỡ bốn mấu chốt. Không sai, chính là như vậy. Ha ha ha. Hai người không hẹn mà cùng ngửa mặt lên trời cười to. Trong viện Uzuma Kimito. Cái này hai ông cháu lại muốn đi sòng bạc đưa tiền. Đối với cái này, nàng đã triệt để không có chiêu. Ưa thích chơi liền chơi a, dù sao hai người những năm này thua tiền, đều có thể lại mua một tòa trại viện. Không biết tiểu Sú Na người bạn kia tại sao phải cấp cho nàng nhiều tiền như vậy. Uzuma Kimito chỉ có thể yên lặng nhìn xem hai ông cháu vui vẻ rời nhà. Nghĩ giả thế giới đã mất đi hai cái râu ria cường giả, trên chiếu bạc nên đón cược giới trăm năm khó gặp một lần dê béo. Dạng này dê béo trong lúc nhất thời vậy mà xuất hiện hai cái. Có thể nói là một môn song chí tôn. Đám con bạc thấy thế lập tức sôi trào. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, hai con dê béo vừa hạ tràng, liền bị tất cả sản dụ ản ngọc để mắt tới. Cuối cùng hai người thiếu một cái cổ trái, xám xịt rời đi sòng bạc. Nếu như sòng bạc không phải rèn ni ạ sản nghiệp, hạt khí dạ mạ cùng sủ nạ căn bản là ra không được, chỉ có thể ở bên trong chờ lấy người nhà đưa tiền đây chuộc người. Đang ở nhà bên trong tưởng tượng lấy như thế nào kế thừa Mã Đạ Dạ đại gia di sản rèn ni ạ. Bất chi bất giác, lại có một số tiền lớn tới sổ. Chương 414, tông gia cùng phân gia chương 414, tông gia cùng phân gia hắc ám không gian dưới đất. Uchiha Mạ Đạ Dạ một thân một mình ngồi tại ghế đá, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. So với mấy năm trước hắn hiện tại càng thêm lạnh lùng. Tiên tĩnh trong không gian, chỉ có hắn nhỏ xíu tiếng hít thở. Từ khi Jenny ạ bảo hắn biết thân phận bại lộ, hắn liền rời đi Thiết Quốc hào trạch, đi tới cái này ngay từ đầu liền chuẩn bị xong vị trí. Chỗ này không gian dưới đất là Mạ Đạ Dạ đã sớm chọn tốt chỗ ẩn thân. Về phần giới nhị dạ nó vị trí của hắn, bất quá là che giấu hai mắt người thủ đoạn thôi. Tại Rèn Nhị ạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ cố hữu tư duy bên trong, sợ rằng sẽ cho là hắn giấu ở trong núi sâu. Kỳ thực không phải, hắn giấu dưới mặt đất mấy chục mét chỗ sâu. Dạng này vị trí, có thể bảo đảm không ai có thể phát hiện. Không biết qua bao lâu, Uchiha Mạ Đạ Dạ chậm rãi mở mắt. Một đôi màu tím dị nệ gằng lặng yên lộ ra. Tản ra coi thường hết thảy, thân chỉ màu tím nhạt ánh sáng nhạt. Có đôi mắt này, giới nhị dạ hòa bình sẽ không còn là lý tưởng. Tại dị nệ gằng trước mặt, thực hiện hòa bình không còn xa không thể chạm, đối hắn hiện tại tới nói chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng trước mắt hắn tới nói, thời gian lại là đồ vật quý giá nhất. Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm thụ được tự thân cảm giác giàn mua, trong mắt hiện ra một tia không cam lòng. Vì cái gì dị nệ gằng không sớm chút xuất hiện? Hết lần này tới lần khác muốn tại hắn thực lực lớn bức trượt thời điểm mới có được. Mặc dù dị nệ gằng trên diện rộng tăng cường Mạ Đạ Dạ thực lực, nhưng thân thể già yếu đồng dạng không cách nào tránh khỏi. Hắn đã giàn mua, tố chất thân thể không có khả năng ủng hộ hắn một mình hoàn thành nguyệt nhãn kế hoạch. Thời gian là bất luận cái gì cường giả đều e ngại đồ vật. Hắn có thể lặng yên không một tiếng động để cường giả từ đỉnh phong thời kỳ không ngừng trượt xuống, cho đến cuối cùng dầu hết đèn tắt. Mỗi cái tuổi thọ của con người đều không giống nhau, có người có thể sống đến 90, có lại chỉ có thể sống đến 80. Mà hắn cảm giác mình còn lại thời gian không nhiều lắm. Ta muốn tận mắt thấy giới nhị dạ thực hiện hòa bình vào cái ngày đó, trước đó ta không thể chết. Uchiha Mạ Đạ Dạ trên mặt lãnh đạm, hiếm thấy toát ra một tia cảm xúc. Hắn thấy, có phải là hắn hay không tự mình thực hiện hòa bình cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn muốn tận mắt nhìn thấy. Uchiha Mạ Đạ Dạ duỗi ra một cái tiểu tùy tay, kết mấy cái đặc thù ấn. Thông linh chi thuật ngoại đạo ma tượng âm dương gợi mát. Thanh âm trầm thấp tại trong hang đá quanh quẩn, ẩn chứa không thể nghi ngờ ý chí. Mặt trăng phía trên, đang tại rằng có lấy tông gia cùng phân gia không hẹn mà cùng ngừng lại. Chỉ thấy cách đó không xa ngoại đạo ma tượng âm dương gợi mát trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Ngoại đạo ma tượng âm dương gợi mát biến mất. Trên mặt trăng sủi sủ kỳ các tộc nhân, vô luận tông gia vẫn là phân gia đều sắc mặt khó coi. Bọn hắn một mực phụ trách trông coi ngoại đạo ma tượng âm dương gợi mát để phòng một sủi sủ kỳ cả gù dạ phục sinh. Hiện tại ngoại đạo ma tượng âm dương gợi mát lại biến mất. Tông gia, hiện tại ngoại đạo ma tượng âm dương gợi mát biến mất, khẳng định là đám kia người địa cầu động tay chân. Sủi sủ kỳ phân gia tộc nhân bất mãn nói, tổ tiên sáng tạo ra thế giới là thất bại, địa cầu giới nhị dạ đem trả cờ dạ làm binh khí, chiến tranh không ngừng, hẳn là đem địa cầu hủy diệt, chúng ta một lần nữa sáng tạo ra một cái thế giới mới. Không được, chúng ta không thể làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Totsuki Tông gia tộc trưởng là một cái chừng 30 tuổi trung niên nam nhân. Hắn không chút do dự phản bác phân gia lý do thoái thác. Tông gia cho rằng giữ gìn lục đạo tiên nhân cấu tạo thế giới hòa bình, nắm lấy hòa bình lý niệm, mà phân gia lại không cho là như vậy. Cả hai vì thế phát sinh tranh chấp không biết dài bao nhiêu thời gian. Người từng đi qua giới nị dạ, nơi đó đến tột cùng là dạng gì, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Phân gia lão giả dẫn đầu đứng ra lớn tiếng trách cứ. Tông gia tộc trưởng nghe vậy trầm mặc không nói gì. Hắn tuổi trẻ lúc từng bị phụ thân đưa đi giới nị dạ lịch luyện, đúng như là phân gia nói tới như vậy. Giới nị dạ bên trên tràn đầy phân tranh, nhưng đây không phải phân gia dự định hủy diệt giới nị dạ lý do. Nếu như các ngươi lại chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta niệm niệm tình cũ. Tông gia tộc trưởng ánh mắt băng lãnh, đã đối phân gia động sát tâm. Totsuki Zuki, ngươi sớm muộn sẽ phải hối hận. Phân gia lão giả hừ lạnh, tức giận mang theo tộc nhân quay người rời đi. Hiện tại phân gia căn bản không phải tông gia đối thủ. Dù cho đối tông gia cách làm bất mãn, nhưng chỉ có thể đánh nát kỳ bạ hướng trong bụng bớt. Tộc trưởng, chúng ta cùng phân gia mâu thuẫn đến không cách nào vãn hồi hoàn cảnh. Có tông gia tộc nhân tiến lên nói ra, chúng ta hẳn là thừa dịp chuẩn bị sớm. Totsuki Zuki không nói gì, chỉ là ngắm nhìn xa xa giới nị dạ. Ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt biến mất, phải chăng cùng ngươi có liên quan đâu? Giới nị dạ sâu dưới lòng đất. Ầm ầm. Đại địa điên cuồng rung động, khổng lồ trả cờ dạ xé rách không gian. Một tôn hình như cây búp khô, không có ngay mặt, chỉ có không mắt cùng miệng, trên người có nhiều cái cánh tay quái vật hình người hiện lên ở phía sau hắn. Đây chính là ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghiêng đầu nhìn phía sau ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt, khỏe miệng có chút dương lên. Có được gì nệ gặng, tự nhiên mà vậy liền biết kỹ xảo sử dụng. Dưới khống chế của hắn, ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt đưa ra mấy đạo trả cờ dạ xiển xích, thẳng tắp chui vào phía sau lưng của hắn. Ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt có thể liên tục không ngừng cung cấp trả cờ dạ, ngăn cản thân thể của hắn tiếp tục già yếu. Như vậy, là hắn có thể còn sống nhìn thấy giới nhị dạ thực hiện hòa bình ngày đó. Tiếp đó, liền có thể lợi dụng ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt lực lượng. Uchiha Mạ Đạ Dạ điều khiển ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt đem sinh mệnh năng lượng cùng hạt hỉ dạ mạ tế bào đem kết hợp. Ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt sợi dễ như cùng sống vật đâm vào đại địa, bắt đầu thôi hóa, bồi dưỡng. Tái nhợt hình người phôi thai như là như trái cây tại sợi dễ bên trên thành hình. 3. Cái thứ nhất ngũ quan mơ hồ, toàn thân tái nhợt vai dẹt từ xuất hiện tại Mạ Đạ Dạ trước mặt. Mạ Đạ Dạ đại nhân. Nó cung kính đối sáng tạo ra chủ nhân của mình nói ra. Uchiha Mạ Đạ Dạ dị nệ gặng nhìn chăm chú lên cái thứ nhất tạo vật. Màu trắng. Dẹt. Hắn giao phó tên của bọn hắn. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy loại vật này nên gọi là Vajet. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Hàng trăm hàng ngàn cái Vajet liên tục không ngừng địa bị sản xuất ra, tràn ngập toàn bộ không gian dưới đất. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn xem chi này mình bồi dưỡng ra tới Vajet quân đội, trên khuôn mặt giản mua lộ ra không chế hết thảy thần sắc. Đi thôi. Hắn nhẹ giọng mệnh lệnh, ý chí thông qua ngoại đạo ma tượng âm dương gạch mặt truyền đạt cho mỗi một cái ma jets. Tiêm nhập lòng đất, đi hướng giới nỉ dạ mỗi một cái góc, trở thành thai mắt của ta, tay chân của ta. Vô số ma jets như là đạt được chỉ lệnh kiến tợ, lặng yên không một tiếng động dung nhập nham thạch, chìm vào lòng đất, bắt đầu vô thanh vô tức thẩm thấu cùng ẩn nút. Làm xong đây hết thảy, Uchiha Mạ Đạ Dạ một lần nữa nhắm mắt lại. Chỉ là hắn không có chút nào chú ý tới, chỗ tối một cái màu đen vật chất đồng dạng lặng yên không một tiếng động rời đi. Mạ Đạ Dạ ra hỏa này, rốt cục tức tỉnh dị nệ gặng. Black Jet mặt lộ vẻ kích động, hết thảy đều dựa theo kế hoạch thuận lợi tiến hành. Nó tin tưởng mình rất nhanh liền có thể cứu ra mẫu thân. Đúng, thời gian thật dài không có đi nhìn đồ biết. Nói xong, nó lập tức đi đến làng lá. Chương 415, Tiểu Quốc Bi Ai chương 415, Tiểu Quốc Bi Ai làng lá, Sen Dụ Tổ bị ra mạ dinh tự. Black Jet nhìn thấy vẫn như cũ nằm trong sân phơi nắng rèn nỉ ạ, hài lòng nhẹ gật đầu. Có thể, đầu bếp ngược lại là rất biết hưởng thụ sinh hoạt. Chỉ cần tâm tình vui vẻ, sống đến 100 tuổi hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ bất quá những năm này đi qua, đầu bếp dung mạo giống như không có gì thay đổi. Black Jet cẩn thận nhìn chằm chằm rèn nỉ ạ mặt, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Tính lên đến nó sắp có 7-8 năm chưa từng gặp qua đầu bếp. Kết quả đầu bếp dung mạo cùng năm đó không có khác nhau quá nhiều, thật giống như thời gian không có trên mặt của hắn lưu lại vết tích. Lần này Black Jet càng rót đầy hơn ý, mặc dù không biết đầu bếp làm sao làm được kháng giả yếu, nhưng đối với nó tới nói là một chuyện tốt. Jenny ạ sống thời gian càng dài, liền có thể không ngừng cho mẫu thân chế tác mỹ thực. Nó cũng không hy vọng mẫu thân lúc đi ra, đầu bếp đã là một cái lao đầu. Cứ như vậy, mẫu thân chẳng phải là ăn không được mấy năm mỹ thực sao? Bất quá nó từng chui vào xẻn rủ Tô bị ra mạ phòng thí nghiệm, biết trong đó có triệu hoán người chết nhân thuật. Nếu như Jenny ạ ngày nào thật đã chết rồi, cũng có thể sử dụng nhân thuật triệu hồi. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp phục sinh. Đang tại hưởng thụ tắm nắng Jenny ạ, không chút nào biết hắn kim chủ chính tính toán như thế nào để hắn tương lai ra sức làm việc. Uchiha Mạ Đạ Dạ đã thức tỉnh di nệ gặng, đầu bếp thân thể vẫn như cũ ở vào trạng thái đỉnh phong. Tin tưởng mẫu thân phục sinh chỉ là vấn đề thời gian thôi. Không sai, hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch phát triển. Black Jet thấy thế hài lòng rời đi. Nó còn muốn đi thu nạp những cái kia bị Uchiha Mạ Đạ Dạ dùng ngoại đạo ma tượng âm dương gạch mặt chế ra Bajets. Black Jet là cả cụ dạ ý chí, tự nhiên có thể trực tiếp mệnh lệnh những ngày Bajets. Mẫu thân để lại Bajets số lượng có hạn, tại mấy ngàn năm ở giữa tiêu hao hết một chút. Hiện tại nhu cầu cấp bách bổ sung nhân thủ. Dù sao Mạ Đạ Dạ chế tạo Bajets số lượng đông đảo, thiếu cái mấy trăm con cũng không phát hiện ra được. Mẫu thân, ta rất nhanh liền có thể cứu ngài đi ra. Jenny ạ không chút nào biết Mạ Đạ Dạ đã thức tỉnh gì nữa gặng, càng không biết phía sau màn hát thủ Black Jets vừa rồi tự mình đến thăm hỏi hắn. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, thời gian một lần nữa đi vào quỹ đạo. Những năm này Thủy Quốc, Thổ Quốc cùng Lôi Quốc. Bởi vì chuyện năm đó, Tam Phương lẫn nhau thấy ngứa mắt, thường xuyên tại biên cảnh bộc phát xung đột. Làng Sương Mù Nhị Dạ lại một lần nữa tại biên cảnh sau khi chết. Đệ Tam Mỹ Dục triệt để ngồi không yên, lúc này liền hướng Thổ Quốc cùng Lôi Quốc tiến chiến. Quân đội chú đóng ở Vũ Quốc, đem nơi đó coi như giao chiến nơi trốn. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả cùng đệ Nhị Sủ Chỉ Cả thấy thế không có sợ, đồng dạng điều động quân đội tiến về Vũ Quốc. Vũ ẩn thôn thủ lĩnh Sạ La Mạn Đờ Hàn Dỗ biết được tình huống, cả người đều tê. Bọn này đại quốc nhị dạ căn bản cũng không quan tâm bọn hắn tiểu quốc sinh tử. Không được, hắn muốn phản kháng đại quốc các bách. Hắn muốn để đại quốc biết, bọn hắn tiểu quốc không phải dễ trêu tồn tại. Thế là Sạ La Mạn Đờ Hàn Dỗ trực tiếp đối chú đóng ở Vũ Quốc cảnh nội nhị dạ bộ đội triển khai phản kích. Ba cái đại quốc đánh lấy, đột nhiên phát hiện Vũ ẩn thôn thổ dân vậy mà làm đánh lén. Đơn giản liền là không biết sống chết. Thế là ba cái đại quốc tạm thời đình chỉ chiến tranh, đem đầu mâu trực chỉ Vũ ẩn thôn. Sạ La Mạn Đờ Hàn Dỗ dám đối Tam Quốc xuất thủ, tự nhiên có lá bài tẩy của mình. Năm đó thua ở Cổ Nổ Hạ độc sư trên tay, may mắn nhặt về một cái mạng. Từ đó về sau, hắn liền bắt đầu nghiên cứu cường đại độc tố, sau đó lại đem cắm vào độc trong người trong túi. Độc tố uy lực so trước đó cường đại không biết mấy lần. Bởi vậy mới có đảm lượng đồng thời đối ba cái đại quốc tuyên chiến. Ba cái đại quốc vừa mới bắt đầu cũng không có đem tiểu Vũ ẩn thôn để vào mắt. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ là một cái tiểu quốc thôi. Ba cái quốc gia liên thủ, không ra một ngày liền có thể diệt quốc. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Sạ La Mạn Đờ Hàn Dỗ độc tố khủng bố như thế. Chỉ cần vô ý nhiễm, trực tiếp liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Một cái Sạ La Mạn Đờ Hàn Dỗ liền có thể đánh cho ba cái quốc gia bộ đội không ngừng tiêu khổ. Vân ẩn thôn, giải cạ văn phòng. Đệ nhị giải cạ biết được tiền tuyến truyền về tin tức, biểu lộ phi thường khó coi. Trong đầu của hắn không khỏi nổi lên Cổ Nổ Hạ độc sư dáng vẻ. Vì cái gì một cái tiểu quốc thủ lĩnh dùng độc sẽ lợi hại như thế? Đáng giận, sớm biết liền đổi một cái giao chiến sân bãi. Hiện tại trực tiếp đá trúng thiết bản. Muốn trách thì trách đệ Tam Mỹ Dục tên ngu xuẩn kia, chọn cái giao chiến vị trí đều chọn không rõ. Đợi xử lý xong Vũ Quốc sự tình, tuyệt sẽ không buông tha Thủy Quốc. Ba cái quốc gia liên thủ, còn sợ không đối phó được một cái tiểu quốc sao? Chính như Giặc Cạ đoán như vậy. Sạ La Mạn Đờ Hàn Dỗ độc mặc dù cường đại, nhưng thủy chung chỉ có một người. Đồng thời đối đầu ba cái đại quốc, rất nhanh liền xảy ra thế yếu. Đây chính là tiểu quốc bi ai sao? Sa ở thôn, Cạ Dẹp văn phòng. Đệ nhị Cạ Dẹp Sa Mòn nhìn xem tình báo trong tay, có chút kích động. Rốt cục đánh nhau. Nước, thổ, lôi ba vị cả ầm ĩ đã nhiều năm. Cuối cùng buộc phát chiến tranh rồi. Đây đối với Phong Quốc tới nói là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Chỉ cần thu hoạch được chiến tranh thắng lợi, liền có thể có được một số lớn tài phú. Phong Quốc quá nghèo. Dù là toàn lực nghiền ép đại danh phủ, hàng năm tài chính cấp phát vẫn như cũ ít đến thương cảm. Dù sao cùng cái khác mấy cái quốc gia không so được. Chỉ có thông qua chiến tranh mới có thể thu được đại lượng tài phú cùng tài nguyên. Bọn hắn chỉ cần nhìn xem mấy cái quốc gia chó căn chó, các loại thời cơ chín muồi xuống lần nữa trận hái quả đảo. Chiến tranh thắng lợi thuộc về phong quốc. Đệ nhị cả dẹp xa mòn ánh mắt hiện lên, nét miệng lên một vòng tiếu dung. Đánh đi, đánh đi, đánh cho càng hung càng tốt. Làng lá, hồ cả văn phòng. Quả nhiên đánh nhau sao? Sĩ mù dạ đạn rồ nhìn qua truyền về tình báo, hai mắt tỏa ánh sáng. Đạn rồ, ngươi sẽ không tính toán tham dự à? Sạ dù tổ bi hì dù rèn như mày. Hắn cảm thấy tam quốc chiến tranh cùng cổ nổ hạ không có quan hệ, bọn hắn căn bản cũng không cần tham dự. Tại chiến tranh mang tới tử vong cùng thống khổ trước mặt, lấy được những số tiền kia tài căn bản cũng không trọng yếu. Không sai, trận chiến tranh này sẽ để các quốc gia kiến thức đến làng lá cường đại. Sĩ mù dạ đạn rồ mặt lộ vẻ kích động nói ra. Chỉ có dùng lực lượng cường đại đem bọn hắn triệt để đánh đau đánh sợ, đám người kia mới không dám lại có ý đồ với hòa quốc. Với lại thôn phát triển thời gian mấy chục năm, hoàn toàn chính xác cần một trận chiến tranh hướng giới nhị dạ chứng minh. Đạn rồ, ngươi dạng này sẽ chỉ tăng thêm thương vong, chiến tranh vốn là cùng chúng ta không có quan hệ, tại sao phải tham dự trong đó? Sạ dù tổ bi hỉ dù rèn bất mãn nói. Hắn cảm thấy đạn rồ không nên gia nhập, hẳn là chân quý kiếm không dễ hòa bình. Đủ rồi, hỉ dù rèn. Sạ dù tổ bi hỉ dù rèn còn muốn tiếp tục thuyết phục, lại bị sĩ mụ dạ đạn rồ lạnh giọng đánh gãy. Ngươi phải nhớ kỹ, ta mới là hồ cả. Đạn rồ, ngươi sẽ phải hối hận. Tức giận Sạ dù tổ bi hỉ dù rèn nói xong trực tiếp đứng dậy rời đi, dự định ra ngoài lánh tĩnh một chút. Mỗi lần cùng đạn rồ lý niệm không hợp, hắn đều muốn ra ngoài tỉnh táo. Nhất là đạn rồ chuyển ra câu kia kinh điển lời nói thời điểm. Thì dù rèn có đôi khi liền suy nghĩ, nếu như mình là hồ cạ, có phải hay không liền có thể dùng lời này tới áp chế đạn rồ. Chỉ tiếc, hắn cũng không phải là hồ cạ. Đã đi ra, vừa vặn đem rèn mi ạ gọi tới. Sạ dù tổ bi hì dù rèn. Đó ết, nghỉ ngơi hai ngày, cảm giác thần thanh khí sảng, gõ chữ cũng vui vẻ không ít, thật to nhóm không cần nuôi sách à, tốt nhất lại cho chút ít lễ vật ủng hộ một chút, anh. Chương 416, song ngọn đạn rồ chương 416, song ngọn đạn rồ hồ cạ văn phòng. Đạn rồ, ngươi tìm ta làm cái gì? Rèn mì ạ đi theo toàn bộ hành trình mặt đen lên xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn đi vào văn phòng. Hắn trong nhà phơi nắng thật tốt, kết quả là bị hỉ dụ rèn kêu đến. Xem một chút đi. Sĩ mù dạ đạn rồ đem văn kiện trên bàn ném cho rèn mì ạ. Rèn mì ạ tiếp nhận văn bản tài liệu nhìn lên, nhẹ giọng nỉ non. Chiến tranh lại bạo phát sao? Bất quá cái này lần thứ hai giới mì dạ đại chiến giống như cùng làng lá không có quan hệ. Hoàn toàn liền là nước, thổ, lôi cùng mưa mấy cái quốc gia chiến tranh. Các loại, xạ lã mãn đờ hẳn rồ tên kia vậy mà không chết. Những năm này không có nghe được tin tức của hắn, còn tưởng rằng hắn đã sớm chết đâu. Bất quá bây giờ cũng sắp. Vũ quốc căn bản cũng không phải là ba cái đại quốc đối thủ, chiến bại chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đến lúc đó xã Lã Mãn Đờ Hạn Dỗ tám thành muốn chết ở trên chiến trường. Ngươi muốn tham dự trận chiến tranh này sao? Jenny ạ xem hết tình báo, nhìn về phía đối diện xì mù ra đàn rồ. Lấy ra hỏa này tính cách, tám thành muốn tham dự chiến tranh, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng cô nộ hạ cường đại. Đối với cái này, hắn lại cảm thấy không quan trọng. Hiện tại thôn chiến lược viễn siêu cái khác mấy cái thôn, có đánh hay không đều không có khác nhau quá nhiều. Hết thể nhìn đạn rồ lựa chọn a đối mặt rèn nhì ạ ánh mắt hỏi thăm, sĩ mù dạ đạn rồ không có gấp trả lời, mà là hỏi lại. Ngươi cảm thấy ta hẳn là tham dự trận chiến tranh này sao? Sạ dù tổ bi hì dù rèn. Đạn rồ hôn đàn này, hiện tại ngược lại là cùng người thương lượng đi lên. Vừa rồi ở văn phòng nhưng không phải như thế a. Hắn cảm nhận được đạn rồ khác nhau đối đãi, suýt nữa bị tức đến một ngụm lao huyết phun ra. Giữa người và người không nghĩ tới có như thế lớn chênh lệch. Đối đãi mình, đủ. Hì dù rèn, ta mới là hồ cả. Đối đãi rèn nhì ạ. Ngươi cảm thấy ta hẳn là tham dự trận chiến tranh này sao? Xong đánh dấu, đơn giản quá xong đánh dấu. Đang tại đối thoại hai người không có chút nào chú ý tới người nào đó mặt đỏ bừng sắc. Tùy ngươi a, dù sao ta đều có thể. Jenny ạ không quan trọng giang tay. Vẫn là câu nói kia, hiện tại làng lá thực lực cường đại, có đánh hay không cầm đều có thể hiện lộ rõ ràng thực lực. Bằng không, vì cái gì lần này chiến tranh Tam Quốc không có lựa chọn tiến công cổ nổ hạ? Là không muốn sao? Simu dạ đạn rô nhẹ gật đầu. Tốt, ta đã biết. Đạn rô, ta đề nghị ngươi tỉnh táo một điểm, chúng ta có thể không cần tham dự chiến tranh. Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn hợp thời đưa ra đề nghị. Trận chiến tranh này chúng ta tham dự. Sĩ mù dạ đạn rồ nhìn về phía rèn mỹ ạ, liền từ ngươi đến tọa trấn chiến trường, ta sẽ để cho nạ dạ tộc trưởng đảm nhiệm chỉ huy quan, hiệp trợ ngươi tác chiến. Đạn rồ, ngươi có nghe hay không đến ta nói chuyện a? Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn mặt đen lên hỏi thăm. Kém chút đem ngươi quên, các ngươi sạ dù tổ bị nhất tộc cũng muốn đi chiến trường. Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn. Cảm giác đạn rồ ra hỏa này giống như đang cố ý nhắm vào mình. Đây chính là có được quyền lực cảm giác sao? Rèn mỹ ạ, ngươi không có chuyện có thể đi về. Sĩ mù dạ đạn rồ nói ra. Hắn sau đó phải triệu tập các đại gia tộc thương thảo chiến tranh đối sách, Jenny A đợi ở văn phòng không có ích lợi gì. Không bằng để cho hắn về nhà phơi nắng. Jenny A nghe vậy không nói hai lời quay người rời phòng làm việc. Rốt cục có thể trở về nhà phơi nắng. Lớn tuổi, thường xuyên đi ra phơi nắng mặt trời có chỗ tốt. Chỉ có sớm dưỡng sinh, mới có thể sống đến càng lâu. Có ít người năm 60 tuổi mới ý thức tới dưỡng sinh tầm quan trọng, cái kia lúc sau đã chậm. Dưỡng sinh phải thừa dịp sớm. Jenny A mười mấy tuổi liền vượt qua dưỡng lao sinh hoạt. Hiện tại 33 tuổi. Cảm giác thân thể vẫn như cũ tràn ngập sức sống. Sống được 90 cựu tuyệt đối không thành vấn đề. Senzu Tobi ra mạ dinh thự. Tiểu tử, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Senju Tobirama kết thúc buổi sáng thí nghiệm, trở về lại phát hiện Rèn Nhị ạ không ở nhà. Danzo dự định tham dự trận chiến tranh này. Rèn Nhị ạ sẽ tại hộ cả văn phòng phát sinh sự tình, đại khái nói một lần. Senju Tobirama nghe vậy ngược lại không nói gì thêm. Hắn cảm thấy Danzo cách làm không có vấn đề quá lớn, chiến tranh đích thật là hiện lộ rõ ràng lực lượng tốt nhất đường tắt. Lang lá thuộc về trạng thái đỉnh phong, sắp thực cần một trận chiến đấu chứng minh mình cường đại. Tiểu tử, những năm này Mạ Đạ Dạ có hay không âm thầm liên hệ ngươi? Senju Tobirama hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Rèn Nhị ạ. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Mạ Đạ Dạ trong bóng tối vụng trộm cùng tiểu tử này liên hệ, cũng không thể để tà ác cụ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ đem người lắc lư đi. Không có. Rèn Nhị ạ như nói thật nói. Không biết là nguyên nhân gì, Mạ Đạ Dạ đại gia xác thực không có cùng hắn liên lạc qua. Mấu chốt là hắn muốn tìm Mạ Đạ Dạ đại gia cũng không tìm tới. Phí Miêu không nguyện ý nói cho hắn biết vị trí cụ thể, muốn tại giới Nhị Dạ tìm tới một người liền như là mò kim đáy biển. Senju Tobirama nhìn chằm chằm Rèn Nhị ạ nhìn hồi lâu, không có ở trên mặt hắn nhìn ra nói dối vết tích. Nếu như Mạ Đạ Dạ liên hệ ngươi, nhất định phải lập tức cáo chi ta. Trời sinh tà ác cụ chỉ Hạ Mạ Đạ Dạ, mơ tưởng đem Rèn Nhị ạ từ bên cạnh hắn lắc lư đi. Biết, đại thúc. Rèn Nhị ạ có chút bất đắc dĩ. Xem ra lão tiểu tử này thật là đánh trong đáy lòng chán ghét Mạ Đạ Dạ đại gia a. May mắn lúc ấy tại Thiết Quốc hai người không có gặp nhau, không phải cao thấp đến treo lên đến. Senju Tobirama thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu, quay người tiến nhập thư phòng. Rèn Nhị ạ vừa định một lần nữa nằm xuống phơi nắng, liền thấy trên mặt đất đột nhiên hiện ra một cái màu trắng đầu. Đây không phải vai dẹt sao? Chỉ thấy vai dẹt hướng phía hắn trừng mắt nhìn, vươn tay làm cái im lặng thủ thế. Tiếp theo từ trong cơ thể móc ra một tờ giấy, sau đó thân thể lặng yên không một tiếng động chui vào lòng đất. Rèn Nhị ạ vô ý thức mắt nhìn thư phòng phương hướng, gặp bên trong không có động tĩnh, mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra tờ giấy. Nội dung phía trên rất đơn giản. Tiểu tử, ta đã thức tỉnh gì nệ gặng, mau tới. Đằng sau liền là kỹ càng địa chỉ. Xem hết nội dung phía trên, hắn vội vàng đem tờ giấy nhét vào trong ngực. Loại này lo lắng bị trong phòng xẻn rủ tổ bị ra mà phát hiện cảm giác, thật khẩn trương, tốt kích thích. Trong lòng của hắn không khỏi có chút kích động. Mạ Đạ Dạ đại gia rốt cục thức tỉnh gì nệ gặng. Cái này chẳng phải là nói, hắn qua mấy năm liền có thể kế thừa di sản. Chậc chậc, đây chính là gì nệ gặng a. Dù sao Mạ Đạ Dạ đại gia lớn tuổi, căn bản là không có cách phát huy ra gì nệ gặng uy lực. Không bằng trực tiếp đem con mắt giao cho hắn, mình tùy tiện ăn một đôi ba câu ngọc sử dụng được. Đưa về thôn dưỡng lão, lại không cần đánh trận. Con mắt phối trí cả cao như vậy làm cái gì? Loại kia giả yếu thân thể căn bản là không di chuyển được cao như vậy phối trí. Tùy tiện cả đôi thấp phối con mắt tốt, chỉ cần có thể thấy rõ đường là được. Tránh ở sâu dưới lòng đất Mạ Đạ Dạ đại gia, không chút nào biết người nào đó ghi nhớ ánh mắt của hắn. Tiểu tử, ngươi tại cái kia cười ngây ngô cái gì đâu? Trong thư phòng xẻn rủ Tô bị dạ mà nghe được sân động tĩnh, đánh khai môn liền thấy Rèn Nhị ạ tại cười ngây ngô. Khụ khụ, không có việc gì, vừa rồi nghĩ đến chuyện vui. Rèn Nhị ạ nghe vậy lấy lại tinh thần, vội vàng lau đi khóe miệng nước bọt. Tốt nhất là dạng này. Senju Tobirama luôn cảm giác tiểu tử này có chuyện gì giấu giếm mình, nhưng lại không tốt hỏi thăm, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, một lần nữa đóng lại cửa thư phòng. Rèn Nhị ạ không có gấp rời đi, mà là nằm ở trên ghế, yên lặng tự hỏi kế thừa Mạ Đạ Dạ đại gia di sản sự tình. Chương 417, trong hiện thực người không sai. Chương 417, trong hiện thực người không sai. Mặc dù Mạ Đạ Dạ đại gia phái vai dẹt đến thông chi Rèn Nhị ạ, nhưng hắn cũng không tính trước tiên tiến về. Senju Tobirama lao tiểu tử kia một mực lo lắng cho mình cùng Mạ Đạ Dạ đại gia liên hệ, nếu như tùy tiện rời đi, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Chẳng lại lẳng lặng các loại đợi một thời gian ngắn. Đàn Dồ không phải dự định tham dự lần thứ hai giới Nhị Dạ đại chiến, hơn nữa còn để cho mình tọa trấn chiến trường sao? Rèn Nhị ạ vừa vặn có thể trước khi đến chiến trường trên đường tìm Mạ Đạ Dạ đại gia. Đến lúc đó hướng Mạ Đạ Dạ đại gia giải thích nguyên do, tin tưởng hắn sẽ lý giải mình. Muốn trách thì trách Sễn Dụ Tổ bị Dạ Mạ quá mức cẩn thận. Cũng may Đàn Dồ không để cho Rèn Nhị ạ các loại thời gian quá dài, rất nhanh liền sai người tới tìm hắn. Rèn Nhị ạ đại nhân, Hồ Cả đại nhân cho mời. Một tên ạ bụ xuất hiện trong sân, cung kính nói ra. Hồ Cả văn phòng. Rèn Nhị ạ đẩy khai môn đi vào trong đó, phát hiện bên trong đã có không ít người. Nhìn kỹ, đây đều là các tộc trưởng của đại gia tộc. Chủ vị sĩ mũ dạ Đản Dụ nhìn thấy Rèn Nhị ạ tiến đến, thế là bắt đầu nói rõ tình huống. Ta dự định một tuần sau tham dự trận chiến tranh này, chư vị không có dị nghị a? Mọi người tại đây nghe vậy không có người đứng ra phản đối. Những năm này đều là quốc gia khác có ý đồ với Cổ Nộ Hạ, Cổ Nộ Hạ vẫn là lần đầu chủ động gia nhập chiến tranh. Các tộc trưởng của đại gia tộc nhóm đương nhiên sẽ không phản đối. Đi, tiếp xuống bắt đầu thương thảo hội nghị tác chiến. Đi qua một hệ liệt thảo luận, kỳ thật cùng lần trước chiến tranh an bài không có khác nhau quá nhiều. Các đại gia tộc bị phân chia tại từng cái tiểu chiến trận. Mỗi cái gia tộc phụ trách một khối khu vực, tự mình tộc trưởng đảm nhiệm chỉ huy. Mà mặt trên còn có một cái tổng chỉ huy, phụ trách trên chiến trường an bài kế hoạch tác chiến. Tổng chỉ huy thì là từ lần trước chiến tranh chỉ huy Nạ Dạ Mô Tô cùng đảm nhiệm. Rèn Nhị ạ, Saju Tobi Hiruzen, Uta Tankohaz, Uchiha Kagemi bọn người không có cố định nhiệm vụ. Thuộc về bên nào áp lực đại liền tiến về bên nào trợ giúp, du tẩu cùng chiến trường. Nhất là Rèn Nhị ạ cực kỳ trọng yếu. Sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xịn dùng để tiến về trợ giúp không có gì thích hợp bằng. Trở về chuẩn bị cẩn thận, sau 3 ngày xuất phát. Minh Bạch. Mở xong sẽ, Rèn Nhị ạ đơn độc bị sĩ mụ dạ Đản Dụ lưu lại. Rèn Nhị ạ, trên chiến trường sự tình, nhờ ngươi. Đản Dụ biểu lộ nghiêm túc nói ra, trận chiến tranh này chỉ cho phép thắng lợi, không cho phép thất bại. Cô Nộ Hạ cần một trận đại thắng hướng giới nhị dạ các quốc gia chứng minh thực lực bản thân. Vô luận như thế nào, cũng không thể thất bại. Dùng tốt nhất lực lượng cường đại trực tiếp một đường nghiền ép lên đi. Để giới nhị dạ các quốc gia biết Cổ Nộ Hạ cường đại, từ đó không còn dám đánh thôn một tia chủ ý không có vấn đề, bao tại trên người của ta. Nếu là hảo hữu chuyên môn nhắc nhở, Jenny ạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, không chút do dự đáp ứng. Hiện tại làng lá mạnh đáng sợ, không phải cái khác bốn cái quốc gia có thể người giả bị đụng tồn tại. Không nói cao đoan chiến lực, chỉ là trung tầm chiến lực đều phi thường khủng bố. Mấy chục năm phát triển, nhân khẩu số lượng hơn xa lúc trước. Nghĩ dạ số lượng hiện lên bao nhiêu thức tăng trưởng. Mặc dù quốc gia khác đồng dạng đang phát triển, nhưng cùng Cổ Nộ Hạ so với đến kém xa tích tắp. Cao đoan chiến lực càng không cần nhiều lời. Tinh anh thượng nhẫn nghĩ dạ nhiều vô số kể, cái khác nhận thôn sẽ chỉ bị đánh đến kẻ ra quần. Hết thể liền dựa vào ngươi. Sĩ Mù Dạ Đản Dồ nói ra. Hắn đối với Rèn Nỉ Ạ tín nhiệm vô điều kiện, tin tưởng Rèn Nỉ Ạ có thể cho hắn một cái hài lòng chính quả. Không có chuyện, ta đi về trước. Senju Tobi ra mạ dinh thự. Đại thúc, ta ba ngày sau liền muốn tiến về chiến trường. Biết, nhanh đi nấu cơm a. Senju Tobi ra mạ không có để ý, chỉ là một mực địa thúc giục hắn đi làm cơm. Rèn Nỉ Ạ thực lực cường đại, ẩn ẩn có đủ chi hạ mạ đa dạ cái bóng. Bây giờ giới Nỉ Dạ có thể làm cho hắn gặp được kẻ nguy hiểm cơ hồ liền không tồn tại. Cùng gánh tâm liên đêm an toàn, chẳng lo lắng đằng sau ai đến nấu cơm cho hắn. Xem ra đến lúc đó chỉ có thể phiền phức Odoshimaz. Odoshimaz chủ nghệ không sai, mình dẫn hắn làm thí nghiệm, hắn vì chính mình chuẩn bị đồ ăn. Đơn giản liền là cả hai cùng có lợi a. Jenny ạ thấy thế đành phải tiến về phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Những năm này, ngoại trừ ngẫu nhiên rời đi thôn, còn lại thời điểm, hắn đều cơ bản duy trì chiều nào chủ nấu cơm thói quen. Cũng không phải Jenny ạ có bao nhiêu yêu xuống bếp, chỉ là người nào đó thẹn nẩn để hắn đi làm ăn cơm xong. Dần dà, đã sớm nuôi thành thói quen. Dù sao hai ngày nữa liền muốn tiến về chiến trường, liền để lao tiểu tử này tại sau cùng thời gian, ăn mấy trận tốt ta đến lúc đó liền muốn thời gian rất lâu ăn không được mỹ thực. Chỉ tiếc là rèn nỉ ạ cũng không hiểu biết, Senju Tobi Dạ Mạ lao tiểu tử này đã tìm xong đầu bếp. Trên bàn cơm, Senju Tobi Dạ Mạ nhìn xem bày đầy cái bàn mỹ thực, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hôm nay là qua Tết sao? Tiểu tử này vậy mà chuẩn bị nhiều như vậy mỹ thực. Phải biết thường ngày rèn nỉ ạ cảm thấy làm đồ ăn phiền phức, cao nữa là liền là bốn đồ ăn một chén canh tiêu chuẩn. Phần lớn thời gian có thể có ba đạo đồ ăn cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới hôm nay lại chuẩn bị nhiều như vậy, xem ra chính mình có lực ăn. Senju Tobi Dạ Mạ cầm lấy đũa bắt đầu hưởng thụ mỹ thực. Jenny ạ nhìn xem lão tiểu tử này không ngừng gấp thức ăn dáng vẻ, không khỏi nhớ tới hơn 20 năm vừa được tu dưỡng thời gian. Khi đó nghĩ đến mình bị trời sinh tà ác Senju Tobi Dạ Mạ thu dưỡng, cảm giác thiên đều sập. Uchiha tiểu quỷ bị đối thủ một mất một còn Senju thu dưỡng. Đùa gì thế? Hết thảy toàn đều là bởi vì Senju Hatsuhi Dạ Mạ đầu góc nóng lên làm ra nghịch thiên quyết định. Vừa mới bắt đầu hai người lẫn nhau thấy ngứa mắt, không có thiếu lẫn nhau âm dương quái khí. Về sau dần dần phát hiện lão tiểu tử này không có hắn nghĩ tà ác như vậy. Trong hiện thực người không sai. Ân, nếu như dứt bỏ bắt hắn làm thí nghiệm không nói lời nói. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền đi qua thời gian dài như vậy. Tiểu tử, ngươi làm sao không ăn? Senju Tobi Dạ Mạ chú ý tới chậm chạp bất động đũa Jenny ạ, không khỏi hỏi. Vừa rồi thất thần. Jenny ạ cười cười, cầm lấy đũa bắt đầu gắp thức ăn. Ba ngày thoáng qua tức thì. Tiểu tử, trên chiến trường chú ý an toàn. Senju Hatsuhi Dạ Mạ đứng tại cổng nhìn qua Jenny ạ rời đi bóng lưng nhẹ giọng dặn dò. Mặc dù biết Jenny ạ sẽ không gặp phải nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là vô ý thức nói ra. Biết, đại thúc. Jenny ạ đưa lưng về phía hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, cũng không quay đầu lại rời đi. Rốt cục có thể đi gặp Mạ Đạ Dạ đại gia. Vai Dẹt đưa tờ giấy đã là một tuần lễ trước chuyện. Không biết Mạ Đạ Dạ đại gia có hay không chờ sốt ruột. Lão sư, Jenny ạ thúc thúc. Tiến về cửa thôn trên đường, Jenny ạ gặp Orochimaru ba người. Các ngươi cũng muốn tham dự trận chiến tranh này. Đó là đương nhiên, nhất định phải để bọn hắn kiến thức ba người chúng ta lợi hại. Dĩ Dĩ Dạ tự tin nói. Còn lại hai người đồng dạng vẻ mặt thành thật biểu lộ, đại quy mô chiến tranh bọn hắn còn là lần đầu tiên tham dự đâu. Đương nhiên muốn biểu hiện tốt một chút mình, thể hiện ra tự thân thực lực cường đại. Jenny á nhẹ gật đầu, ba người hoàn toàn chính xác cần một trận chiến tranh lịch luyện. Nếu như Senju Tobi Dạ Mạ biết Orochimaru muốn đi trước chiến trường, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bốn người kết bạn tiến về cửa thôn tập hợp. Chờ bọn hắn đến thời điểm, cửa thôn đã tụ tập vô số ninja. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy kiến công lập nghiệp hưng phấn. Ở đây tuổi trẻ các ninja đều là lần đầu tiên tham dự chiến tranh, tự nhiên sẽ cảm thấy hưng phấn. Toàn quân xuất phát. GS, thật không thể lại chơi vùng châu thổ, một chơi liền lên nghiện, mỗi ngày đi làm gõ chữ đều đang nghĩ, anh. Ngày mai bắt đầu từ bỏ, mỗi ngày ngày càng 6000 chữ. Chương 418, chật chật, chơi hoa thật chương 418, chật chật, chơi hoa thật rèn nỉ ạ thượng nhẫn nỉ ra, đã cách nhiều năm chúng ta lại một lần hợp tác. Tổng chỉ huy nạ dạ mô tô cùng vẻ mặt tươi cười nhìn về phía rèn nỉ ạ. Năm đó chẳng cảnh rõ mồn một trước mắt, không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền đi qua nhanh 20 năm. Đúng vậy a, chiến tranh lại bạo phát. Rèn nỉ ạ hơi xúc động. Năm đó coi là thế chiến thứ hai thời điểm mình có thể dưỡng lao, đem hết thể giao cho thế hệ trẻ tuổi, kết quả hiện tại vẫn là bị phái đi chiến trường. Được rồi, 33 tuổi chính vào trắng niên. Đánh trận liền đánh trận, A chỉ cần 3 trận chiến, 4 trận chiến không phái mình tiến về là được. Hắn cũng không muốn giống nổ kỳ như thế, cao tuổi rồi còn muốn đánh trận. Jenny A thượng nhẫn nhị dạ, lần này chiến tranh kết thúc, ta liền định về hưu. Tổng chỉ huy nạ dạ mô tô cùng nhàn rỗi không chuyện gì thảo luận lên về hưu sự tình. Nạ dạ chỉ huy, Ngươi mới chừng 50 tuổi, nghĩ như thế nào muốn sớm dưỡng lao đâu? Chờ ngươi về hưu, cũng chỉ có thể giống như ta nằm tại mấy trăm bình trong viện với nắng, mỗi ngày vô ưu vô lự, trừ ăn ra ngủ liền là ngủ rồi ăn. Ngươi thật cam tâm như thế xa đoạn sao? Jenny a một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ, nói ra. Nạ dạ mô tô cùng. Hắn không khỏi sinh ra hoài nghi, về hưu thật sự có đáng sợ sao như vậy? Không đúng, trước mặt gia hỏa này giống như mười mấy tuổi liền vượt qua về hưu sinh hoạt. Mình bụng trộm hưởng thụ sinh hoạt, lại không cho hắn hưởng thụ sao? Gia hỏa này, quá ghê tởm. Ha ha, Jenny a thượng nhẫn nhị ra nói có đạo lý. Nạ dạ mô tô cùng nhận đồng nhẹ gật đầu. Đương nhiên, chỉ là mặt ngoài tin tưởng thôi. Những lời kia cùng đánh giấm không hề khác gì nhau. Jenny a, ngươi cũng không cần lừa dối tổng chỉ huy. Sazuto Bihiru Zen nhìn không được, đứng ra hòa giải. Nói đến tự cam đoạ lạc, trong đầu hắn trước tiên xuất hiện người liền là Zen Mia. Hắn mỗi ngày ở văn phòng xử lý văn bản tài liệu mệt gần chết. Mấu chốt cần cù chăm chỉ đã nhiều năm, xem xét chức vị chỉ là người phụ tá. Thường xuyên bị đạn rổ dùng hổ cả quyền lực áp chế. Zen Mia lại mỗi ngày đều đang hưởng thụ sinh hoạt. Dạng này vừa so sánh, hắn cảm giác tiền đổ một vùng tăm tối. Chỉ cần đạn rổ một ngày không thoái vị, vậy hắn vẫn là hổ cả trợ lý. Mấu chốt đạn rổ giống như chưa từng có về hưu suy nghĩ. Hắn cảm thấy mình cách làm hổ cả thời gian xa xa khó đợi. Cũng may đàn rồ từng hứa hẹn qua hắn, chỉ làm 30 năm hổ cả liền về hưu. Hiện tại đã qua 1/3. Các loại đàn rồ về hưu hắn mới chừng 50 tuổi, chính là làm hổ cả tốt niên kỷ. Jenny Akun, ngươi thật không có ý định kết hôn sao? U Tạ Tạn Cổ Hạt đột nhiên hỏi. Ngày xưa chiến hữu bên trong ngoại trừ Jenny A cùng đàn rồ, những người khác cũng sớm đã kết hôn sinh con. Kết quả Jenny A cùng đàn rồ vẫn như cũ độc thân. Cái này khiến nàng không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hai người này tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. U Tạ Tạn Cổ Hạt mấy chục năm trước liền nhìn ra hai người hữu nghị không được bình thường, chỉ là một mực không dám nói. Hiện tại hai người thủy chung không kết hôn, rốt cục xác nhận nàng ngay lúc đó phỏng đoán. Trong lúc nhất thời, nàng nhìn Jenny A ánh mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Nữ hài tử thích nhất loại này bắt quái đồ vật. Nghe nói như thế, tầm mắt của mọi người không hẹn mà cùng rơi vào Jenny A trên thân. Chừng 30 tuổi vẫn như cũng một thân một người, sẽ không phải có cái gì không muốn người biết sự tình a? Đàn rồ tên kia đồng dạng khả nghi. Uy, các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Jenny A bị mấy người nhìn chằm chằm cảm giác toàn thân không được tự nhiên, cuối cùng mở miệng giải thích. Ta đối với nữ nhân không có hứng thú, chuẩn xác mà nói là không có gặp được để cho ta cảm thấy hứng thú nữ nhân. A U Tạ Tạng Cổ Hạt bừng tỉnh đại ngộ, trêu chọc nói, vậy ngươi có hay không gặp được để ngươi cảm thấy hứng thú nam nhân đâu? Jenny A, đám người kia có phải hay không cảm thấy mình giới tính có vấn đề a? Rất hiển nhiên, hắn không có đoán sai. Đám người chính là như vậy nghĩ. Dứt bỏ các ngươi trong đầu buồn nôn suy nghĩ, cường giả chân chính sẽ không đối tình yêu cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếc giải thích của hắn tại mấy người xem ra lộ ra tái nhợt bất lực. Jenny ạ đối với cái này mười phần bất đắc dĩ. Có một số việc một khi nhận định sẽ rất khó để nó chuyển biến tới. Được rồi, liền làm không biết a, dù sao hắn hướng giới tính không có bất cứ vấn đề gì. Tiến về chiến trường cần 2-3 ngày. Jenny ạ thấy thế biết gặp Mạ Đạ Dạ đại gia cơ hội tới. Nửa đường tùy tiện tìm cái cớ rời đi. Tốc độ cao nhất đi đến Mạ Đạ Dạ đại gia chỗ ẩn thân. Nhưng ở ủ tạ tảng cổ hạt mấy người xem ra, người nào đó cảm thấy bí mật của mình bị phát hiện. Thế là không còn mặt mũi đối ngày xưa chiến hữu, chỉ có thể lựa chọn dùng loại phương thức này trốn tránh. Không nghĩ tới rèn nhị ạ giới tính bên trên thật sự có vấn đề. Ta cảm thấy hắn cùng đạn rổ có một chân. Đồng ý, ta đã sớm cảm thấy hai người bọn họ không được bình thường. Chật chật, chơi hoa thật. Loại sự tình này chúng ta nói riêng một chút nói liền tốt, nhưng tuyệt đối không nên tuyên dương ra ngoài. Minh Bạch. Lúc này đang tại đi đường rèn nhị ạ cũng không biết có người ở sau lưng bố trí mình. Nếu như cho hắn biết, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Thanh bạch cả một đời, kết quả là lại bị nhân tạo giao. Dưới mặt đất mấy chục mét chỗ sâu, Mạ Đạ Dạ đại nhân, Uchiha Jenny ạ thoát ly đội ngũ, chính trong chiều cái này chạy đến. Một cái vai dẹt lộ ra đầu, cung kính nói ra. Vô số chỉ vai dẹt sớm đã thẩm thấu giới lý dạ, thời gian thực vì Mạ Đạ Dạ cung cấp các loại tin tức. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe vậy, không hề bận tâm đôi mắt xuất hiện ba động. Tiểu tử này, rốt cuộc đã đến. Hắn đương nhiên biết Jenny ạ không có chạy tới đầu tiên nguyên nhân. Senjuto bị dạ mạ tên kia một mực giám thị Jenny ạ. Muốn từ trong miệng hắn biết được tin tức của mình, cũng may tiểu tử kia thủ khẩu như mình, chưa hề lộ ra nửa phần. Mạ Đạ Dạ đối Jenny ạ phi thường hài lòng. Không hổ là hắn duy nhất nhìn chúng hậu bối. Thông qua Vajet, hắn biết làng lá bên trong rất nhiều tin tức. Trong đó bao quát Uchiha nhất tộc tình trạng. Đối với cái này hắn không nói gì thêm. Năm đó hắn một thân một mình rời đi thôn thời điểm, liền đoán được Uchiha nhất tộc vận mệnh. Đám người kia đã không xứng trở thành tộc nhân của hắn. Mạ Đạ Dạ đại nhân, ta tìm đến ngài. Theo thời gian trôi qua, tiếng tĩnh sâu dưới lòng đất truyền đến một trận thanh âm hưng phấn. Chỉ thấy Jenny ạ sắc mặt kích động đi tới. Tiểu tử, người rốt cuộc đã đến. Uchiha Mạ Đạ Dạ thần sắc bình tĩnh. Jenny ạ chú ý tới Mạ Đạ Dạ gì nệ gẳng cùng sau lưng xấu xí ngoại đạo ma tượng âm dương đệ mát. Mạ Đạ Dạ đại nhân, con mắt của ngài. Hắn cưỡng ép kềm chế kích động trong lòng, giả bộ như một mặt mở mịt bộ dáng. Lao hí xương liền là lao hí xương, một giây đồng hồ không đến liền có thể nhập hí. Đây chính là thực hiện nguyệt nhãn kế hoạch mấu chốt, gì nệ gẳng. Uchiha Mạ Đạ Dạ nắm tay đặt ở hốc mắt chỗ, trầm giọng nói ra. Ẩn nút mấy chục năm, bây giờ rốt cục có thể thực hiện giới nhị dạ hòa bình. Chỉ tiếc, lấy trạng thái của hắn bây giờ không thể tự mình thực hiện nguyệt nhãn kế hoạch. Thân thể cơ năng trên diện rộng trưởng, chỉ có thể dựa vào ngoại đạo ma tượng âm dương vệt mặt trì hoãn giả yếu, đều nhanh trở thành hạt hỉ dạ mạ như thế phế vật. Hắn cảm thấy là thức tỉnh dị nệ gẳng tiêu hao quá nhiều thân thể năng lượng, dẫn đến tăng tốc già yếu. "Tiểu tử, chúng ta có thể áp dụng kế hoạch." Uchiha Mạ Đạ Dạ gắt gao nhìn chằm chằm Rèn Mi ạ, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy. Chương 419, Mạ Đạ Dạ đại gia để phòng chương 419, Mạ Đạ Dạ đại gia để phòng Mạ Đạ Dạ đại nhân, ngài muốn ăn bài thế nào? Rèn Mi ạ đang suy nghĩ muốn hay không trực tiếp nói cho Mạ Đạ Dạ đại gia chân tướng. Chớ nhìn hắn trên thân cắm đầy dưỡng khí quản, nhưng không phải trong nguyên tắc đi đường tốn sức cái chủng loại kia. Đối đầu dạng này Mạ Đạ Dạ đại gia, Rèn Mi ạ quá sức có thể đánh thắng. Chỉ có thể trước tạm thời ổn cái mấy năm, đến lúc đó lại cáo chi chân tướng. Trước bắt vĩ thú. Uchiha Mạ Đạ Dạ nói ra, cho ngươi thời gian một năm, thu thập tất cả vĩ thú. Lấy Rèn Mi ạ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gặng năng lực bắt vĩ thú không phải việc khó gì. Thời gian một năm dư xài. Mạ Đạ Dạ đại nhân, tam vĩ có vẻ như còn không có phục sinh a. Rèn Mi ạ mở miệng nhắc nhở. Lúc ấy tam vĩ bị Mạ Đạ Dạ đại gia một đao chặt thành huyết vụ, thương tổn như vậy không có cái 10 năm 8 năm căn bản là không cách nào chữa trị. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe vậy rơi vào trầm mặc. Thật lâu, hắn mới chậm rãi nói ra, vậy trước tiên bắt cái khác 8 con vĩ thú. Bắt được vĩ thú về sau mang đến nơi này của ta, sau lưng ngoại đạo ma tượng âm dương gẹt mặt có thể đem vĩ thú hấp thu. Mạ Đạ Dạ đại nhân, không phải ta không muốn đi bắt, chỉ là hiện tại đánh trận. Rèn Mi ạ rời ra ngoài trước đó liền muốn tốt lấy cớ, dùng cái này đến kéo dài thời gian. Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt không thay đổi theo dõi hắn hồi lâu, trầm giọng nói ra. Nha Mẩn thôn cùng Vân ẩn thôn đều phái ra dị nụ dị kỳ, đến lúc đó ngươi chỉ cần trên chiến trường đem bọn hắn cầm xuống, đưa đến nơi này của ta liền có thể. Wyzet mạng lưới tình báo sớm đã đem các thôn dị nụ dị kỳ hành tung tìm hiểu rõ ràng. Vân ẩn thôn bắt vĩ dị nụ dị kỳ không lưu so cùng tứ vĩ dị nụ dị kỳ hắn đều bí mật đi đến chiến trường. Đây đối với Rèn Mi ạ tới nói là cơ hội tuyệt hảo. Biết, Mạ Đạ Dạ đại nhân. Rèn Mi ạ đối với cái này có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới Mạ Đạ Dạ đại gia ngay cả cái này đều hỏi thăm rõ ràng. Lần này căn bản không có lý do cự tuyệt. Đi thôi, đừng để ta thất vọng. Uchiha Mạ Đạ Dạ nói ra. Từ nơi sâu xa cảm giác nói cho hắn biết, tiểu tử này không giống mặt ngoài thành thật như vậy. Tựa hồ tại vùng trộm lập mưu cái gì, nhưng hắn lại không có cảm giác nào, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Uchiha Mạ Đạ Dạ không có khả năng đem toàn bộ hy vọng đặt ở trên thân người khác, chỉ có chính hắn mới có thể thực hiện chân chính hòa bình. Rèn Mi ạ chỉ là trợ giúp hắn thực hiện lý tưởng đồng bạn thôi. Không có hắn, mình làm theo có thể thực hiện giới nhị dạng hòa bình. Tại ý thức đến trạng thái thân thể trượt thời điểm, liền lập tức sử dụng ngoại đạo ma tượng âm dương gẹt mặt duy trì thân thể cơ năng, trì hoãn giả yếu tốc độ. Nếu như ngày nào Rèn Mi ạ đột nhiên phản bội, hắn còn có thể dựa vào mình thực hiện nguyệt nhãn kế hoạch. Mặc dù hắn hiện tại không còn là đỉnh phong thời kỳ, nhưng có gì nệ gặng gia trì, cùng đỉnh phong thời kỳ so sánh cũng không có chênh lệch quá nhiều. Dùng để thực hiện giới nhị dạng hòa bình kế hoạch hoàn toàn đầy đủ. Tiểu tử, hy vọng ngươi không cần phản bội ta. Uchiha Mạ Đạ Dạ đợi đến Rèn Mi ạ rời đi, mới lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Hắn đời này trải qua phản bội tư vị, không hy vọng duy nhất xem trọng hậu bối phản bội mình. Mạ Đạ Dạ đại nhân, còn muốn hay không âm thầm đi theo hắn? Một cái Wyzet cung kính hỏi. Nó là cho tới nay phụ trách giám thị Rèn Mi ạ Wyzet. Obito tiếp tục đi theo hắn. Minh bạch, Mạ Đạ Dạ đại nhân. Tên là Obito Wyzet thân thể lặng yên không một tiếng động tiềm nhập mặt đất. Rèn Mi ạ rời đi trụ sở dưới đất, bất đắc dĩ thở dài. Mạ Đạ Dạ đại gia sớm cắm dưỡng khí quản, tuyệt đối là tại để phòng mình. Không nghĩ tới cần cù chăm chỉ làm tầm 10 năm đâu biết, nhưng như cũng không tín nhiệm mình. Thất vọng đau khổ, thật thất vọng đau khổ. Hắn chẳng lẽ là loại kia bội bạc người sao? Hiện tại tốt, đến lúc đó còn muốn giết chết lượng gì nụ gì kỳ. Nếu như sự tình vô ý bại lộ, liền thật thành giới nhị ra công địch. Rèn Mi ạ vẻ mặt buồn thiu, không biết nên làm thế nào cho phải. Mạ Đạ Dạ đại gia khả năng còn biết phái vai dẹt giám thị mình, tại cùng gì nụ gì kỳ trong chiến đấu cũng không tốt đổ nước. Không phải giám thị mình, vai dẹt khẳng định sẽ trở về đâm phòng. Nghĩ như vậy, hắn vô ý thức ngắm nhìn một phía, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Phù du chi thuật liền là âm phủ, chỉ cần Wyzet không xuất hiện tại trước mặt, căn bản là không phát hiện được. Tiến về chiến trường trong đội ngũ. Rèn Mi ạ, ngươi sớm như vậy liền trở lại. Sazuto bị hỉ dụ rèn vui tươi hớn hở nói ra. Hắn còn tưởng rằng Rèn Mi ạ tức giận, muốn tốt mấy ngày mới có thể trở về đâu. Không nghĩ tới liền rời đi dưới buổi trưa. Xem ra hắn không có bởi vì buổi sáng sự tình mà sinh khí. Rèn Mi ạ không để ý đến Sazuto bị hỉ dụ rèn, trong đầu nghĩ đến như thế nào lặng yên không tiếng động cầm xuống gì nụ gì kỳ. Mấu chốt gì nụ gì kỳ gần như cả cấp thực lực, căn bản cũng không khả năng vô thành vô tức cầm xuống. Cảm giác Mạ Đạ Dạ đại gia liền là đang buộc hắn làm lựa chọn, hoặc là phản bội Mạ Đạ Dạ đại gia từ bỏ nguyệt nhãn kế hoạch, hoặc là liền đoạn tuyệt với Cổ Nỗ Hạ, trực tiếp gia nhập hắn trận doanh, cộng đồng thực hiện nguyệt nhãn kế hoạch. Xem ra Mạ Đạ Dạ đại gia thật tại để phòng mình. Ngay từ đầu Rèn Mi ạ cảm thấy là ảo giác, về sau phát hiện căn bản không phải ảo giác. Mạ Đạ Dạ đại gia thật tại để phòng mình. Giữa người và người liền không thể tràn ngập tín nhiệm sao? Hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nghĩ tới đây, hắn bất đắc dĩ thở dài. Rèn Mi ạ cun, không cần tương tâm, không cần do ngoại ý muốn giới lưu ngôn vị ngữ. U Tạ Tản Cổ Hạt gặp Rèn Mi ạ vẻ mặt buồn thiu, còn tưởng rằng hắn là tại vì chuyện lúc trước thương tâm. Đúng vậy a, Rèn Mi ạ, chúng ta cũng sẽ không nói lung tung. Sa Dù Tổ Bi Hỉ Dù Rèn nói lời thể son sắt. Không quan hệ, Rèn Mi ạ cun, cái này lại không phải cái đại sự gì. U Chỉ Hạ Cả Lệ Mi an ủi. Rèn Mi ạ, đám người kia viên tuyên đang nói gì đấy? Hắn làm sao nghe không hiểu? Nhưng hắn hiện tại không có tâm tư cùng mấy người thảo luận, tự hỏi như thế nào bắt đi dị nụ dị kỳ còn không bị người phát hiện. Thực sự không được liền cùng Mã Đạ Dạ đại gia cởi trần chân tướng a, quả nhiên, sự tình không thể dựa theo mình dự liệu như vậy phát triển. Thật sự là tràn ngập khúc chết a. Hai ngày sau, Cổ Nộ Hàn Nghị Dạ bộ đội đến đã tới chiến trường. Tổng chỉ huy Nạ Dạ Mô Tô cùng không có hạ lệnh tiến công. Đang giao chiến bốn cái quốc gia, biết được Cổ Nộ hạ bộ đội đi tới chiến trường, chỉ cảm thấy tiên đều sập. Nha Mẫn thôn, dù chỉ cả văn phòng. Cổ Nộ hạ chuyện gì xảy ra? Nô Ký nhìn xem tiền tuyến truyền về tình báo, sắc mặt tái xanh. Bọn hắn chiến tranh rõ ràng chủ động tránh đi Cổ Nộ hạ, kết quả đối phương lại chủ động tham dự vào. Hồ Cả đơn giản liền không có đem bọn hắn để vào mắt. Chẳng lẽ liền không sợ bọn họ ba cái quốc gia liên hợp lại đến cộng đồng đối kháng Cổ Nộ hạ sao? Xem ra ta cần tự mình đi tiền tuyến tọa trấn. Nô Ký ánh mắt lóe ra ngọn lửa tức giận. Mặc dù Nha Mẫn thôn không phải là đối thủ của Cổ Nộ hạ, nhưng không có nghĩa là tam quốc liên hợp lại đến thất bại. Làng Sương Mù cùng Vân Ẩn thôn văn phòng diễn ra giống nhau chẳng cảnh. Tại Cổ Nộ hạ tham gia trong ngay mắt, bọn hắn không hẹn mà cùng muốn hợp tác cùng có lợi. Vũ Ẩn thôn vừa đánh lui tam quốc liên quân xạ Lạ Mạn Đờ Hạn Dỗ bị thương trở lại thôn. Biết được Cổ Nộ hạ gia nhập chiến trường tin tức, lập tức rơi vào trầm mặc. Bốn cái đại quốc đồng thời tiến vào Vũ Ẩn thôn. Chỉ bằng vào bọn hắn Vũ Ẩn thôn, căn bản cũng không phải là đối thủ. Ha ha, đây chính là tiểu quốc bi ai sao? Xạ Lạ Mạn Đờ Hạn Dỗ ngẩng đầu nhìn lên trời mặc cho bằng băng lánh nước mưa đánh vào trên mặt, để cho người ta thấy không rõ là nước mưa vẫn là nước mắt. Có lẽ hắn không thể thay đổi vũ quốc hiện trạng. Chương 420, tứ vị gì nụ gì kỳ rổ xỉ. Chương 420, tứ vị gì nụ gì kỳ rổ xỉ. Theo Cổ Nộ hạ tham gia chiến trường, các quốc gia trong lúc nhất thời cũng không dám khởi xướng tiến công, sợ bị Cổ Nộ hạ bộ đội đánh lén trọng thương. Vài ngày sau, tam đại nhận thôn cả đạt thành hợp tác, nước thổ lôi tam quốc dự định liên hợp tiến đánh Cổ Nộ hạ đóng quân bộ đội, ý đồ đánh trước bại mạnh nhất nhận thôn, tiếp xuống liền có thể chia cắt Cổ Nộ hạ tài nguyên phong phú. Lúc đầu bọn hắn đều không có muốn đối Cổ Nộ hạ khởi xướng chiến tranh, là Cổ Nộ hạ mình đụng lên tới, thì nên trách không được bọn hắn. Cổ Nộ hạ quan chỉ huy doanh trướng, ta liền biết tam đại nhận thôn sẽ không bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một thở. Tổng chỉ huy Nạ Dạ Mô Tô cùng nhìn xem thám tử truyền về tình báo, câu môi cười lạnh. Đám người kia mặt ngoài nói không phải là đối thủ của Cổ Nộ hạ, sau lưng vẫn là liên hợp lại tới. Bất quá, hắn đã sớm dự liệu được. Dựa theo kế hoạch tiến hành, Nạ Dạ Mô Tô cùng đều đâu vào đấy phân phó. Chú đóng ở doanh địa mấy ngàn tên nhị dạ rốt cục động. Trước khi chia tay hướng từng cái tiểu chiến trận, Rèn Nhị Hạ thượng nhẫn nhị dạ, tiếp xuống liền dựa vào ngươi tiến về từng cái chiến trường chi viện. Nạ Dạ Mô Tô cùng nhìn về phía nằm tại trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần Rèn Nhị Hạ nói ra. "Tốt." Rèn Nhị Hạ từ từ mở mắt, nhẹ giọng đáp lại. Cổ Nộ hạ chiến tranh cuối cùng cũng bắt đầu. Nhìn xem có thể hay không trên chiến trường gặp được Vân Ẩn thôn cùng làng đá dị nụ dị kỳ a, thời kỳ này dị nụ dị kỳ hẳn không có về sau cường. Coi như thu được vĩ thú tán thành, an ý đồng dạng cần đại lượng thời gian đến rèn luyện. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn, u tạ tản cô hà dự, u chi hạ cả lệ mỉ cùng mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ bị phái đi những chiến trường khác. Theo Cổ Nộ hạ bộ đội hành động, chú đóng ở doanh địa nhị dạ mắt trần có thể thấy giảm thiếu, đều bị phái đi riêng phần mình chiến trường. Quan chỉ huy đại nhân, Vu Ẩn bộ đội cùng Vân Ẩn bộ đội đồng thời phát khởi tiến công. Rất nhanh liền có phụ trách truyền lại tình báo nhị dạ đến đây báo cáo. Rèn Nhị A đối với cái này không có có phản ứng gì, vẫn như cũ nằm trên ghế mò cá. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, cũng không thể liền để hắn đi trợ giúp a. Ít nhất phải xuất hiện một chút thực lực cường đại địch nhân. Chiến trường bị chia làm mấy chục cái, luôn không khả năng mỗi cái đều chạy một lần a. Vậy còn không đến mà chết. Quan chỉ huy đại nhân, số 3 chiến trường phát hiện Nha Mẫn thôn nhân chủ lực. Không biết qua bao lâu, Rèn Nhị A rốt cục nghe được tin tức liên quan tới dị nụ dị kỳ. Giao cho ta a. Rèn Nhị A nói xong thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa đã đi tới chiến trường. Số 4 chiến trường, cảnh tượng như là địa ngục. Đại địa bị các loại nhẫn thuật xé rách, đất khô cằn bên trên khói đen bốc lên, tàn phá phi tiêu cùng đùa nổ khắp nơi có thể thấy được. Nha Mẫn nhị dạ cùng Cổ Nộ hạ nhị dạ chém giết cùng một chỗ. Tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Chiến trường trung tâm, một cỗ dị thường cuồng bạo mà nóng rực trả cờ dạ như là gió bao tàn phá bờ bãi. Một cái vóc người tương đối thấp bé, giữ lại sâu màu đỏ thanh niên tóc dài, hai mắt xích hồng, mang trên mặt thống khổ cùng điên cuồng biểu lộ, chính phát ra không giống tiếng người gào thét. Thân thể của hắn mặt ngoài bao trùm lấy màu đỏ sẫm vi thu trả cờ dạ áo ngoài, một đầu từ dung nham tạo thành cái đuôi tại sau lưng cuồng loạn vung dậy. Chính là Nham Ẩn thôn tứ vĩ dị nụ dị kỳ rồ xì. Vĩ thú hóa lực lượng cường đại xa không phải bình thường nhị dạ có thể ngăn cản. Dung độn trước hà lưu nham chi thuật. Rồ xì gào thét, phun ra ra nhiều cái to lớn nhiệt độ cao dung nham hỏa cầu. Vô số hỏa cầu lấy tốc độ cực nhanh đánh tới hướng Cổ Nộ hạ phòng tuyến. Nhanh tản ra. Thổ độn. Nhanh dùng thổ độn phòng ngự. Cổ Nộ hạ các nhị dạ hoảng sợ ý đồ tránh né hoặc là phòng ngự, nhưng dung nham hỏa cầu đáng sợ nhiệt độ cao rất nhanh liền đem mấy tên không tránh kịp lúc nhị dạ thôn phệ. Một chút cách khá xa không cẩn thận bị vẩy ra dung nham tác động đến. Trên mặt đất thống khổ lăn lộn kêu rên, rất nhanh liền hóa thành than cốc. Rèn Nhị A vừa tới đến chiến trường liền thấy thảm liệt như vậy một màn, biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Dị nụ dị kỳ chỗ sức mạnh bùng lên hoàn toàn chính xác cường đại. Nhất là Dỗ Sĩ có chuyên môn huyết kế giới hạn dung độn, lại phối hợp vi thú trả cờ dạ liên tục không ngừng cung cấp năng lượng. Hoàn toàn chính xác có thể trên chiến trường làm đến mọi việc đều thuận lợi. Dỗ Sĩ qua lại chiến trường, mỗi lần công kích đều có thể mang đi mấy tên Cổ Nộ hạ nhị dạ sinh mệnh. Ngay tại một tên Cổ Nộ hạ trung nhẫn sắp bị dung nham thôn vệ thời điểm, Rèn Nhị A trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay thái đao ra khỏi vỏ. Hàn quang lóe lên, lưới đao tùy tiện bổ ra dung nham hỏa cầu. Cô nộ hạ độc sư. Dỗ Sĩ con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn từng gặp Rèn Ni ạ chân dung, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Rèn Ni ạ. Dung độn xạ cựu gã Phlọ Dốc. Dỗ Sĩ không có chút gì do dự, lập tức phát động công kích. Từng đã đánh bại Sủ Chỉ cả đại nhân ra hỏa, mình tuyệt không thể phớt lờ. Phải cẩn thận trên đao của hắn độc cùng phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xịn. Mấy viên to lớn dung nham hỏa cầu nhanh chóng đánh tới. Rèn Ni ạ ánh mắt băng lãnh, ba câu ngọc xạ rỉn gẳng điên cuồng xoay tròn. Thân ảnh của hắn tại hỏa cầu bay tới một khắc này biến mất, xuất hiện tại Dỗ Sĩ cánh một viên đặc chế phi tiêu bên cạnh. Tất cả chiến trường đều trải rộng đặc chế phi lôi thần âm dương hỉ rẻ xịn phi tiêu. Liền ngay cả có chút cổ nổ hạn nhị dạ sử dụng phi tiêu, đều là Rèn Ni ạ cho bọn hắn đặc chế phi tiêu. Đao quang lóe lên, thái đao mang theo lăng lệ tiếng xé gió, trực kích Dỗ Sĩ ngực. Dỗ Sĩ mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, dung nham cái đuôi như roi thép rút ra, đón lấy thái đao. Bang! Thái đao cùng dung nham cái đuôi chạm vào nhau, lại không thể chặt đứt. Hỏa độn âm dương cả tổng hào long hỏa chi thuật. Rèn Ni ạ tay trái nhanh chóng kết ấn, ba con hỏa long gào thét mà ra. Dỗ Sĩ thấy thế lập tức sử dụng dung độn ngăn cản. Rầm rầm rầm. Kịch liệt bạo tạc trên không trung phát sinh, hỏa diễm cùng dung độn tứ tán bay ra. Nóng dục khí lãng của tới, tạm thời che đậy ánh mắt. Dỗ Sĩ cẩn thận, trước mặt Uchiha vô cùng nguy hiểm. Phong ấn trong không gian, tứ vĩ son gộp đội vàng nhắc nhở. Nó cùng Dỗ Sĩ quan hệ không tệ, không hy vọng nó cứ như vậy chết ở trên chiến trường. Ta biết, đem ngươi trả cờ dạ cho ta mượn. Vừa dứt lời, Dỗ Sĩ trên người vĩ thú trả cờ dạ đột nhiên tăng gọn, sau lưng nguyên bản một đầu dung nham cái đuôi giờ phút này biến thành hai đầu. Hô hô hô. Hắn hô hấp thô trọng, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh mất lý trí. Ngay tại lúc này, Sen cũng thân ảnh tại bạo tạc trong bụi mù lần nữa biến mất. Hắn trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Dỗ Sĩ, thái đao mũi đao đâm thẳng phía sau tâm. Dù cho có dung độn áo giáp hộ thân, hắn cũng có lòng tin phá phòng. Một kích này nếu là trúng đích, độc tố đem trong nháy mắt xâm nhập. Nguy cơ chí mạng để Dỗ Sĩ lông tơ đứng đấy. Hắn bỗng nhiên quay người, trong mắt điên cuồng bị một tia sợ hãi thay thế. Đáng giận, lại là phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xìn. Hống hống hống. Dỗ Sĩ phát ra tức giận gào thét, trong cơ thể vị thú trả cờ dạ liên tục không ngừng tràn ra. Ý đồ ngăn lại một kích chí mạng này. Nhưng mà, ngay tại cái này quyết định sinh tử sẽ Suna. Rèn Ni ạ công kích cũng không có giống suy đoán như vậy đúng hẹn mà tới. Chỉ thấy cái kia song ba câu ngọc xạ rỉn gắng điên cuồng xoay tròn dung hợp, cuối cùng phát họa ra một cái phức tạp đồ án. Mãn Dệ Kỳ ủ xạ rỉn gắng, ngươi có phải hay không quên đủ chỉ hạ xạ rỉn gắng miễn thuật? Hắn chỉ là không thường thường sử dụng miễn thuật, không có nghĩa là sẽ không miễn thuật. Để ngươi trải nghiệm một cái chân chính thống khổ. Rèn Ni ạ che mắt phải, mắt trái đột nhiên chạy xuống một nhóm huyết lệ. Thẳng tinh thần. Đợt, hôm nay từ bỏ vùng châu thổ, quyết chí tự cường càng ba trường, ủy câu tiểu lễ vật, anh. Chương 421, dẫn dụ mình phạm tội. Chương 421, dẫn dụ mình phạm tội. Thẳng tỷ thần. Rèn Ni ạ băng lanh thanh âm phảng phất trực tiếp tại Dỗ Sĩ trong đầu nổ vang. Đang định đem hết toàn lực phản kháng Dỗ Sĩ, thân thể đống nhiên cứng tại tại chỗ. Một đôi xích hồng thú đồng tử trong nháy mắt đã mất đi tiêu cự, cường đại tinh thần dòng lũ trực tiếp xâm nhập ý thức. Vô số loại cực đoan tâm tình tiêu cực không ngừng đánh thẳng vào não hải. Dỗ Sĩ ôm lấy đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tại trước mắt hắn chiến trường biến mất không thấy gì nữa, dung nham biến mất, hết thảy đều biến mất. Thay vào đó là vô số vật mèo, thống khổ, tuyệt vọng miễn tượng. Rèn Ni ạ đem nhân cách thứ hai tại tinh thần không gian gặp bi thảm tao ngộ thô bạo địa chuyển cho Dỗ Sĩ, mà lại là tăng cường mấy lần tâm tình tiêu cực. Càng đáng sợ chính là cỗ này tinh thần trùng kích không chỉ tác dụng Dỗ Sĩ một người, làm hoàn mỹ gì đủ gì kỳ. Dỗ Sĩ đã sớm cùng tứ vĩ son gộp tinh thần chặt chẽ tương liên. Giống. Phong ấn trong không gian son gộp không nghĩ tới giống như mình bị huyễn thuật công kích. Đây là cái gì? Nhân loại. Thống khổ. Quá bẩn thỉu. Son gộp hai tay ôm đầu liều mạng lay động, ý đồ thoát khỏi loại này ô nhiễm tinh thần. Vĩ thú trả cờ dạ không bị khống chế từ phong ấn trong không gian tràn ra, nồng đậm trả cờ dạ bao phủ Dỗ Sĩ quanh thân, sau lưng hai đầu dung nham cái đuôi biến thành ba đầu. Dị nụ dị kỳ ẩn ẩn có bạo tẩu xu thế. Dỗ Sĩ bên ngoài thân vĩ thú trả cờ dạ áo ngoài trở nên cực kỳ không ổn định, khi thì bành trướng, khi thì co vào, ba đầu dung nham cái đuôi lung tung quật chạm đất mặt. Hắn ôm đầu, quỳ trên mặt đất một mặt thống khổ, phát ra ý nghĩa không rõ gào thét. Thậm chí không phân rõ nào là tâm tình của mình, nào là Rèn Ni ạ gây cho tâm tình của hắn. Rèn Ni ạ không có tùy ý Dỗ Sĩ tiếp tục thống khổ nữa, lo lắng hắn đợi lát nữa hoàn toàn vi thú hóa. Hắn không do dự, biết rõ vi thú triệt để bạo tẩu hậu quả đáng sợ. Lôi cuốn lấy trả cờ dạ cổ tay chặt, tinh chuẩn địa rơi vào Dỗ Sĩ phần gãy trung khu thần kinh bên trên. Dỗ Sĩ tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Trong mắt của hắn điên cuồng cùng thống khổ trong nháy mắt bị trống rỗng thay thế, quần quần vi thú trả cờ dạ như là thủy triều xuống cấp tốc lùi về trong cơ thể. Bên ngoài thân dung nham áo giáp vỡ vụn thành từng mảnh bong ra từng màng. Thân thể của hắn mềm nhũn, thẳng tắp hướng về phía trước ngã xuống. Rèn Ni ạ thuận thế đưa tay, trực tiếp bắt lấy Dỗ Sĩ cổ áo, thân hình trong nháy mắt tại chiến trường biến mất. Đắc thủ, Mạ Đạ Dạ đại gia, ta tới tìm ngươi. Trung quanh chú ý tới bên này chiến đấu các nhị dạ lâm vào tĩnh mịch. Mới vừa rồi còn như thiên thai tàn phá bừa bãi tứ vị gì nụ gì kỳ, trong nháy mắt liền bị người chế phục. Nham ẩn các nhị dạ trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Trên chiến trường đánh đâu thắng đó Dỗ Sĩ đại nhân, cứ như vậy bị địch nhân đánh bại. Hơn nữa còn là trực tiếp hôn mê, đã mất đi năng lực chiến đấu. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Dưới mặt đất mấy chục mét chỗ sâu, Mạ Đạ Dạ đại nhân, ta bắt được tứ vĩ dị nụ dị kỳ Dỗ Sĩ. Rèn Ni ạ kiêng lâm vào hôn mê Dỗ Sĩ, giả bộ kích động nói, hắn biết Mạ Đạ Dạ đại gia phái Vaizet theo dõi mình, hiện tại còn không phải đoạn tuyệt với hắn thời điểm. Chỉ có thể hy sinh Roshi. Trên chiến trường tất cả mọi người là địch nhân, chết thì đã chết, á gì nụ gì kỳ loại này tồn tại quá mức cường đại, những thôn khác vẫn là không có tốt. Đến lúc đó quan chỉ huy hỏi, liền nói Roshi nửa đường thức tỉnh, bị mình thuận tay làm thịt. Dù sao không có chứng cứ, không ai có thể nói cái gì. Cũng không dám có người nói cái gì. Jenny ạ đem hôn mê bất tỉnh Roshi tùy ý để dưới đất. Uchiha Mạ Đạ Dạ chậm rãi từ trong bóng tối bước đi thong thả ra, hắn vẫn như cũ dựa vào ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt duy trì sinh mệnh. Nhưng này song dị nệ gặm ẩn chứa lực lượng, lại làm cho hắn không sinh ra lòng phản kháng. Đương nhiên, Jenny ạ đối với cái này không có e ngại, trong lòng tràn đầy đối cặp mắt kia khát vọng. Tựa như là họ Roshi mà lần thứ nhất nhìn thấy bèn dị nệ gặm. Chỉ có thể nói, không hổ là sư đồ hai người. Làm cũng đệ, Jenny ạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn qua trên đất Roshi, thần sắc bình tĩnh nói, là thời điểm để tứ vĩ trở về nó vốn nên ở địa phương. Nó chậm rãi nâng lên tiểu tùy tay, kết xuất mấy cái phức tạp ấn thức. Sau lưng to lớn ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt phản phất bị tỉnh lại, phát ra một trận trầm thấp vù vù âm thanh. Mấy cái từ trạ cơ dạ tạo thành xiềng xích từ ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt trong miệng gào thét mà ra, trực tiếp xuyên thấu rổ xỉ thân thể, tinh chuẩn cuốn chặt lấy phong ấn trong không gian tứ vĩ. Giống. Dù cho ở vào chiều sâu hôn mê, rổ xỉ thân thể cũng kịch liệt run rẩy. Trên mặt của hắn hiện ra cực hạn thống khổ biểu lộ, tiết hầu vô ý thức phát ra ôi ôi âm thanh. Một cỗ cường đại nóng rực trạ cơ dạ bị cưỡng ép từ trong thân thể của hắn lôi kéo đi ra. Tứ vĩ Son Gộc nhìn thấy trước mặt ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt trên mặt là khó mà che giấu sợ hãi. Nhất là nhìn thấy Mạ Đạ Dạ cặp kia không hề bận tâm đôi mắt sau. Sợ hãi trong lòng càng là đạt đến đỉnh điểm. Gia hỏa này vì sao lại có cùng lao đầu tử con mắt. Nhưng mặc cho bằng nó dây ruột như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt như là hạn hán đã lâu gặp cam lầm, tham lam hấp thu cố này khổng lồ vĩ thú trả cơ dạ. Nó thân thể tựa hồ đều bành trướng chút, tản ra huy áp càng khủng bố hơn. Ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt trên thực tế liền là thập vĩ bị rút ra trả cờ dạ sau thể xác, chỉ cần thu thập 9 cái vi thú trả cờ dạ, liền có thể một lần nữa phục sinh thập vĩ. Mà chỉ cần trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, liền có thể bước vào lục đạo cấp cánh cửa. Theo tứ vĩ trả cờ dạ bị không ngừng rút ra, rồ xỉ sinh mệnh ký tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hề bại xuống dưới, làn da trở nên hôi bại, thân thể trở nên khô cát. Rất nhanh, cuối cùng một tia thuộc về tứ vĩ trả cờ dạ cũng bị ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt hút vào trong miệng. Ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt nguyên bản đóng chặt 9 cái con mắt, đang hấp thu tứ vĩ sau chậm rãi mở ra một con mắt. Cùng lúc đó, trên mặt đất rổ xì triệt để biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Vĩ thú bị rút ra, Jinujiki chỉ có một con đường chết. Uchiha Mạ Đạ Dạ Di Nệ gẳng đảo qua trên mặt đất cỗ thi thể kia, không động dùng chút nào. Dùng một chút tính mạng con người đổi lấy giới nghị dạng hòa bình, đơn giản liền là một bút phi thường có lợi mua bán. Có thể nói được chết có ý nghĩa. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mở ra một con mắt ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Tứ vĩ, thu về hoàn tất. Mạ Đạ Dạ đại nhân, không có chuyện ta đi về trước. Jenny ạ mắt thấy sự tình kết thúc, liền định cáo từ rời đi, đợi lát nữa còn muốn trở về giải thích rộ xỉ tung tích đâu. Ân, nhớ kỹ đem bát vi cũng mang đến cho ta. Uchiha Mạ Đạ Dạ có chút hài lòng nhìn về phía Jenny ạ, trầm giọng nói ra. Bắt được tứ vĩ, xem ra tiểu tử này cũng không có phản bội mình. Ta tận lực, gặp liền cho ngài bắt tới. Jenny ạ không dám hứa chắc có thể trên chiến trường bắt được bát vi ba, nhẹ giọng nói ra. Tứ vĩ gì nụ gì kỳ tử vong tin tức một khi truyền ra, Vân ẩn thôn khẳng định sẽ tăng cường đối bát vĩ gì nụ gì kỳ bảo hộ. Muốn tại trong vạn quân cầm người kế tiếp, nói nghe thì dễ. Vô luận như thế nào đều muốn chụp tới, thời gian còn lại không nhiều lắm. Uchiha Mạ Đạ Dạ biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía Jenny ạ. Ta hiểu được, Mạ Đạ Dạ đại nhân. Jenny ạ biết Mạ Đạ Dạ đại gia là đang cố ý lừa dối mình, ngoài miệng nói xong hắn thời gian còn lại không nhiều lắm. Kỳ thực là muốn dẫn dụ mình phạm tội. Xem ra Mạ Đạ Dạ đại gia thật phát hiện cái gì. Chương 422, tức giận nổ kỳ chương 422, tức giận nổ kỳ Mạ Đạ Dạ đại nhân, ngài là tại gánh tâm liên đêm làm phản sao? Jenny ạ sau khi rời đi, Obito nghi ngờ hỏi. Mạ Đạ Dạ đại nhân tựa hồ cho tới bây giờ liền không có tín nhiệm vào hắn, nói gần nói xa đều là ám chỉ. Uchiha Mạ Đạ Dạ không có làm ra đáp lại. Tại Nguyệt Nhãn kế hoạch triệt để thực hiện trước đó, Zet không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Nhất là lâu dài trà trộn làng lá Jenny ạ. Hắn cảm thấy tiểu tử này có thể sẽ làm phản đồ làm phản, vừa làm đề phòng không có vấn đề. Ai bảo Jenny ạ dưỡng phụ là sẻn rủ tổ bị giả mạ đâu. Jenny ạ mỗi lần đều nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, nước bọt đều nhanh chảy ra. Mạ Đạ Dạ không cần nghĩ cũng biết, tiểu tử kia đang đánh mình gì nệ gặng chủ ý vừa rồi cái kia lời nói liền là ám chỉ Jenny ạ, mình thời gian còn lại không nhiều lắm. Muốn nhìn một chút hắn sẽ không làm một chút không lý trí quyết định. Cũng may tiểu tử kia có tặc tâm không có tặc đảm, chỉ cần hắn một mực duy trì hiện tại trạng thái. Jenny ạ cũng không dám có ý đồ với hắn. Uchiha Mạ Đạ Dạ không phải không có suy nghĩ qua đem gì nệ gặng giao cho Jenny ạ, để càng thêm dễ dàng thu thập đủ chín chi vi thú. Nhưng hắn lo lắng, Jenny ạ cầm tới con mắt về sau liền quên gốc. Cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này. Giới nghi dạ hòa bình lý tưởng vẫn là từ chính hắn tự mình thực hiện ổn thỏa nhất. Quá ghê tởm, Mạ Đạ Dạ đại nhân thế mà cố ý câu dẫn ta. Jenny ạ tức giận bất bình nói. Xem ra Mạ Đạ Dạ đại gia nhìn ra mình đối gì nệ gặm cảm thấy hứng thú. Nếu như hắn vừa rồi dám làm một chút đại nghịch bất đạo sự tình, tỉ như cáo chi nó vô hạn sủ khó mì âm mưu, cũng hoặc là mở miệng yêu cầu gì nệ gặm, tuyệt đối sẽ bị nổi giận Mạ Đạ Dạ đại gia rẽ ngang trượng đập vào trên nó. Thật chẳng lẽ muốn thuận Mạ Đạ Dạ đại gia áp dụng Nguyệt Nhãn kế hoạch? Jenny ạ không khỏi cảm thấy đau đầu. Hắn sớm biết liền không tham dự vũ trì hạ Mạ Đạ Dạ cùng Sen Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ hữu nghị. Hiện tại tốt, căn bản là không có cách thoát thân. Thực sự không được liền vò đã mẹ không sợ rơi, nói cho Mạ Đạ Dạ đại nhân trận tướng. Đến lúc đó liều mạng dùng miệng độn chuyển vận, để hắn từ bỏ hư giả kế hoạch về thôn dưỡng lao. Mặc dù nhìn lên đến hy vọng xa vời, nhưng dù sao cũng nên muốn đi thử một chút. Vạn nhất thành công đâu? Nếu như vậy cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể dùng vũ lực để hắn khuất phục. Trực tiếp kêu lên một đám người vây công. Cũng không tin 6-70 tuổi Mạ Đạ Dạ đại gia có thể đánh thắng được họ đám người tuổi trẻ này. Cùng lắm thì liền đánh bại Uchiha Mạ Đạ Dạ. Kỳ thật hắn không muốn cùng Mạ Đạ Dạ đại gia triệt để bạch mặt, nhưng có thời điểm lại không có lựa chọn nào khác. Trước mắt chỉ bắt một cái vĩ thú, khoảng cách thu thập tất cả vĩ thú còn rất dài thời gian. Cũng không cần quá gấp, trước từ từ sẽ đến a. Cô nộ hạ quan chỉ huy doanh địa. Jenny ạ thượng nhẫn nhị dạ, người đã đi đâu? Tổng chỉ huy quan nạ dạ mô tô cùng kích động nhìn về phía Jenny ạ. Tiền tuyến truyền về tình báo, Jenny ạ đánh bại cũng bắt sống tứ vĩ dị nụ dị kỳ rồ xì. Để nha mẩn thôn tổn thất một tên dị nụ dị kỳ, trực tiếp để đệ tam sủ chỉ cả tức giận đến giơ chân. Cô nộ hạ có thể dùng tứ vĩ dị nụ dị kỳ hướng nha mẩn thôn yêu cầu một số lớn tiền chuộc. Đơn giản kiếm lợi lớn. Jenny ạ thượng nhẫn nhị dạ, tứ vĩ dị nụ dị kỳ đâu? Nạ dạ mô tô cùng không nhìn thấy rồ xì thân ảnh, vội vàng tò mò hỏi thăm. Cũng không thể để hắn chạy, một số lớn tiền chuộc đâu? Tứ vĩ dị nụ dị kỳ hôn mê, vĩ thú tránh thoát phong ấn triệt để bạo tẩu, cuối cùng bị ta đánh chết. Jenny à mặt không đỏ tim không đập nói. Bộ này lý do thoái thác hắn nhưng là suy nghĩ một đường, cảm giác không có vấn đề gì quá lớn. Dù sao rồ xì đã chết, hoàn toàn liền là không có chứng cứ. Ngươi nói là dị nụ dị kỳ bị ngươi giết chết? Tổng chỉ huy nạ giả mô tô cùng một mặt khó có thể tin biểu lộ, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Xem ra khoản này tiền chuộc cùng làng lá vô duyên. Mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng hắn nhưng không có chất vấn Jenny à lời nói này chân thực tính. Jenny à là thôn nhị dạ, không có khả năng đối với chuyện như thế này lừa gạt mình. Dù gì chết đối cổ nổ hạ cũng là chuyện tốt. Quan chỉ huy đại nhân, đây là nha mẩn đưa tới thư. Phụ trách truyền lại tình báo nhị dạ trình lên một phong thư. Nạ dạ mô tô cùng không cần nhìn đều biết bên trong viết cái gì, đơn giản là nha mẩn thôn nguyện ý dùng tiền chuộc về dù gì loại hình. Lúc đầu hắn đã nghĩ kỹ hung hăng dọa dẫm một bút, hiện tại xem ra không có cơ hội kia. Hắn đem Jenny à nói cái kia lời nói chi tiết viết tại trên thư, mệnh phụ trách truyền lại tình báo nhị dạ đưa về. Jenny à thượng nhẫn nhị dạ, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, mới có thể ứng đối với kế tiếp chiến tranh. Jenny ạ vừa đánh bại tứ vị dị nụ dị kỳ, hoàn toàn chính xác cần hảo hảo khôi phục trả cơ dạ cùng thể lực. Đối với nghỉ ngơi, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh liền tại tùy thân mang tới trên ghế nằm ngủ thiết đi. Mà nha mẩn quan chỉ huy doanh trướng, biết được tin tức nổ kỳ liền không ngủ được. Joshi hôn mê, tứ vị bạo tẩu, bất đắc dĩ đánh giết. Hắn tức giận đem văn bản tài liệu vô lên bàn, cả khuôn mặt lộ ra vặn béo biến hình. Đùa gì thế? Joshi thế nhưng là nha mẩn thôn hoàn mỹ dị nụ dị kỳ, đã sớm cùng tứ vị sinh ra không sai ràng buộc. Chính vì vậy, hắn mới phái Joshi tiến về chiến trường. Tứ vĩ làm sao có thể thừa dịp rỗ xì hôn mê chiếm cứ thân thể của hắn? Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Đáng chết Cổ Nộ Hạ, khẳng định là biết rỗ xì là hoàn mỹ dị nụ dị kỳ. Lúc này mới lựa chọn thống hạ sát thủ. Trời sinh tà ác Uchiha Genmia, thật đáng chết ta. Uchiha Genmia, ta và ngươi không xong. Nộ kỳ trong mắt tràn ngập ngọn lửa tức giận. Hiển nhiên đối với Genmia loại này sát hại tù binh hành vi căm thù đến tận xương thủy. Đặc biệt là tăng thêm tiền tuyến đủ loại ân oán, để hắn đối Genmia cừu hận đạt đến đỉnh điểm. Đời này liền không có như thế chán ghét qua một người. Dù chỉ cả đại nhân, xin ngài bất giận. Chiến trường tổng chỉ huy thấy thế liền vội vàng tiến lên thuyết phục. Hắn thật sợ hãi sủ chỉ cả dưới cơn thịnh nộ làm ra một chút không lý trí hành vi. Đến lúc đó gặp nạn vẫn là thôn mì dạ. Tỉnh táo, ngươi để cho ta lấy cái gì tỉnh táo? Nha mẩn quan chỉ huy. Rất nhanh, nha mẩn thôn tứ vị dị nụ dị kỳ rỗ xì bị rèn nhì ạ giết chết tin tức liền truyền khắp chiến trường. Vân ẩn quan chỉ huy doanh trướng. Vợ Lube, trên chiến trường gặp được rèn nhì ạ, đánh không lại nhớ kỹ lập tức liền chạy. Đệ nhị giới cả cực kỳ nghiêm túc dàn dò. Đã Jenny ạ có thể giết chết một dị nụ dị kỳ, liền có thể giết chết cái thứ hai. Hắn cũng không hy vọng Blue B rơi vào giống như rỗ xì hạ tràng. Ta hiểu được, giải cả đại nhân. Blue B cung kính nói ra. Cô nộ hạ tuyệt mệnh độc sư cường đại, hắn sớm đã có nghe thấy. Nhất là đối với mỗi cái vân ẩn nhị dạ mà nói. Nếu như trên chiến trường gặp được Jenny ạ, khẳng định phải không chút do dự chạy trốn. Không phải có rất lớn khả năng tử vong. Sát vách chiến trường rỗ xì đã dùng sinh mệnh chứng minh Jenny ạ cường đại. Được rồi, trong khoảng thời gian này ngươi cũng không cần ra chiến trường. Đệ nhị giải ca dặn dò xong vẫn như cũ cảm thấy không ổn thỏa. Hắn cảm thấy Rèn Nhị ạ liền là tại tranh đối gì nụ gì kỳ, vẫn là đừng cho bờ Lu Bê ra chiến trường, miễn cho đến lúc đó bị Rèn Nhị ạ làm thịt. Phải biết gì nụ gì kỳ chết rồi, trong cơ thể vĩ thú đồng dạng sẽ chết. Vân ẩn thôn đã rất thê thảm, nếu như lại mất đi vĩ thú uy hiếp, hậu quả khó mà lường được. Bờ Lu Bê nghe vậy không có bất kỳ cái gì ý kiến, có thể còn sống ai nguyện ý đi chịu chết đâu. Chương 423, Sạ Lạc Mạn Đờ Hạn Dỗ lựa chọn chương 423, Sạ Lạc Mạn Đờ Hạn Dỗ lựa chọn Vũ Ẩn Thôn, thủ lĩnh văn phòng. Thủ lĩnh, bốn cái đại quốc triệt để đánh nhau. Trên mặt đồng dạng mang theo mặt nạ phòng độc Vũ Ẩn Nhị Dạ cung kính nói ra. Sạ Lạc Mạn Đờ Hạn Dỗ trên thân quấn lấy băng vải, nhìn qua nơi xa chiến hỏa nổi lên bốn phía vị trí, trong mắt hiện hiện một tia tuyệt vọng. Lửa, thổ, nước, lôi bốn cái quốc gia tại Vũ Ẩn thôn không chút kiêng kỵ giao chiến. đây đối với vũ quốc bình dân bách tính tới nói đơn giản liền là ác ngộng. Nếu như nhị dạ chui vào trên đường phát hiện tôn trang, vì để tránh cho thân phận sớm bại lộ, cơ bản đều sẽ lựa chọn giết người diệt khẩu. Hiện tại đã có mấy chỗ thôn bị tàn sát hầu như không còn. Ngươi nói, chúng ta tiểu quốc thật có thể phản kháng đại quốc sao? Đại quốc lực lượng cường đại, để Hàn Dồ tín niệm bắt đầu sinh ra dao động. Dù cho lại không cam tâm lại có thể thế nào? Song phương thực lực chênh lệch tựa như hồng câu, căn bản cũng không phải là địch. Thủ lĩnh, ngài không thể buông tha a. Lúc trước tên kia Vũ ẩn nhị dạ gấp, nếu như ngài từ bỏ, vũ quốc bách tính liền xong rồi. Từ khi chiến tranh bắt đầu, liền có liên tục không ngừng lưu dân đi vào vũ ẩn thôn tìm kiếm che chở. Hàn Dồ không chút do dự tiếp nạp những này, bởi vì chiến tranh trôi dạt khắp nơi bách tính. Nếu như hắn đình chỉ phản kháng, liền sẽ có càng nhiều trôi dạt khắp nơi bách tính. Hắn đứng tại chỗ cao nhìn qua phía dưới quần áo tả tơi lại vẫn dựa sát vào nhau một nhà ba người, cùng vô số tại thôn trên đường phố lưu lạc bách tính. Xạ lạ mạn đờ Hàn Dồ trong mắt mê mang chậm rãi tiêu tán, ánh mắt dần dần trở nên kiên định bắt đầu. Vì những này trôi dạt khắp nơi bách tính, cùng ngàn ngàn vạn vạn bị chiến tranh liên lụy người vô tội. Vì tiểu quốc không hề bị đại quốc áp bách, hắn tuyệt đối không thể buông tha, tuyệt đối không có thể. Ngươi nói đúng, ta không thể buông tha. Xạ lạ mạn đờ Hàn Dồ lời nói xuyên thấu qua mặt nạ phòng độc truyền ra, ngữ khí phá lệ kiên định. Thủ lĩnh, Vũ ẩn nhị ra ánh mắt lửa nóng. Cái này mới là bọn hắn cam tâm tình nguyện đi theo thủ lĩnh Xạ lạ mạn đờ Hàn Dồ. Tin tưởng tại thủ lĩnh dẫn đầu dưới, bọn hắn có thể đem đại quốc đuổi đi ra. Ta dự định đi tìm Cổ Nổ Hạ nói chuyện. Xạ lạ mạn đờ Hàn Dồ muốn cùng Cổ Nổ Hạ hợp tác, cộng đồng đối kháng cái khác mấy cái nhân thôn. Ba cái đại quốc liên hợp quá cường đại, nhỏ yếu Vũ ẩn thôn căn bản không phải là đối thủ. Cứ việc có một bầu nhiệt huyết, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hiện thực như thế, chỉ có cùng Cổ Nổ Hạ đạt thành đồng minh, mới có thể có cơ hội đem bọn hắn toàn bộ đuổi đi ra. Hiện tại làng lá nhận lấy ba cái quốc gia vây công, tin tưởng bọn họ sẽ không cự tuyệt đồng minh. Thủ lĩnh, Cổ Nổ Hạ bên kia sẽ đáp ứng sao? Hắn làm Hàn Dồ tay trái tay phải, trong nháy mắt minh bạch thủ lĩnh muốn cùng Cổ Nổ Hạ đồng minh tâm tư. Nhưng làng lá thật sẽ đáp ứng sao? Thử một chút ta. Xạ lạ mạn đờ Hàn Dồ chậm rãi nhắm mắt lại, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Nếu như Cổ Nổ Hạ không đáp ứng, hắn liền thật không có biện pháp. Thủ lĩnh, ta nguyện ý đi theo ngài cùng một chỗ tiến về Cổ Nổ Hạ doanh địa. Cổ Nổ Hạ quan chỉ huy doanh trướng. Jenny A mới từ tiền tuyến trợ giúp trở về, liền thấy Nạ Dạ Mô Tô cùng một mặt cổ quái. Nạ Dạ tộc trưởng, xảy ra chuyện gì? Jenny A thượng nhẫn nhị dạ, ngươi xem một chút ta. Nạ Dạ Mô Tô cùng đưa ra trên tay văn bản tài liệu. A, Vũ ẩn thôn muốn cùng làng lá kết minh. Jenny A nhiều hứng thú tiếp lấy xem tiếp đi. Sách, ngày mai còn muốn tự mình đến trao đổi. Bốn cái quốc gia tại Vũ quốc hoàn cảnh hỗn chiến, xem ra Hàn Dồ cái này thủ lĩnh ngồi không yên. Nạ Dạ tộc trưởng, nói thế nào? Ngươi có đáp ứng hay không? Jenny A hiếu kỳ hỏi thăm. Jenny A thượng nhẫn nhị dạ, chuyện này ta cần xin chỉ thị hổ cả đại nhân. Nạ Dạ Mô Tô cùng biểu lộ nghiêm túc nói ra. Tại hổ cả đại nhân đáp lại trước đó, ta không thể tự tiện làm chủ. Kết minh căn hệ trọng đại, nhất định phải để hổ cả biết. Hắn chỉ là một cái chiến trường quan chỉ huy, không làm được lớn như vậy chủ. Khi nhìn đến đồng minh sách trước tiên, hắn liền đem tin tức truyền về thôn. Sách, loại sự tình này còn muốn nói với Hàn Dỗ a? Được rồi, đợi ngày mai Hàn Dỗ đến nhìn lại một chút. Jenny A đem thả xuống kết minh sách, tiếp tục nằm trên ghế bại nát. Làng lá, hổ cả văn phòng. Vũ ẩn thủ lĩnh muốn cùng Cổ Nổ Hạ kết minh. Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ nhìn xem tiền tuyến khẩn cấp truyền về tình báo, biểu lộ có chút ngoài ý muốn. Vũ ẩn thôn hiện tại thế cục không ổn, muốn cùng Cổ Nổ Hạ liên hợp cũng hợp tình hợp lý. Hắn đối với Hàn Dồ mời không có cảm giác gì, thậm chí có chút muốn cười. Bây giờ làng lá chưa từng có cường đại, coi như không kết minh cũng có thể đánh bại quốc gia khác. Căn bản cũng không cần cùng người kết minh đối kháng địch nhân. Cường giả từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng, chỉ có kẻ yếu mới có thể thành quân kết đội. Trong đầu của hắn không khỏi hiện ra một cái cầm trong tay thái đao thanh niên tóc dài. Mà Jenny A liền là hắn cho là cường giả. Nhưng Đàn Dồ không có trực tiếp cự tuyệt, mà là tại trên văn kiện viết một câu. Cô nộ hạ quan chỉ huy doanh trướng. Tổng chỉ huy Nạ Dạ Mô Tô cùng nhìn qua phía trên hàng chữ kia ngây ngẩn cả người. Hết thể giao cho Jenny A quyết đoán. Hắn biểu lộ cổ quái nhìn về phía nằm trên ghế ngủ Jenny A, trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc. Nguyên lai hổ cả đại nhân như thế tín nhiệm Jenny A thượng nhẫn nhị giả sao? Không hổ là từ nhỏ đã cùng một chỗ kể vai chiến đấu chiến hữu. Cái này tình cảm đơn giản không thể chê. Hồ Ca đại nhân đem kết minh công việc giao cho Jenny A phụ trách, tin tức rất nhanh liền truyền ra. Tiền tuyến chiến trường, chiến đấu vừa kết thúc. Các ngươi nghe nói không, Đàn Dồ đem kết minh đại sự giao cho Jenny A đến xử lý. Doanh địa bên cạnh đống lửa, Sa Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ rèn đối ngày xưa mấy cái chiến hữu nói ra. Nghe nói, Đàn Dồ thật rất tín nhiệm Jenny A cùng đâu. U Tạ Tản Cô Hàn có chút cảm khái nói ra. Ba người bọn họ cùng là một tiểu đội, nhưng chỉ có hai nam nhân hữu nghị phi thường thâm hậu. Khả năng bọn hắn đều đúng nữ nhân không có hứng thú, ai chậc chậc, muốn nói giữa bọn hắn không có có chút gì, ta là không tin. Bị tổ ca đỏ hồ mù ra đẩy một cái kính mắt, biểu lộ nghiêm túc nói. Hắn đã sớm cảm thấy Đàn Dồ cùng Jenny A ở giữa tình cảm viễn siêu bọn hắn những chiến hữu này. Hiện tại rốt cuộc biết nguyên nhân. Ha ha, chắc không được bọn hắn một mực không có ý định kết hôn đâu. Uchiha Kagemi trên mặt lộ ra làm quái tiêu dung. Mọi người hiểu đều hiểu. Ta nói với các ngươi, lúc ấy tại hổ cả văn phòng. Xa dù tổ bị hỉ dụ rèn bắt đầu thêm mắm thêm muối địa kể ra, hắn những năm này tại hổ cả văn phòng làm phụ tá chứng kiến hết thảy. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà dạng này. Mấy người ngồi bây quanh tại bên cạnh đống lửa nghe được say sương ngon lành, thỉnh thoảng phát ra sợ hãi thán phục. đã hoàn toàn đắm chìm trong rèn nhị ạ cùng đạn rộ bình thường trung đụng đủ loại chi tiết bên trong. Sát vách đang tại nghỉ ngơi nhị ra nghe được hổ cả cố vấn nhóm không chút kiên kỵ thảo luận hổ cả đại nhân cùng rèn nhị ạ đại nhân, doa đến bội vàng cùng kéo dài khoảng cách. Ta không nghe thấy, ta cái gì đều không nghe được. Loại cấp bậc này lời nói cũng không phải hắn một cái tiểu thượng nhẫn nhị dạ có thể tùy ý nghe. Không phải ngày thứ hai liền phải bởi vì chân trái trước phóng ra liều bài, liền bị xung quân đến đội cảm tử. Chỉ có thể giả trang cái gì cũng không biết mặc cho từ mấy người không coi ai ra gì điệu nói xong. Trung quanh cái khác nhị dạ thấy thế, không hẹn mà cùng chủ động kéo dài khoảng cách. Nếu để cho rèn nhị ạ cùng đạn dô biết mấy người đàm luận nội dung, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Sợ rằng sẽ tại chỗ sách cán đao bọn hắn đều chặt thành thịt thái a. Đợt, từ bỏ vùng châu thổ ngày thứ hai, vẫn như cũ mãnh liệt ba trường, tiệt tiệt tiệt. Ta ơn thật to nhóm khen thưởng, anh. Chương 424, nếu như ngươi có thể đánh động lời của ta chương 424, nếu như ngươi có thể đánh động lời của ta ngày kế tiếp, cố nộ hạ quan chỉ huy doanh trướng. Rèn nhị ạ thượng nhẫn nhị ra, ngươi như thế nào đối đãi liên quan tới vũ ẩn thôn thủ lĩnh cùng cố nộ hạ đồng minh vấn đề? Tổng chỉ huy nạ ra mô tô cùng tò mò hỏi thăm. Ai bảo hồ ca đại nhân ủy quyền cho rèn nhị ạ, để hắn đến phụ trách hết thảy đâu? Có thể nói, đối với chuyện này nạ ra mô tô cùng chiến trường này tổng chỉ huy không có nổi chút tác dụng nào. Phải chăng đồng minh đều muốn nhìn rèn nhị ạ lựa chọn? Không biết, đợi lát nữa nhìn xạ là mạn đờ hẳn rồ biểu hiện a. Rèn nhị ạ nhảm chán ngáp một cái. Hiện tại làng lá vô cùng cường đại, phải chăng cần kết minh đã không trọng yếu. Mặc kệ có hay không vũ ẩn thôn, hắn đều có lòng tin thu hoạch được lợi. Nếu như xạ là mạn đờ hẳn rồ có thể sử dụng thành ý để đả động hắn, khác nói. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta có thể xuất phát. Nạ dạ mô tô cùng mắt thấy thời gian không còn sớm, mở miệng nhắc nhở. Song phương hội đàm địa điểm tự nhiên không có khả năng tại cổ nổ hạ doanh trướng. Không phải đến lúc đó xạ là mạn đờ hẳn rồ thắt lại mình cờ hiệu tiến đến làm tập kích, bọn hắn chẳng phải nổ sao? Thế là hội đàm địa điểm ổn định ở vũ ẩn thôn cùng cổ nổ hạ doanh trướng ở giữa khu vực. Quốc gia khác tự nhiên biết được chuyện này. Nạ dạ mô tô cùng cố ý mang theo hộ vệ, phòng ngừa quốc gia khác làm phá hư. Trên đường, Jenny a bọn họ đích xác gặp một chút mai phục tốt thích khách vây công, nhưng đều là một chút tạp ngư, rất nhanh liền dọn dẹp sạch sẽ. Jenny a mắt nhìn nó trên trán hộ ngạch, là đến từ nham ẩn thôn mỹ dạ. Nô kỳ cái kia quả bí lùn, liền biết gây phiền toái cho ta. Nạ dạ mô tô cùng không khỏi xấu hổ, dạng này chửi bới một cái thôn cả thật được không? Phải biết cả là nhẫn thôn người lãnh đạo, cho dù là những thôn khác đi ra, cũng cơ bản sẽ không chửi bới những thôn khác từ cả. Rất hiển nhiên, Jenny ạ cũng không có phương diện này lo lắng. Đừng nói mắng, ngày nào để hắn bắt được cơ hội giết chết cũng có thể. Chỉ tiếc, đi qua quốc bị bắt sống giáo huấn. Hiện tại các thôn cả đều không dám tùy ý xuất hiện trên chiến trường, chỉ là một mực căn nhà nhỏ bé tại trong doanh địa, sợ lần nữa phát sinh bị bắt làm tù binh sự tình. Rất nhanh, đội ngũ liền đi tới địa điểm chỉ định. Lúc này doanh trướng bên ngoài đã có mấy tên trên mặt mang theo mặt nạ chống độc vũ ẩn nhị dạ tại đứng gác. Cô nộ hạ các nhị dạ cảnh giác nhìn về phía những này vũ ẩn nhị dạ, lo lắng bọn hắn đột nhiên khởi xướng tiến công. Rèn nhị á ngây ngang mà chuẩn bị tiến vào doanh trướng, lại bị cổng vũ ẩn nhị dạ ngăn lại. Xin chờ một chút. Chỉ thấy vũ ẩn nhị dạ móc ra mấy cái cùng khoản mặt nạ phong độc, kiên nhận hướng hắn giải thích nói: chúng ta thủ lĩnh gọi ra tới khí tức có kịch độc, đi vào trước đó còn xin mang lên mặt nạ. Rèn nhị á lông mày nhướng lên, hàn rộ ra hỏa này độc trong người túi lại mạnh lên. Trước kia chỉ cần chính hắn mang mặt nạ liền có thể, không nghĩ tới bây giờ những người khác cũng muốn đeo. Khó trách có thể tạm thời ngăn cản được ba cái nhẫn thôn liên hợp tiến công đâu. Xem ra đang dùng độc phương diện có chỗ tiến bộ a. Cảm ơn. Rèn nhị ạ không chút do dự tiếp nhận mặt nạ phòng độc mang lên mặt. Mặc dù hắn có được giải độc năng lực, nhưng không phải đã có sẵn mặt nạ phòng độc sao? Người phải học được sử dụng công cụ. Nạ dạ mô tô cùng thấy thế đồng dạng mang lên trên mặt nạ phòng độc. Hai người xốc lên trướng bố tiến vào bên trong. Xạ lạ mạn đờ hạn dồ gặp hai người tiến đến, vội vàng từ trên ghế đứng người lên. Các ngươi đã tới. Hắn khi nhìn đến cầm đầu rèn nhị ạ lúc trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Không nghĩ tới một trận kết minh nghi thức, Cố Nộ Hạ lại đem độc sư phải tới. Hắn năm đó suýt nữa liền chết tại rèn nhị ạ trên tay. Bất quá nhân họa đắc phúc, từ đó về sau hắn đều không ngừng nghiên cứu chế tạo độc tố. Hiện tại mới có thể tạm thời ngăn cản được Tam Quốc mãnh liệt tiến công. Xạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dồ, đã lâu không gặp a. Rèn nhị ạ thân thiện địa lên tiếng chào, thật giống như gặp được lao bằng hữu. Nạ Dạ Mô Tô cũng có chút mà bức. Rèn nhị ạ thượng nhẫn nhị dạ lúc nào quen biết Vũ ẩn thôn thủ lĩnh. Chuyện này hắn làm sao chưa từng nghe nói qua. Độc sư, chúng ta lại gặp mặt. Xạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dồ mặt lộ vẻ cảm khái. Cảm tạ ngài năm đó thủ hạ lưu tình. Nếu như không phải rèn nhị ạ tại tối hậu quan đầu xuất ra giải dược lời nói, chỉ sợ hắn hiện tại mộ phần cỏ liền có cao 3 mét. Kỳ thật ta chưa hề nghĩ tới ngươi có thể còn sống sót, chỉ có thể nói mạng ngươi cứng rắn a. Rèn nhị ạ xuất ra giải dược thời điểm, độc tố đã khuyết tán đến toàn thân của hắn. An bảo giải dược sống sót xác suất chỉ có 2 thành. Không có nghĩ tới tên này thật phúc lớn mạng lớn, loại này xác suất đều còn sống. Có lẽ là mệnh không có đến tuyệt lộ a. Xạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dồ nghe vậy, mặt nạ dưới khóe miệng có chút run rẩy. Hắn đều đã nói như vậy, mình còn có thể nói cái gì? Cũng may thịnh tình thương nạ giả mô tô cùng gặp bầu không khí không đúng, đội vàng mở miệng nói sang chuyện khác. Vũ ẩn thủ lĩnh, lần này kết minh từ rèn nhị ạ thượng nhẫn nhị giả toàn quyền phụ trách. Xạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dồ khó có thể tin chừng to mắt, đại não trong lúc nhất thời có chút đứng máy. Để độc sư toàn quyền phụ trách kết minh nghi thức, làng lá không có những người khác sao? Hắn không hiểu tại sao phải để một cái võ tướng phụ trách loại vật này. Chẳng chẳng lẽ nói Cổ Nộ Hạ không có hợp tác dự định, nhưng muốn ở chỗ này đem hắn giết chết, thế là liền phái độc sư đến đây?
Có khả năng?
Không đúng,
là rất có thể.
Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dồ thân thể lập tức kéo căng, chỉ cần tình huống không đúng liền phá vây ra ngoài, hắn không thể chết ở chỗ này. Vũ ẩn thôn nhị dạ cùng bách tính cần hắn, vũ quốc ngàn vạn bách tính cần hắn. Jenny ạ cũng không biết lúc này Hàn Dồ phỏng đoán, nên ngang địa kéo ra một cái ghế ngồi xuống, mà lại là trực tiếp đem hai chân để lên bàn, thái độ có thể nói là phách lối đến cực điểm. Nhưng Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dồ cũng không dám toát ra dù là một tia tâm tình bất mãn, hắn hoài nghi Jenny ạ là đang cố ý chọc giận mình, sau đó tìm lý do ra tay với mình. Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dồ làm bộ không nhìn thấy Jenny ạ phách lối dáng vẻ, từ trong ngực móc ra một phần kết minh sách thả ở trước mặt hắn. Độc sư, hy vọng Vũ ẩn thôn cùng làng lá có thể ký kết đồng minh, cộng đồng đối kháng cái khác mấy cái nhân thôn. Bây giờ Vũ ẩn thôn quá cần một cái tráng kiện đuổi, mà cường đại Cổ Nộ Hạ liền là sự chọn lựa tốt nhất. Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dồ trong lòng hết sức rõ ràng, dù là không cùng Vũ ẩn thôn đồng minh, Cổ Nộ Hạ làm theo có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Nhưng hắn muốn thử một chút, vạn nhất thành công đâu? Trên bản phần này kết minh sách là hắn tự tay viết, có thể nói là thành ý tràn đầy. Vũ ẩn thôn nguyện ý xuất ra chiến tranh thắng lợi sau địch quốc bồi thường 80 cho Cổ Nộ Hạ, còn lại 20 căn bản cũng không đủ kiến thiết thôn. Nhưng hắn vẫn là nguyện ý xuất ra tuyệt đại bộ phận lợi ích. Ai bảo hiện tại Vũ ẩn thôn không có lựa chọn? Nếu như không cùng Cổ Nộ Hạ kết minh, căn bản cũng không phải là mấy cái đại quốc đối thủ. Càng đừng đề cập chiến hậu bồi thường chuyện. Nếu như Vũ ẩn thôn thật thua, khả năng còn muốn bồi thường tiền cho đại quốc đâu? Jenny à đối với kết minh trên sách nội dung không có hứng thú, thậm chí đều không có nhìn một chút. Ngươi cảm thấy chúng ta tại sao phải cùng ngươi kết minh? Hắn móc móc lỗ tai, nhiều hứng thú hỏi. Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dồ trong lúc nhất thời bị đang hỏi, không có trả lời ngay. Cho ngươi thời gian một nén nhang, nếu như ngươi có thể đánh động ta, ngược lại là có thể cân nhắc cùng ngươi kết minh. Chương 425, ta tán thành ngươi giác ngộ. Chương 425, ta tán thành ngươi giác ngộ. Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dồ chủ động hạ thấp tư thái, ánh mắt thành khẩn nhìn về phía Jenny à. Tiếp đó, hắn trình bày vũ quốc tại bốn nước lớn trong khe hẹp cầu sinh gian nan, biểu đạt cùng Cổ Nộ Hạ kết minh thu hoạch được cơ hội thở dốc ý nguyện. Trong lời nói lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Vũ ẩn thôn thật là không có chiêu. Nếu như Cổ Nộ Hạ không tiếp thụ kết minh, quốc gia khả năng có hủy diệt nguy hiểm. Jenny A ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ không thèm để ý hắn nói những sự tình kia. Kết minh. Jenny A thanh âm bình thản, đánh gãy Hàn Dồ lời kế tiếp. Ngươi có thể tạm thời đánh lui Tam Quốc liên quân, hoàn toàn chính xác có chút tự lực. Nhưng tha thứ ta nói thẳng, tại Tam Đại nhận thôn trước mặt, Vũ ẩn thôn chỉ sợ còn chưa đủ lấy trở thành để Cổ Nộ Hạ coi trọng minh hữu, càng nhiều chỉ là cần che chở vương hữu. Hắn lời nói này không chút khách khí, có thể nói là đem Vũ ẩn thôn biếm không còn gì khác. Trên thực tế đúng là như thế, Vũ ẩn thôn căn bản không có khả năng cùng ba cái đại quốc chống lại. Cùng Cổ Nộ Hạ kết minh sẽ chỉ là vương hữu. Nhưng ta nói qua, chỉ cần ngươi có thể sử dụng thành ý đả động ta, ngược lại là có thể cân nhắc. Độc sư, ngươi đang chất vấn thành ý của ta cùng Vũ ẩn thành ý sao? Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dồ sắc mặt có chút khó coi, hắn vừa rồi tốt xấu lời nói một tràng. Thì ra như vậy, gia hỏa này một câu đều không có nghe lọt ta. Cảm giác Jenny ạ không muốn kết minh, chỉ là muốn đùa mình chơi. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác mình nhận lấy nhục nhã, nhưng lại không thể trực tiếp phất tay áo rời đi. Vũ ẩn thôn không thể bỏ qua cái này, chỉ có cơ hội. Chất vấn. Jenny ạ nghiêng đầu một chút, nhếch miệng lên trào phúng độ cong, không, ta chỉ là tại trình bày một sự thật. Cô nộ hạ không cần vô giá trị minh hiếu. Vẹn vẹn bởi vì tình cảnh gian nan liền muốn thu hoạch được đại thụ che chở, thiên hạ không có chuyện dễ dàng như vậy. Hắn đem chân từ cái bàn thu hồi, tiếp lấy đứng dậy duỗi lưng một cái. Muốn kết minh? Có thể. Nhưng ngươi cần có thể đánh động ta, cũng hoặc là có thể hướng Cổ Nộ Hạ chứng minh các ngươi vật giá trị. Đả động. Ngươi. Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dồ thanh âm trầm thấp. Vừa rồi hắn hứa hẹn cho những cái kia chẳng lẽ còn chưa đủ hả? Không sai, nói cho ta biết. Jenny ạ đón ánh mắt của hắn, Vũ ẩn thôn, hoặc là nói ngươi Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dồ, trừ phi cái này chịu đủ chiến tranh tàn phá quốc thổ, còn có thể vì Cổ Nộ Hạ mang đến cái gì? Là độc nhất vô nhị mạng lưới tình báo, là một bút Cổ Nộ Hạ không cách nào cự tuyệt tài phú kết xù, vẫn là ngươi đặc biệt nhân cách bị lực. Lời nói này lời nói như là một thanh phi tiêu, đâm thẳng cái kia khỏa yếu ớt trái tim. Jenny à nói không sai, hiện tại Vũ ẩn thôn cái gì đều không bỏ ra nổi đến. Đã ngươi không có cái gì, ta cảm thấy trận này kết mình coi như xong đi. Jenny à gặp Hàn Dỗ trầm mặc không nói, quả quyết đứng dậy đi hướng cổng. Ta lấy không ra ngươi muốn thẻ đánh bạc, độc sư. Ta duy nhất có thể cho lý do của ngươi, liền là chỉ muốn kết thúc chiến tranh đáng chết này, đem tất cả kẻ xâm lược, không còn một mống, từ quốc gia của ta đuổi đi ra. Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dỗ hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Jenny à bóng lưng, cắn răng nói ra. Đây chính là ta toàn bộ mục đích, đây chính là ta toàn bộ giá trị. Nếu như Cổ Nộ Hạ nguyện ý giúp ta thực hiện cái mục tiêu này, Vũ ẩn thôn từ đó liền là Cổ Nộ Hạ nhất kiên định minh hữu. Ta Hàn Dồ quãng đời còn lại chi lực đều có thể vì Cổ Nộ Hạ sử dụng, đến chết mới thôi. Jenny A nghe nói như thế, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Xem ra gia hỏa này không phải ngu xuẩn. Nếu như các ngươi cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, vậy các ngươi hiện tại liền rời đi a. Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dồ ánh mắt kiên nghị, vô luận như thế nào, Vũ ẩn sẽ một mình chiến đấu đến một khắc cuối cùng, bất luận cái gì một cái Vũ ẩn lý ra, tuyệt sẽ không quỷ khẩn cầu hòa bình. Nói xong, hắn không nói nữa, chỉ là nhìn chằm chằm Jenny ạ bóng lưng. Nạ Dạ Mô Tô cùng bị Hàn Dỗ quyết tuyệt rung động đến. Không nghĩ tới vũ quốc loại này tiểu quốc, xuất hiện một cái có như thế có quyết đoán thủ lĩnh. Như thế nào kết minh chuyện này từ hắn đến phụ trách? Nghe được lời nói này tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng. Chỉ tiếc, Hồ Cả đem chuyện này giao cho người nào đó toàn quyền phụ trách. Nạ Dạ Mộ Tô cùng vô ý thức nhìn về phía Rennia, thiếu kỳ hắn có hay không bị Hàn Dỗ lời nói đả động. Rennia trên mặt băng lãnh cùng trào phúng dần dần biến mất. Hiện tại Hàn Dỗ đích thật là một cái không sai thủ lĩnh. Nếu như nguyên tắc bên trong có thể một mực bảo trì, liền sẽ không bị đạn rồ răng ba câu mê hoặc. Nội vương gây chuyện khắp nơi, chỉ có thể nói quá quyền uy. Hắn xoay người nhìn qua trước mặt vị này có được thuần túy nhất tín nhiệm người. Hàn Dỗ không có lấy ra cái gì tính thực chất lợi ích, nhưng hắn ném ra là so bất luận cái gì thẻ đánh bạc đều muốn trầm hơn nặng đồ vật. Lãnh tụ tín nhiệm cùng quốc gia tôn nghiêm. Loại này tín nhiệm, bản thân liền là một loại cường đại giá trị. Lời của ngươi thành công đả động ta, hy vọng ngươi có thể làm được mình cam đoan sự tình. Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dỗ, ta tán thành ngươi rất độ. Jenny Á biểu lộ trịnh trọng, Cô Nộ Hạ đáp ứng cùng Vũ Ẩn thôn ký kết minh ước. Từ giờ trở đi, Cô Nộ Hạ cùng Vũ Ẩn thôn đồng minh. Cô Nộ Hạ sẽ cung cấp cần thiết trợ giúp, hiệp trợ Vũ Ẩn. Đem những cái kia không được hoan nghênh nhẹ cấp người triệt để đuổi ra ngoài. Hắn vô ý thức không để ý đến Cổ Nộ Hạ kỳ thật cũng tại kẻ xâm lược hàng ngũ. Nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu? Người ta Vũ Ẩn thôn thủ lĩnh đều không nói gì thêm. Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dỗ căng cứng thân thể tựa hồ trong nháy mắt lỏng một tia, đó là một loại cực độ trọng áp dưới ngắn ngủi phong thích. Độc sư, Vũ Ẩn thôn sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ phần này minh ước. Không có nhiệt liệt nắm tay, không có dối trá mỉm cười. Tại cái này nhỏ hẹp trong doanh trướng, hai quốc gia thực hiện đồng minh. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tự nhiên so dệt hoa trên gấm càng có ý nghĩa. Tin tưởng Vũ Ẩn thôn tuyệt sẽ không quên chuyện này. Dạng này minh ước nhưng so sánh loại kia bị đánh ăn vào sau bị ép ký kết điều khoản dùng tốt. Hơn nữa còn gián tiếp đón mua một cái cạ cấp cường giả. Đến lúc đó nhìn xem có thể hay không lắc lư hắn đi giúp Mã Đạ Dạ đại gia bắt vi thú. Bất quá, đây là nói sau. Vũ Ẩn thôn cùng Cổ Nộ Hạ ký kết minh ước tin tức rất nhanh liền bị cái khác tam quốc biết được. Đáng giận, thật làm cho Cổ Nộ Hạ tìm tới đồng minh. Nham ẩn quan chỉ huy doanh trướng, dù chỉ Kano Ki sắc mặt tái xanh. Lúc đầu làng lá liền khó đối phó, hiện tại lại thêm một cái minh hữu. Mặc dù Vũ Ẩn thôn chỉ là thôn nhỏ, nhưng thủ lĩnh Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dỗ lại là cái khó chơi ra hỏa. Nếu như không có Hàn Dỗ chống cự, Vũ Ẩn thôn sớm đã bị đánh bại. Hiện tại hai cái thôn liên hợp, đối với bọn hắn tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Xem ra chúng ta còn cần cái khác minh hữu. Nô Kỳ ánh mắt lấp lóe. Đã tam đại nhận thôn khó mà đối kháng Cổ Nộ Hạ, vậy liền lại tìm kiếm cái khác minh hữu. Hiện tại không có tham chiến đại thôn cũng chỉ còn lại có Sa Ẩn thôn. Hắn tự nhiên biết cả dẹp tiểu tâm tư, đơn giản liền là muốn đằng sau tới nhặt nhạnh chỗ tốt. Chỉ cần đem cả dẹp lắc lư tới, liền có niềm tin cực lớn đánh bại Cổ Nộ Hạ. Đừng nhìn Phong Quốc là ngũ đại quốc bên trong nhất cẩn tối quốc gia, nhưng dầu gì cũng là một cái đại quốc. Có dù sao cũng so không có tốt. Dù sao thêm một cái thôn nhiều một phần lực lượng. Nô Kỳ lúc này liền bắt đầu viết mời Sa Ẩn thôn cộng đồng đối kháng Cổ Nộ Hạ mời sách. DS, tự hạn chế ba canh quá khó khăn, anh. Chương 426, ba vị cả kế hoạch tác chiến chương 426, ba vị cả kế hoạch tác chiến Sa Ẩn thôn, cả dẹp văn phòng. Dù chỉ cả mời ta gia nhập bọn hắn cộng đồng đối kháng Cổ Nộ Hạ. Đệ nhị cả dẹp xả mòn biểu lộ của quái. Đám người kia có phải hay không còn chưa có tình ngủ, thật cho là bọn họ có thể đánh đến thắng Cổ Nộ Hạ. Lúc trước tam đại nhận thôn đều không có thể trước tiên cầm xuống Vũ Ẩn thôn. Hiện tại còn si tâm vọng tưởng đánh bại Cổ Nộ Hạ, quả thực là ăn hùng tâm báo tử đảm. Hắn đối Sa Ẩn thôn tổng thể chiến lược phi thường minh xác, căn bản liền sẽ không là Cổ Nộ Hạ đối thủ. Coi như tứ đại nhận thôn liên hợp, lấy được thắng lợi xác suất cũng không đủ năm thành. Nếu như sủ chỉ cả mời hắn cộng đồng đối kháng còn lại hai cái nhận thôn, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng. Về phần Cổ Nộ Hạ, vẫn là thôi đi. Hiện tại Sa Ẩn thôn đã đủ nhỏ khó, lại đánh một trận đánh bại cũng chỉ có thể ăn đất. Bất quá Vũ Ẩn thôn thủ lĩnh Hàn Dỗ cách làm ngược lại là nhắc nhở hắn. Nếu như Sa Ẩn thôn có thể cùng làng lá thành lập minh ước, đến lúc đó liền có thể tham dự trận chiến tranh này, quang minh chính đại nắm thắng. Sau đó lấy chiến thắng nước thân phận chia cắt quốc gia thua trận tài nguyên. Chậc chậc, ta đơn giản liền là một thiên tài. Đệ nhị cả dẹp xạ mòn càng nghĩ càng kích động, vội vàng bắt đầu hướng Cổ Nộ Hạ viết kết minh văn bản tài liệu. Đã Cổ Nộ Hạ có thể đáp ứng Vũ Ẩn thôn, vậy cũng nhất định có thể đáp ứng bọn hắn Sa Ẩn thôn. Dù nói thế nào Sa Ẩn thôn đều là ngũ đại nhận thôn thứ nhất, thôn thực lực tổng hợp mạnh hơn Vũ Ẩn không biết nhiều thiếu. Hắn lúc này liền phái người đem kết minh văn bản tài liệu đưa đến Cổ Nộ Hạ. Ha ha, dù chỉ cả chớ có trách ta. Sạ Mòn đem nổ ký lúc trước phái người đưa tới kết minh sách xé nát, tiếp lấy ném vào trong thùng rác. Muốn trách thì trách bọn hắn nhàn không có việc gì tiến đánh Cổ Nộ Hạ. Mặc dù Cổ Nộ Hạ bộ đội tiến nhập Vũ Quốc cảnh nội, nhưng đây không phải bọn hắn tiến công lý do. Chỉ cần ôm vào Cổ Nộ Hạ đầu này của trụ, chiến tranh thắng lợi sau bọn hắn liền có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Chậc chậc, thật sự là ngấp lại liền kích động a. Làng lá, Hồ Cạ văn phòng. Sa Ẩn thôn muốn cùng Cổ Nộ Hạ kết minh. Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ biểu lộ cổ quái nhìn xem thuộc hạ trình lên kết minh sách. Những ngày thôn, làm sao kẻ nần muốn cùng Cổ Nộ Hạ kết minh? Hôm qua Vũ Ẩn thôn, hôm nay Sa Ẩn thôn. Thật khi bọn hắn Cổ Nộ Hạ ai đến cũng không có cự tuyệt sao? Cái gì A Miêu A Cẩu đều muốn đến ôm Cổ Nộ Hạ đuổi. Đối với cả dẹp tiểu tâm tư, Đạn Dồ đã sớm đoán nhất thanh nhị sở. Đơn giản là muốn tham dự chiến tranh kiếm một chén canh. Nhưng lo lắng không cách nào lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, thế là liền đến tìm cường đại nhất Cổ Nộ Hạ. Thực hiện nằm thắng ý nghĩ. Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ tự nhiên sẽ không đáp ứng cùng loại này nằm thắng chó kết minh. Hắn chỉ là nhàn nhạt quét mắt, sau đó liền đem kết minh sách ném vào thùng rác, thậm chí cũng không nguyện ý làm ra bất kỳ đáp lại nào. Lúc này tại phía xa xa ẩn thôn cả dẹp xả mòn còn không biết chuyện này. Còn đáp ý nghĩ đến chiến tranh thắng lợi về sau, thôn có thể thu được tài nguyên. Chỉ tiếc, hắn nghĩ đến quá tốt rồi. Vũ quốc, tiền tuyến chiến trường. Từ khi Cổ Nổ Hạ cùng Vũ ẩn thôn kết minh, để vốn là cường đại Cổ Nổ Hạ trở nên càng thêm cường đại. Xạ Lạc Mạn Đở Hàn Dỗ cái này thủ lĩnh tự mình tiến về tiền tuyến trợ giúp. Cường đại xương độc đánh cho các quốc gia nhị dạ không ngừng tiêu khổ. Nhất là Vân ẩn thôn các nhị dạ, tựa hồ hồi tưởng lại đã từng bị Rèn Nhị Ạ chi phối sợ hãi. Không đúng, từ phương diện khác tới nói, Hàn Dỗ so Rèn Nhị Ạ càng kinh khủng. Rèn Nhị Ạ năm đó đánh chết đều là Vân ẩn thôn cường đại nhị dạ, đối với những cái kia phổ thông Vân ẩn nhị dạ tạo thành nguy hại cũng không tính đại. Nhưng Xạ Lạc Mạn Đở Hàn Dỗ liền không đồng dạng. Hắn sử dụng xương độc thuộc về đại quy mô quần thương kỹ năng, nhất là thực lực nhị dạ uy hiếp không thể nghi ngờ là chí mạng. Ngắn ngủi thời gian một ngày, liền có vô số nhị dạ chúng độc mất đi năng lực hành động. Đối với cái này, ba vị thôn cả tức giận đến giơ chân. Nếu như không phải có Cổ Nổ Hạ nhị dạ trợ giúp, chỉ là Vũ ẩn thôn bọn hắn căn bản không để vào mắt. Tiền tuyến quan chỉ huy trong doanh trướng, thổ, nước, lôi ba cái nhận thôn cả tụ tập ở cùng nhau. Đáng chết Xạ Lạc Mạn Đở Hàn Dỗ, để cho ta Vân ẩn nhị dạ tổn thất nặng nề. Đệ nhị giật cả hai mắt xích hồng, hận không thể lập tức vọt tới tiền tuyến giết chết Hàn Dỗ. Ngươi bình tĩnh một chút. Đệ Tam Mị Dục nhíu mày nhắc nhở. Nếu như mở miệng nhắc nhở, hắn lo lắng cái này mãng phu đầu góc nóng lên sông lên trước dây. Đến lúc đó bị Cổ Nổ Hạ độc sư bắt được liền xong đời. Trước đừng hoảng hốt, ta đã hướng cả dẹp khởi xướng liên minh mời. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả Nổ Kỳ thần sắc bình tĩnh nói. Đừng nhìn hiện tại bọn hắn tạm thời bị Cổ Nổ Hạ cùng Vũ ẩn áp chế, nhưng xa ẩn thôn trợ giúp chạy đến tình hình chiến đấu liền có thể có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Cổ Nổ Hạ cường đại tới đâu, cũng không có khả năng đồng thời đối mặt bốn nước tiến công. Dù là có Vũ ẩn thôn cái này đồng minh cũng không làm nên chuyện gì. Bốn nước bộ đội tiến công lúc, Cổ Nổ Hạ đều còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn có thời gian để ý tới Vũ ẩn. Đến lúc đó, chính là Xạ Lạc Mạn Đở Hàn Dỗ tử kỳ. Trước giải quyết Vũ ẩn, đến lúc đó Cổ Nổ Hạ liền là tứ phía thủ địch. Bọn hắn thu hoạch được chiến tranh thắng lợi là chuyện ván đã đóng thuyền. Dù chỉ cả, Cả Dẹp sẽ đáp ứng người đồng minh yêu cầu sao? Đệ Tam Mị Dục không hiểu hỏi. Phải biết chiến tranh bộc phát 10 ngày qua, nhưng Xa ẩn thôn chưa hề tham dự chiến đấu. Hắn cảm thấy Cả Dẹp cũng không có gia nhập cuộc chiến tranh này dự định, bằng không đã sớm điều động bộ đội đi vào tiền tuyến. Dù chỉ cả đồng minh mời, tám thành sẽ bị Cả Dẹp cự tuyệt. Hắn cảm thấy Sủ Chỉ Cả có chút ý nghĩ hao huyền. Đều là thứ gì đồng đội a? Hắn tại sao phải cùng kẻ như vậy liên minh? Đệ Tam Mị Dục tỉ mỉ nghĩ lại, đột nhiên nghĩ tới ba người bọn hắn nhận thôn ngay từ đầu ngay tại đánh trận, bởi vì Vũ ẩn thôn đối bọn hắn khởi xướng chiến tranh, mới tạm thời đình chỉ chiến tranh, cộng đồng đối kháng Vũ ẩn thôn. Về sau Cổ Nổ Hạ đồng dạng gia nhập chiến tranh, bọn hắn chỉ có thể liên hợp lại đến cộng đồng đối kháng Cổ Nổ Hạ. Nói cách khác, bọn hắn vốn là đối thủ, chỉ là bị ép liên hợp lại cùng nhau. Đệ Tam Mị Dục giật mình, chắc không được sẽ cảm thấy hai người là ngu xuẩn đâu. Nô Ký nghe vậy lập tức sững sờ. Đúng a, Cả Dẹp thật sẽ đáp ứng liên minh sao? Vấn đề này hắn ngược lại là không có cẩn thận nghĩ tới, chỉ là vô ý thức cảm thấy Cả Dẹp sẽ không bỏ qua cái này liên hợp đối kháng Cổ Nổ Hạ cơ hội. Nhưng cụ thể Cả Dẹp nghĩ như thế nào liền không được biết rồi. Đệ Tam Mị Dục thấy thế trong lòng thở dài. Có được dạng này đồng đội, lấy được chiến tranh thất bại là tất nhiên. Hắn đã nghĩ kỹ đến lúc đó như thế nào bán đồng đội, bò bò giữ mình. Dù sao bọn hắn vốn chính là địch nhân, chỉ là tạm thời liên hợp lại cùng nhau thôi. Thực sự không được liền bỏ xuống bọn hắn một mình chạy trốn. Từ đạo hưu không chết bần đạo. Ba người tại trong doanh trướng thương nghị như thế nào đối kháng Cổ Nổ Hạ cùng Vũ ẩn. Đầu tiên chính là muốn giải quyết Xạ Lạc Mạn Đở Hàn Dỗ, mà cái này quang minh nhiệm vụ liền giao cho đệ nhị giải cả. Còn lại hai người thì là muốn ngăn cản Rèn Nhị Ạ, không thể để cho hắn đến đây nghĩ cách cứu viện Hàn Dỗ. Chỉ cần Xạ Lạc Mạn Đở Hàn Dỗ một chết, Vũ ẩn thôn liền cấu bất thành uy hiếp, mà Cổ Nổ Hạ chỉ cần chậm rãi tiêu hao liền có thể. Ba người cảm thấy cái này kế hoạch tác chiến không sai, lúc này liền đánh nhị quyết định. Ngày mai ta liền tự mình đi tiền tuyến, dùng thời gian ngắn nhất giải quyết Xạ Lạc Mạn Đở Hàn Dỗ. Đệ nhị giải cả phong còn nói, hắn đánh không lại Cổ Nổ Hạ độc sư, còn không đánh lại một cái Vũ ẩn thủ lĩnh sao? Tất cả mọi người là cả cấp tướng giả, ai sợ ai a? Chương 427, Hàn Dỗ VS Tam Ảnh. Chương 427, Hàn Dỗ VS Tam Ảnh. Cổ Nổ Hạ quan chỉ huy doanh trướng. Từ khi đáp ứng cùng Vũ ẩn liên minh, chúng ta bị áp lực trên diện rộng giảm bớt. Tổng chỉ huy Nạ Giả Mô Tô cùng nhìn xem tiền tuyến chỉ báo, trên mặt khó được lộ ra tiếu dung. Trên thực tế đúng là như thế, Xạ Lạc Mạn Đở Hàn Dỗ xương độc trên chiến trường đánh đâu thắng đó, chỉ dựa vào hắn một người liền có thể ngăn cản một đám địch thôn nhị dạ, thật to giảm bớt Cổ Nổ Hạ nhị dạ áp lực. Lần này kết minh có thể nói là kết đối. Nạ Dạ tộc trưởng, có không có liên quan tới bắt vĩ gì nụ gì kỳ tin tức? Rèn Nhị Ạ đối với Hàn Dỗ biểu hiện không thèm để ý, chỉ muốn bắt được cẩn tàng lên bắt vĩ, tốt đoạt lại đi cho Mã Đạ Dạ đại gia giao nộp. Trên chiến trường giết chết gì nụ gì kỳ không ai sẽ có ý kiến. Đợi đến chiến tranh kết thúc, liền không dễ dàng như vậy. Thừa dịp hiện tại bắt mấy con vĩ thú ổn định Mã Đạ Dạ đại gia, không phải lại có cảm giác mình có không thành chi tâm. Người càng già càng khôn khéo. Uchiha Mã Đạ Dạ không có hắn tưởng tượng tốt như vậy lăng lư. Tại thực lực không có vượt qua Mã Đạ Dạ đại gia trước đó, mình chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Đợi đến Mã Đạ Dạ đại gia triệt để đã mất đi lực lượng cường đại, mới có thể đối với hắn trọng quyền xuất kích. Mặc dù khi dễ người già loại sự tình này nói lên đến ám muội, nhưng người nào để người lớn tuổi này là Uchiha Mã Đạ Dạ. Không cần chút thủ đoạn căn bản là không có cách thực hiện mục đích. Rèn Nhị Ạ thượng nhẫn nhị dạ, Vân ẩn thôn gần đây không có phái ra gì đủ dị kỳ. Nạ Dạ Mô Tô và giải thích, có thể là bởi vì tứ vĩ dị nụ dị kỳ chết đi, để bọn hắn sinh ra lòng đề phòng, không đến thời khắc nguy cấp tuyệt sẽ không vận dụng bí thú. Chuyện này nói lên đến cùng Jenny ạ thoát không ra quan hệ. Được thôi, có tin tức nhớ kỹ trước tiên cho ta biết. Jenny ạ có chút bất đắc dĩ. Blue Bay tốt xấu là bắt vĩ gì nụ gì kỳ, trên chiến trường thế mà làm rùa đen rút đầu. Nếu như người một mực trốn tránh không ra, hắn làm sao hướng mạ đạ dạ đại gia bàn giao? Thực sự không được chỉ có thể chui vào Vân ẩn thôn trụ sở nhìn một chút. Không xong, quan chỉ huy đại nhân. Phụ trách truyền lại tiền tuyến nhị dạ thần sắc lo lắng tiến nhập doanh trướng. Đệ nhị giải cả, đệ tam mỹ dục, đệ tam sủ chỉ cả xuất hiện trên chiến trường, hiện tại đang cùng xạ là mạ nở hẳn rồ giao chiến. Cái gì? Nạ dạ mô tô cùng biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Hắn biết xã là mãn đờ hẳn rộ xương độc đối với những khắc nhẫn thôn nhị dạ tạo thành uy hiếp. Ba vị cả liên thủ rõ ràng là muốn giết chết hẳn rộ. Mặc dù xã là mãn đờ hẳn rộ là cả cấp cường giả, nhưng cùng lúc đối mặt ba vị cả tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm. Jenny ạ thượng nhẫn nhị dạ, ngươi lập tức tiến về trợ giúp, phải tất yếu cứu xã là mãn đờ hẳn rộ. Vũ ẩn thôn cùng cô nổ hạ là đồng minh quan hệ, không thể tùy ý địch nhân tiến đánh minh hiếu. Jenny ạ nghe vậy không do dự, thân ảnh trong nháy mắt từ doanh địa biến mất. Nạ dạ mô tô cùng thấy thế không có buông lòng cảnh giác, đối truyền lại tình báo nhị dạ nói ra. Lập tức đi thông chi xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cùng ngụ chỉ hạ cả đệ mì, để bọn hắn tiến đến trợ giúp rèn nì ạ thượng nhẫn nì dạ cùng hàn rồ. 3-2, cô nộ hạ không chiếm ưu thế. Hắn biết rèn nì ạ thực lực cường đại, nhưng không biết cụ thể mạnh bao nhiêu. Lý do an toàn vẫn là lại để bên trên hai người. Dù sao chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Cảnh giác một điểm không có sai. Vũ quốc, tiền tuyến trên chiến trường. Bầu trời phảng phất vĩnh viễn bị màu xám cho nhạt mây đen cùng liên miên nước mưa bao phủ. Đại địa vũ bùn, che kín nhân thuật đánh hố than cùng xương độc ăn mòn vết tích. Trung tâm chiến trường diễn ra một trận không ngang nhau chiến đấu. Xạ lạ mạn đờ hẳn rồ giờ phút này chính lâm vào trước nay chưa có khẩu chiến, trong tay liêm đao không ngừng vung đẩy, thông linh thú sơn tiêu cá nằm giếng phun chí mạng độc vật. Nhưng tất cả những thứ này tại ba vị cả cấp cường giả liên thủ vây công dưới lộ ra đỡ trái hở phải. Đệ nhị giật cả đem lôi độn trả cờ giả hình thức kích phát đến cực hạn, như là làm sắc thiểm điện, tốc độ nhanh đến mắt thường khó mà bắt. Hắn lần lượt cuồng bạo đột tiến, cuốn quanh lấy lôi quang năm đấm đủ để khai sơn phá thạch, bước bách hẳn rồ nhất định phải toàn lực né tránh hoặc đón đỡ, cực đại hạn chế hắn hành động. Đệ tam mỹ dục thao túng thủy độn. Vũ quốc hoàn cảnh địa lý để hắn thủy độn nhận thuật đạt được trên diện rộng tăng cường, hoặc là nói hoàn cảnh như vậy thích hợp nhất vụ ẩn lý ra. Cường đại thủy độn nhận thuật không chỉ có uy lực to lớn, càng không ngừng cọ rửa cùng pha loãng xạ là mạn nở thả ra xương độc, dùng độc làm trên diện rộng bị suy yếu, mà nhất uy hiếp chí mạng đến từ lơ lửng giữa không trung đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ. Trần độn nguyên giới bắc ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì nó rụt, mỗi một lần đều làm cho hàn rổ không thể không từ bỏ tốt đẹp ưu thế, lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành cực hạn né tránh, hiện tượng hoàn sinh. Tu chỉ cả, ngươi vừa rồi mục tiêu có phải hay không ta? Đệ tam mỹ dục sắc mặt tái xanh nhìn về phía không trung nổ kỳ. Nếu như không phải hắn vừa rồi trốn tránh kịp thời, chỉ sợ cũng muốn bị trần độn đánh trúng. Hắn có lý do hoài nghi nổ kỳ là cố ý. Dù chỉ cả, ngươi không cần thả trần độn, quái dọa người. Đệ nhị giật cả bất mãn nói. Nói cho cùng bọn hắn chỉ là tạm thời hợp tác, ba người ở giữa căn bản không có bất luận cái gì tình nghĩa. Nếu như nổ kỳ phía sau thả ám chiêu, hai người bọn họ nhất định phải chết. Hai người các ngươi, đừng nói nhảm. Nổ kỳ chán nổi gân xanh lên, gầm thét lên, mau đưa xạ la mãn đờ hẳn rồ giải quyết. Nếu như hắn sinh ra ý đồ xấu, hai người sớm đã bị một phát trần độn đưa tiễn, chỗ nào còn có thể nơi này cùng hắn lại nhại. Xạ lạ mạn nờ hạn dồ kịch liệt thở hào hẹn, hắn độc mặc dù cường đại, nhưng ở ba vị cả cấp cường giả vây đánh hạ căn bản không được quá lớn hiệu quả. Hắn trả cơ dạ đang nhanh chóng tiêu hao, vết thương trên người cũng đang không ngừng gia tăng. Xạ lạ mạn nờ nằm giếng phát ra thống khổ tê minh, thân thể to lớn bên trên hiện đầy xét đánh vết cháy cùng thủy độn cắt chém vết thương. Hàn dồ, chịu chết đi. Sự chống cự của ngươi không có chút ý nghĩa nào. Đệ nhị giật cả bên ngoài thân lôi độn trả cơ dạ khuấy động. Độc tố của ngươi tại ta thủy độn trước mặt không được quá lớn hiệu quả. Đệ tam mỹ dục thao túng thủy cầu đem xương độc bao bao ở trong đó. Nộ kỳ không nói nhảm, chỉ là lần nữa khép lại hai tay, cường đại trần độn bắt đầu ở trong tay ngưng tụ. Xạ lạ mạn nở hàn rổ con ngươi bỗng nhiên co bảo, cảm nhận được tử vong nguy hiếp. Ngay tại nộ kỳ vừa định phóng thích trần độn thời điểm, một viên phi tiêu lấy tốc độ cực nhanh hướng phía hắn phóng tới. Hắn lập tức nghiêng người tránh phi tiêu công kích. Các loại, trang cảnh này giống như ở nơi nào gặp qua. Chỉ thấy nơi xa ủ chỉ hạ dẹn nhì ạ còn duy trì ném mạnh phi tiêu động tác, một đôi màu đỏ tươi ba câu ngọc xạ dịn gẳng chính bình tĩnh nhìn chăm chú lên mình. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, các loại xuất hiện lần nữa đã sau lưng nổ kỳ. Ngươi cho rằng cùng một loại chiêu thức có thể làm cho ta bên trên làm hai lần sao? Trần độn nguyên giới bắc ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì nó rụt. Nổ kỳ bỗng nhiên quay người, trong tay bạch quang lóe lên trần độn chùm sáng hướng phía rèn mì ạ đánh tới. Phanh sau lưng rèn mì ạ hóa thành xương mù tiêu tán. Ảnh phân thân thuật âm dương cả bùn xin nó rụt. Rèn mì ạ chân thân giờ phút này xuất hiện tại xạ lạ mãn đờ hạn rộ trước mặt, vẹn vẹn một người liền ngăn cản mỹ rụt cùng cả hai người công kích. Ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ không xuất hiện trên chiến trường. Đệ nhị giật cả cùng đệ tam mỹ dục biểu lộ khó coi nhìn qua trước mặt tóc dài nam tử. Bọn hắn không thể tại rèn nhị ạ chạy đến trước đó giết chết xạ là màn đờ hàn rồ. Đợt, ta nay gì điểm đều không muốn gõ chữ, lúc đầu muốn xin nghỉ, nhưng vẫn là ổn định lại tâm thần biết hai trường, tháng này ta còn không có xin nghỉ xong đâu, anh. Chương 428, lần này liền không bắt ngươi đi đổi tiền chương 428, lần này liền không bắt ngươi đi đổi tiền cổ nổ hạ trợ rút. Cuối cùng đã tới sao? Sạ Lạc Mạn Nờ Hàn Dô nhìn xem ngăn tại trước mặt Rèn Mỹ ạ, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như độc sư lại không đến đây trợ giúp, hắn hôm nay liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Rèn Mỹ ạ không quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng như cũ khóa chặt đối diện Tam Ảnh. Tiếp đó, giao cho ta a. Độc sư, thật coi ngươi có thể đồng thời đối phó chúng ta ba người sao? Đệ Tam Mỹ Dục sắc mặt khó coi, lạnh giọng nói ra. Năm đó bọn hắn tiến công qua quốc, chỉ là bị Rèn Mỹ ạ dần dần đánh tan thôi. Nếu như liên hợp lại cùng nhau, chắc hẳn độc sư tuyệt sẽ không là bọn hắn đối thủ. Hôm nay bọn hắn liền muốn rửa sạch nhục nhã. Không cần cùng hắn nhiều lời, trực tiếp lên đi. Đệ Nhị Giả Cả trên thân quấn quanh lấy chướng mắt lôi quang, từng sợi tóc dựng thẳng lên, đã đem lôi độ trả cờ giả hình thức thôi động đến cực hạn. Một đám bại tướng dưới tay thôi. Rèn Mỹ ạ hời hợt nói ra, tựa hồ căn bản cũng không có đem ba người bọn hắn để vào mắt. Xách, phiền phức thời tiết. Đệ Nhị Giả Cả gắt một cái, trên người lôi độn trả cờ giả áo giáp buộc phát ra càng thêm hào quang chói sáng, đem đến gần nước mưa trong nháy mắt bốc hơi thành hạ cụ hơi, phát ra tư tư tiếng vang. Đệ Tam Mỹ Dục thì tại trong hoàn cảnh như vậy như cá gặp nước, thủy độn mưa chân cù nải. Trong chốc lát, từ trên trời giáng xuống vô số giọt mưa phát sinh biến hóa. Tại rơi xuống quá trình bên trong bị cực độ áp xúc, kéo dài, hóa thành vô số mai sắc bén mưa châm. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả lơ lửng ở giữa không trung, màu trắng hình lập phương quang mang bắt đầu ở trong tay ngưng tụ, tùy thời đều có thể rời khỏi tay. Đệ Nhị Giải Cả động, mượn nhờ lôi độn kích hoạt nhục thể cực hạn tốc độ, hắn không nhìn mưa châm tạo thành tổn thương, hóa thành một đạo quanh co lam sắc tiềm điện, lao thẳng tới Rèn Mỹ ạ. Đối mặt cái này đến từ bầu trời cùng mặt đất công kích, Rèn Mỹ ạ không có khinh thường, trực tiếp mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì đằng. Ông, màu đỏ sẫm sở xạ nổ xương cốt trong nháy mắt hiện hiện, đem Rèn Mỹ ạ bảo hộ ở trong đó. Vô số mai mưa châm dậy đặc đụng vào sở xạ nổ xương cốt bên trên, phát ra liên miên bất tuyệt keng làm giòn vang. Như là mưa to đập nện lá sắt, nhưng không thể đột phá đạo này phòng ngự. Lối y dao nóng. Đệ Nhị Giải Cả bao vây lấy mạnh nhất lôi độn khuỷu tay hung hăng nện ở sở xạ nổ xương cốt cùng một vị trí. Vâng. Kịch liệt trùng kích để cứng rắn sở xạ nổ xương cốt xuất hiện rất nhỏ vết nước, lại vẫn không có trực tiếp đột phá phòng ngự. Rèn Mỹ ạ trên mặt hơi kinh ngạc, tán thưởng nói. Sách, mấy năm không thấy, giữa các ngươi phối hợp ngược lại là ăn ý. Đệ Nhị Giải Cả thấy thế không có ham chiến, thân thể hóa thành một đạo lam sắc tiệm điện lần nữa đi xa. Ngay tại hắn rời đi cùng thời khắc đó, không trung nổ kỳ ngưng tụ trần độn hướng hắn đánh tới. Trần độn nguyên giới Bắc Ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì nó rụt. Trần độn chôn vùi bạch quang sắp tới, Rèn Mỹ ạ không dùng sở xạ nổ ngăn cản trần độn dự định, trực tiếp sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xỉn chạy trốn. Không sai phối hợp. Rèn Mỹ ạ vừa hiện thân, đệ tam mỹ dục liền thao túng nước châm hướng phía hắn phóng tới. Một cái chiến sĩ, hai cái xạ thủ, đồng thời đối mặt ba người, hắn trong lúc nhất thời khó mà cầm tới ưu thế. Mỹ dục cùng sủ chỉ cả căn bản cũng không cho hắn cơ hội gần người, chỉ cần hắn tưởng tượng muốn tới gần, Giải Cả liền sẽ xông lên dùng cường đại đục thể đến ngăn cản. Rèn Mỹ ạ rút ra bên hông thái đao cấp tốc vung dậy, đao quang hình thành một mảnh kín không kẽ hở bình chướng, đem bắn tới phụ cận nước châm nhau nhau chém bỡ. Không trung nổ kỳ nhắm ngay cơ hội, cái thứ hai nhỏ hơn trần độn hình lập phương trong nháy mắt bắn ra. Bạch quang tinh chuẩn bao phủ hướng hắn chỗ khu vực, tính cả vô số mưa châm cùng một chỗ bao trùm. Rèn Mỹ ạ thân ảnh lần nữa biến mất. Phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xỉn hắn xuất hiện tại phi tiêu bên cạnh, tạm thời thoát ly mưa châm dày đặc nhất khu vực hạch tâm cùng trần độn trực tiếp uy hiếp. Nhặt lên trên đất phi tiêu, hướng phía không trung nổ kỳ vọt tới. Ta ác củ chi hạ lại muốn sử dụng một chiêu kia. Nô kỳ không chút do dự quay người đối phi tiêu phương hướng sử dụng trần độn, chỉ cần Rèn Mỹ ạ dám xuất hiện ở đây, tuyệt đối sẽ bị trần độn đánh thành cho cặn bã. Chỉ tiếc, Rèn Mỹ ạ đối với cái này sớm có đoán trước, không có sử dụng phi lôi thần âm dương hỉ diệt xỉn thuần di, mà là từ nhẫn cụ trong bọc móc ra ba cái cột đùa nổ phi tiêu, bắn về phía phương hướng khác nhau. Cũng không phải là bắn về phía Tam Ảnh, mà là bắn về phía trung quanh bọn họ mặt đất cùng bùn nước. Vâng, vâng, vâng. Liên tục bạo tạc nhấc lên to lớn bùn sóng cùng bọn nước, quấy nhiễu cảm giác cùng ánh mắt. Bạo tạc trong hỗn loạn, Rèn Mỹ ạ ánh mắt khóa chặt đang toàn lực điều khiển nước châm đệ Tam Mỹ Dục. Mỹ Dục vì duy trì phạm vi lớn như thế lại tinh tế nhẫn thuật, bản thể tương đối đứng im, chuyên chú vào cảm giác cùng điều khiển. Chỉ cần đem cái này viễn trình xạ thủ giải quyết, đối phó còn lại hai người liền đơn giản. Bây giờ không phải là lo lắng gần không cận thị chuyện. Rèn Mỹ ạ đem đại lượng trả cờ dạ rót vào hai mắt. Màu đỏ sẫm sở xạ đủ xuất hiện lần nữa, lần này không còn là bao trùm toàn thân khô lâu không xương, mà là nửa người khô lâu. Khô lâu trên tay phải còn nắm lấy một thanh màu đỏ sẫm thái đao, ẩn ẩn tản ra hắc khí. Chỉ thấy sở xạ đủ to lớn thái đao bỗng nhiên vung lên, mang theo cuồng bạo gió lốc, đem bắn về phía Rèn Mỹ ạ mảng lớn mưa châm trực tiếp đập tan thổi bay. Ở giữa xen lẫn mấy cái phi lôi thần âm dương hỉ diệt xỉn phi tiêu. Cùng lúc đó, Rèn Mỹ ạ giải trừ sở xạ đủ, lần nữa thi triển phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xỉn. Đệ Tam Mỹ Dục chính cảm giác phía trước sở xạ đủ to lớn trả cờ dạ phản ứng, tiếp tục thao túng nước châm áp chế. Nhưng hắn hoàn toàn không có chú ý tới, sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh phi tiêu. Không gian ba động sau lưng hắn hiện lên. Mỹ Dục cẩn thận. Không trung nổ kỳ xuyên thấu qua khói vụ ở nước thấy được một bóng người. Đệ Tam Mỹ Dục nghe vậy hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy một đôi mạn dễ kỳ ủ xạ gì đặng, cùng một đạo nhanh đến cực hạn thái đao hàn quang. Phốc phốc. Lưỡi đao tinh chuẩn cắt qua cổ của hắn. Đầy trời mưa châm cũ nải đã mất đi khống chế, một lần nữa hóa thành nước mưa phần phật rơi xuống. Đệ Tam Mỹ Dục thi thể không đầu vô lực đổ vào trong nước bùn. Sương mù dày đặc cùng màn mưa bên trong, Rèn Mỹ ạ băng lãnh nhìn chăm chú lên thi thể trên đất, thanh âm bình tĩnh. Lần này liền không bắt ngươi đi đổi tiền. Hắn thừa nhận ba người ăn ý phối hợp, hoàn toàn chính xác cho hắn tạo thành không nhỏ áp lực. Đã như vậy, cũng chỉ có thể tiễn hắn lên đường. giết chết người so bắt sống người dễ dàng. Rèn nhị ạ xuyên thấu qua màn mưa, nhìn về phía mỹ dục bị trong nháy mắt chém giết mà kinh ngạc dừng lại đệ nhị giật cả cùng đệ tam sủ chỉ cả. Hai người không nghĩ tới, rèn nhị ạ có thể tại bọn hắn ăn ý phối hợp xuống trong nháy mắt chém giết mỹ dục. Nhà tròi kết thúc, các ngươi có thể đi chết. Nửa người sở sạ nổ xuất hiện lần nữa, tản ra kinh khủng uy áp. Đệ nhị giật cả cùng đệ tam sủ chỉ cả lướt nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt sợ hãi. Trước mặt sở sạ nổ để bọn hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Tu chỉ cả, hiểm hộ ta. Đệ nhị giật cả trên thân lôi độn trả cờ dạ bỗng nhiên một phát. Nô ký nghe vậy lập tức hai tay kết ấn. Thổ độn sơn thổ chi thuật. Ầm ầm. Rèn nhỉ ạ hai bên trái phải đại địa đột nhiên hở ra hai mảnh to lớn hình bán cầu vách đá, như là khép lại con trai lớn, lấy nghiền ép chi thế hướng về ở giữa rèn nhỉ ạ giáp công mà đến. Một chiêu này phạm vi cực lớn, cưỡng ép hạn chế rèn nhỉ ạ hành động cùng tầm mắt. Nhân cơ hội này, hai người không chút do dự xoay người chạy. Đệ nhị giật cả trong nháy mắt hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện hướng phía nơi xa thoát đi. Nô ký đồng dạng không cam lòng lạc hậu. Ba đánh một đều có thể bị phản sát một người. Hiện tại không chạy, chờ đến khi nào? Các loại rèn nhỉ ạ đánh nát thổ độn lúc đi ra, thân ảnh của hai người đã biến mất không thấy gì nữa.